Trường sinh bí cảnh khí thế kinh khủng, tính cả đủ loại uy lực kinh người pháp bảo, toàn bộ bao phủ mà lên. Ầm ầm. Một ngụm thần lô, thượng phẩm đạo khí, phóng thích khắp trời thần quang, đem hư không đều che lấp. Thần lô phóng thích liệt diễm hung hực, giống như liệt diễm phong bạo, bao phủ hướng Dương Hạo Thiên. Ta muốn ngươi chết. Tam trưởng lão nộ hống. Nhưng mà, Dương Hạo Thiên thần sắc từ đầu đến cuối không hề bận tâm, đối mặt đạo khí công kích, hắn bất động như núi. Sau lưng Tiên Vương, lại một lần ra chiêu. Vù vù. Tiên Vương một quyền xuất ra, khí thế đột nhiên biến đổi, bá khí trùng thiên, như thiên tử buông xuống. Một khắc này, hắn không còn là trên 9 tầng trời Tiên Vương, mà là chấp trưởng vạn lý Hà Sơn, nhất ngôn cựu đỉnh thiên cổ nhất đế. Đế Vương giận dữ, chảy máu ngàn dặm. Một chiêu này, chính là thiên tử thần quyền. Lấy ngồi trên 9 tầng trời cao Tiên Vương, thi triển ra thiên tử thần quyền. Ầm ầm. Tiên Vương bá khí một quyền, chính giữa kia hoàng kim thần lô. Liệt diễm băng diệt, thần lô đánh bay. Thiên tử thần quyền lại chưa ngừng, tiếp tục quanh sát hướng về Tam trưởng lão. Tam trưởng lão mặt đầy dữ tợn, muốn rách cả mí mắt. Đi cho đi. Một cái chữ chết còn chưa xuất khẩu, phốc suy một tiếng, hắn mi tâm nổi lên một vệt huyết hoa. Dương Điện, hai cái trưởng lão, ngoài trận thành mật, tất cả đều sững sốt. Phát sinh cái gì? Dương Hạo Thiên một quyền này, rõ ràng còn chưa bông xuống a. Tam trưởng lão ánh mắt trợ to, thân thể cứng đờ nhìn hướng Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên mặt không biểu tình, ánh mắt một phiến bình tĩnh. Phẫn nộ, chỉ sẽ để cho ngươi mất lý trí. Đối với giết địch, cũng không giúp đỡ. Phốc, phốc, phốc. Liên tục lại bốn đạo hàn quang, xuyên thủng Tam trưởng lão chỗ yếu. Phu phu một tiếng, Tam trưởng lão đập tầm ầm rơi xuống đất. Năm cái chỗ hiểm toàn bộ bị xuyên thấu, dù là trường sinh bí cảnh, cũng thần tiên khó cứu, trở thành thi thể. Toàn trường tĩnh mịch. Dương Điện, hai vị trưởng lão, ngơ ngác nhìn Dương Hạo Thiên trước mặt, lơ lửng năm cái phi châm. Cái này năm cái phi châm, lượn lờ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành khí tức. Thiên tử thần quyền nhìn như là sát chiêu, nhưng cái này ngũ hành thần châm, mới là chân chính nhất kích tất sát bí mật vũ khí. Từ Dương Hạo Thiên xuất thủ đến bây giờ, liền 30 tức thời gian chưa từng qua được. Bốn trưởng lão đã chết hai cái. Cao đến trường sinh bí cảnh tu vi, tại Dương Hạo Thiên trước mặt, ngay cả một đợt sóng đều không lật lên, cơ hồ đều là bị miểu sát. Cái này, làm sao có thể? Dương Điện, hai cái trưởng lão, hô hấp dồn dập. Dương Hạo Thiên thần sắc lãnh đạm, ánh mắt thâm thẳm nhìn chằm chằm hai cái trưởng lão. Hiện tại thu tay lại, còn kịp. Phế bỏ Dương Điện tu vi, ta có thể tha các ngươi bất tử. Hai cái trưởng lão, thần sắc cứng ngắc. Đổi thành lúc trước, Dương Hạo Thiên nói như vậy, bọn họ tuyệt đối khịt mũi coi thường. Chỉ là một cái long môn cảnh tiểu tử, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Long môn cảnh, sao có thể là trường sinh bí cảnh đối thủ? Nhưng bây giờ, Dương Hạo Thiên dùng chân thật chiến kỹ, cho bọn hắn học một khóa. Chủ mạch thiếu chủ, không phải bọn họ có thể đối kháng. Tùy tiện lấy ra một đạo pháp bảo, tùy tiện kích hoạt một đạo dị tượng, đều có thể đem bọn hắn miểu sát. Càng làm cho bọn họ kiêng kỵ phải, Dương Hạo Thiên kia thâm bất khả trắc tâm cơ. Vượt cấp chém giết trường sinh bí cảnh cường giả, hơn nữa còn là giết hai cái, đổi thành bất luận cái gì tu giả, đều đủ để tự hào, hoặc là hưng phấn. Nhưng Dương Hạo Thiên thần sắc, từ đầu đến cuối không hề bận tâm. Thật giống như, hắn chẳng qua chỉ là tiện tay nghiền chết hai con kiến. Không nhìn đấu, hoàn toàn không nhìn đấu. Hai cái trưởng lão, chần chờ. Gia chủ Dương Điện, nhất thời thần sắc biến đổi. Hai vị trưởng lão, không nên nghe hắn, nhanh giết hắn. Không phải vậy chúng ta ai cũng chạy không được. Thiên cơ trận bên ngoài. Thạch Ngật càng là cắn răng nghiến lợi. Còn nỡ ra làm sao, nhanh giết Dương Hạo Thiên a. Ầm ầm. Phương xa, Hoang Nguyên cổ khoáng đột nhiên bùng nổ ra kinh thiên động địa thanh âm. Động tĩnh gì? Thạch Ngật, Dương Điện, hai cái trưởng lão đều bị kinh động. Nạp Lan Ngạo Tuyết cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn hướng Dương Hạo Thiên. Thiếu chủ, bị ngươi nói bên trong, một số vật gì đó quả nhiên ồn ào. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái, nhìn về phía hai cái trưởng lão. Hoang Nguyên cổ khoáng hấp dẫn một cái bảo vật tuyệt thế, Thái Âm thần hồ người, vì là đoạt bảo, đối với Hoang Nguyên cổ khoáng xuất thủ. Hiện tại là lục dùng người, hai vị trưởng lão, nếu mà các ngươi khí ám đồng minh, ta có thể làm chủ, không nhắc chuyện cũ. Nhưng Dương Điện người này, không thể làm tiếp tộc trưởng. Hai cái trưởng lão, lần nữa chần chờ. Dương Điện mặt liền biến sắc, các ngươi. Vành. Hắn đang điền vị trí, chặt chẽ vững vàng bên trong một trường. Dương Điện hề bại trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch mà nhìn đến hai cái trưởng lão. Các ngươi. Hai cái trưởng lão đã sớm hướng Dương Hạo Thiên túi người đến cùng. Thiếu chủ, chúng ta bị tiểu nhân che đậy, thiếu chút nữa lỡ lại sự. Hoang Nguyên cổ khoáng sự tình, chúng ta nguyện ý lấy công chủ tội. Nói xong, bọn họ túi đầu xuống, tâm lý gõ lên cổ. Dương Hạo Thiên thật biết không nhắc chuyện cũ sao? Yên tâm, ta Dương Hạo Thiên nói lời giữ lời. Dương Hạo Thiên nói, đem tiên cơ trận mở ra, Hoang Nguyên cổ khoáng là ta Dương gia địa bàn, không cho phép bất luận người nào nhúng chạm. Vâng. Hai cái trưởng lão dứt khoát, mở ra thiên cơ trận. Thậm chí vì là lấy công chủ tội, đem đánh thẳng tính toán chạy trốn cửu hoàng tử Thạch Ngật, cũng đưa bắt lấy. Thạch Ngật thực lực vốn cũng không mạnh, sao có thể là đám trưởng lão đối thủ? Thiếu chủ, có cần hay không giết hắn? Hai cái trưởng lão hướng về phía Thạch Ngật nhìn chằm chằm. Bọn họ khí ám đầu minh, chính cần làm việc đến chuộc tội đi. Giữ lại hắn, ta hữu dụng. Dương Hạo Thiên nói. Gia hỏa này chính là thu thập Dương Thần Vũ quan trọng. Đem Dương Cửu Tiên phong thích, chúng ta đi vào Hoang Nguyên cổ khoáng, sẽ thái âm thần hồ. Dương Hạo Thiên nhìn về phía Hoang Nguyên cổ khoáng phương hướng. Cái này một dạng kịch liệt động tĩnh, hẳn đúng là Dương Thần Vũ cùng thái âm thần hồ người đánh nhau đi. Hoang Nguyên cổ khoáng cửa vào. Dương Hạo Thiên đoán không lầm, Dương Thần Vũ sát thực cùng âm thiên sầu đánh nhau. Nhưng chỉ là thoạt nhìn thanh thế hạo đại, rất kịch liệt mà thôi. Trong chiến đấu, hai người một bên đối kháng kịch liệt, một bên trao đổi suy nghĩ. Âm Thiên Sầu, không phải đã nói sao, tại sao nói lời nuốt lời, đối với ta Hoang Nguyên cổ khoáng xuất thủ. Dương Thần Vũ, cũng không phải ta nói lời nuốt lời, mà là Hoang Nguyên cổ khoáng có trọng bảo xuất thế, ngay cả ta Thái Âm Thần Hồ lao tổ đều bị kinh động, ta cũng không có biện pháp. Trọng bảo, làm sao lão có trọng bảo xuất thế, xấu kế hoạch của ta. Dương Thần Vũ giận đến tâm lý bốc lửa, vốn là muốn giết Dương Hạo Thiên, hôm nay sợ rằng lại xuất hiện biến cố. Bốn cái trường sinh bí cảnh cộng thêm tộc trưởng Dương Điện, giết một cái Dương Hạo Thiên hẳn nắm chắc đi. Hy vọng bọn họ không nên bị Dương Hạo Thiên chạy mất. Dương Thần Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cùng Băng Phách Thần Kiếm hai thứ bảo vật này, hắn đã bỏ qua. Hoang Nguyên Cổ Khoáng bên trong bảo vật, hắn nhất định không thể bỏ qua. Đây chính là liền Thái Âm lão tổ, đều cho kinh động tuyệt thế trọng bảo. Dương Thần Vũ trong con ngươi thoáng qua tinh mang, thình thịch hai tiếng nổ vang, hai người bắn ngược mà ra, kết thúc chiến đấu. Dương Thần Vũ cười lạnh, đang chuẩn bị nói mấy cái câu nói mang tính hình thức sau đó, liền vọt vào Hoang Nguyên Cổ Khoáng bên trong tầm bảo. Sao đoán? Một giọng nói, giống như lôi đình vang vọng hư không. Thái Âm Thần Hồ thật là to gan, lại dám xông vào ta Dương gia địa bàn náo sự, trải qua ta đồng ý không? Thái Âm Thần Hồ mọi người, thần sắc biến đổi. Chịu. Một vệt cực tận chói mắt kiếm quang, từ bên ngoài trăm trượng, tới nhanh như điện chớp. Dương Hạo Thiên, trực tiếp xuất thủ. Chương 133, cường thế chém giết. Các ngươi không được. Cực tận huy hoàng một kiếm, uy thế nhanh như lôi đình. Thái Âm Thần Hồ chư cường, tại chỗ nổi lên nhiều bó huyết hoa. Hơn 10 người trùng dương cảnh, tính cả hai tên long môn cảnh, bị một kiếm này, tại chỗ phân hơi. Thật mạnh. Đây là cái kiếm pháp gì? Thái Âm Thần Hồ mọi người, nhất thời kinh hãi. Chỉ có Dương Thần Vũ, Âm Thiên Sầu, ta ngực dạ, nhận ra một kiếm này. Trảm Thiên rút kiếm thuật. Hơn nữa so với trước kia, uy lực mạnh mẽ gấp mấy lần. Là Dương Hạo Thiên thân thủ thi triển. Dương Thần Vũ, Âm Thiên Sầu không khỏi kinh ngạc, có chút kinh ngạc. Chỉ có Tang Ngự Dạ, kinh hãi biến sắc, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng cùng Dương Hạo Thiên, tại yêu tộc trong vòng vây trung đụng. Một kiếm này, nàng một cái liền nhận ra, chính là Dương Hạo Thiên phong cách. Hơn nữa Dương Hạo Thiên kiếm thuật, rõ ràng so với trước kia mạnh hơn. Càng làm cho Tang Ngự Dạ kiêng kỵ, là Dương Hạo Thiên đạo này đặc biệt khắc chế yêu tộc thần thông. Liên quan tới cái này đạo thần thông bí mật, nàng đến bây giờ không có nói cho bất luận người nào. Lúc trước ngươi cũng không có nói, Dương Hạo Thiên cũng tới này. Thái Âm Thần Nữ Tang Ngự Dạ, ánh mắt thâm thẳm nhìn chằm chằm Âm Thiên Sầu, ngựa khí bất thiện. Âm Thiên Sầu không khỏi cười khổ. Hắn vốn tưởng rằng Dương Thần Vũ đã đem Dương Thiên Sách chém giết. Ai ngờ đến, Dương Thần Vũ vì là không dính lên chém giết đồng tộc hiểm nghi, sẽ lợi dụng Dương Điện mấy người này độc thủ. Kết quả lộng khéo thành vụng, thất bại. Liền cái này mất một lúc. Dương Hạo Thiên mấy cái thoáng hiện, xông đến Hoang Nguyên Cổ Khoáng lối vào. Tay hắn nắm giữ Kỳ Lân Thần Kiếm, cùng Âm Thiên Sầu, Tang Ngự Dạ giằng co. Ngươi. Dương Thần Vũ mắt thấy Dương Hạo Thiên bình yên vô sự, một chút mà tổn thương đều không có, sắc mặt nhất thời một hồi khó coi. Đợi nhìn thấy theo sát Dương Hạo Thiên sau đó, thật nhanh đuổi theo hai cái trưởng lão thì mặt hắn trực tiếp liền đen như đáy nổi một dạng. Hảo gia hỏa, chẳng những Dương Hạo Thiên không có việc gì, ngay cả trưởng lão đều phản bội. Thái Âm Thần Hồ muốn đoạt ta Hoang Nguyên Cổ Khoáng bảo vật, ngươi muốn ngồi yên không để ý đến. Dương Hạo Thiên chất vấn Dương Thần Vũ. Dương Thần Vũ thần sắc hơi dừng lại, liền vội vàng lắc đầu. Đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hắn chính là phát thể, nhất định phải cướp được cái này bảo vật. Huống chi, Dương gia cùng Thái Âm Thần Hồ tử thủ, hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Người ta ân oán, về sau kết, lúc này lấy thủ hộ khoáng cổ làm đầu. Dương Hạo Thiên nói. Nạp Lan Ngạo Tuyết, Dương Cửu Thiên, hai vị trưởng lão và Dương gia những cao thủ khác đều theo kịp, đồng loạt nhìn chằm chằm Dương Thần Vũ. Dương Thần Vũ vô luận như thế nào cũng không nói được phản đối nói. Ta đồng ý. Âm Thiên Sầu thần sắc nhất thời biến đổi. Xoẹt. Không có dấu hiệu nào, một đạo hắc sắc nguyệt nha nhận đột nhiên thẳng hướng Nạp Lan Ngạo Tuyết. Tăng Nhược Dạ xuất thủ. Đen nhánh nguyệt nha nhận, Thái Âm chi lực ngưng tụ thành, đột nhiên chia ra làm ba. Thái Âm lưới dao lướt qua, hư không âm vang rung động, bạo xuất tia lửa, chớp mắt xông đến Nạp Lan Ngạo Tuyết trước mặt. Đinh đinh đinh. Nạp Lan Ngạo Tuyết rút kiếm, đem ba đạo Thái Âm lưới dao văng tung tóe. Cực hạn thần trảm. Nàng lập tức đối với Thái Âm thần nữ Tăng Nhược Dạ triển khai phản kích. Dương Hạo Thiên, nổ mạng đi. Thái Âm thần tử hóa thành một đạo hắc quang, giết hướng Dương Hạo Thiên, trong con ngươi tràn ngập tấm lãnh. Lần trước ba người vây công, đều không thể trấn áp Dương Hạo Thiên, Âm Thiên sầu lòng tràn đầy không cam lòng. Lúc này không có Cố Gia nhìn chằm chằm. Hắn ra tay toàn lực, hai tay hóa thành hai đạo hắc sắc thần bi, Thái Âm pháp tắc quấn quanh, bạo phát sức mạnh to lớn khó mà tin nổi, liền hư không đều băng diệt, ngang nhiên oanh hướng Dương Hạo Thiên. Hai đạo danh trời một dạng hắc sắc hư vô, giống như hai đầu tận thế hắc long, ngang nhiên giết ra. Dương Hạo Thiên thần sắc bình thường, không cho là đúng nên đón. Quá yếu. Hắn thậm chí ngay cả công pháp cũng không có đụng tới, vừa vặn chỉ đấm ra một quyền. Ông ngoong. Quyền phong bên trên xuất hiện từng đạo dãy núi hư ảnh, chính là bị hắn luyện hóa vào Hữu Quyền Thần Sơn. Cái này đấm ra một quyền, hư không chấn động kịch liệt ra chẳng trị gợn sóng. Dây đặc rung động gợn sóng, đem hai đầu tận thế hắc long tại chỗ băng diệt. Mà Dương Hạo Thiên cuồng bạo quyền kình lại chưa tiêu mất, mà là tiếp tục quanh sát về phía trước. Không tốt. Thái Âm thần tử mặt liền biến sắc, một tay hướng phía trước đẩy một cái, Thái Âm pháp tắc ngưng tụ, một đạo đen nhánh thần bi đột nhiên ngưng ra. Thần bi bên trên, vô tận Thái Âm thần lực hướng trung tâm nhất hội tụ, bao phủ, sụp đổ. Vô tận hấp lực từ thần bi nổi lên mà ra. Ông ngoong. Hắc sát thần bi, thật giống như hắc động ngưng tụ thành, cùng Dương Hạo Thiên cuồng bạo quyền kình ngang nhiên đụng nhau. Lực lượng cuồng bạo bị hút vào hắc sát thần bi bên trong. Có ý tứ. Dương Hạo Thiên hời hợt nở nụ cười, thân thể biến mất tại chỗ. Thái Âm thần tử đồng tử co rụt lại, một đạo hờ hững thanh âm tại hắn bên tai vang dội. Không biết một quyền này, ngươi có thể ngăn trở hay không? Một luồng phát ra từ linh hồn sợ hãi, trong nháy mắt tịch lần Thái Âm thần tử toàn thân, hắn cảm thấy linh hồn đều run sợ, nguy cơ vô cùng cảm giác, khiến cho hắn cơ hồ điên cuồng thúc giục tốc độ, cố gắng tránh ra Dương Hạo Thiên. Nhưng mà, vẫn là trễ một bước. Xoẹt. Dương Hạo Thiên đầu vai, một đầu liệt diễm thần long lưu ra. Thần long thò ra long trảo, dữ tợn như tử vong chi kiếm, hướng Thái Âm Thần Tử cắt chém mà xuống. Cùng lúc đó, Dương Hạo Thiên cuồng bạo một quyền, đánh về Thái Âm Thần Tử đan điền. Thái Âm Thần Tử đối mặt lựa chọn, đoạn gãy cánh tay, vẫn là phế bỏ tu vi. Sự lựa chọn này cũng không khó, Thái Âm Thần Tử lập tức làm ra quyết định. Phốc, một giọt máu tươi như con đạn, phát ra bên ngoài trăm trượng. Một đầu cổ tay bay lên giữa không trung, vết thương bị liệt diễm nung chín, không có nửa giọt máu chảy ra. Thái Âm Thần Tử đầu vai, đồng dạng một phiến nóng rực, hắc sắc ngọn lửa phụ. Bịch bịch bịch. Hắn tại hư không, liền lùi lại tam đại bước, bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất. Hắn cùng với Dương Hạo Thiên giao thủ, bất quá mấy hơi thở, sau đó liền bị chặt đứt một tay. Dương Hạo Thiên, thật mạnh. Âm Thiên sầu cắn răng nghiến lợi, sắc mặt cực độ âm u. Lúc này Dương Thần Vũ đã dẫn dắt Dương gia hai cái trưởng lão, cùng Thái Âm Thần Hồ những cao thủ đánh nhau. Lúc này, Âm Thiên sầu mười phần hối hận, không có cho Dương Thần Vũ trở lại đủ thời gian, chém giết Dương Hạo Thiên. Ngươi so sánh ta tưởng tượng, còn muốn yếu. Dương Hạo Thiên đứng tại hư không, mắt nhìn xuống Âm Thiên sầu. Yếu như vậy thực lực, ngươi là làm sao trở thành thần tử? Thái Âm Thần Hồ, khiến người ta thất vọng a. Dương Hạo Thiên trong giọng nói trào phúng, hoàn toàn không hề che giấu. Thái Âm Thần Tử sắc mặt âm tình biến hóa, cực kỳ khó coi, hết lần này tới lần khác nói không ra cái gì phản bác nói. Ầm ầm. Hoang Nguyên cổ khoáng bên trong, cổ kia kinh người ba động càng ngày càng kịch liệt. Âm Thiên sầu ánh mắt chợt lóe, không khỏi cười lạnh nói: "Dương Hạo Thiên, ngươi có biết bên trong kia là thứ gì?" Không đợi Dương Hạo Thiên đáp ứng, hắn trực tiếp từ nói: "Bên trong vật kia, khẩu vị cũng không nhỏ, nó hiện tại chính đang thôn vệ ngươi Dương gia mỏ nguyên. Lại thêm nửa ngày thời gian, nó đại khái là có thể đem cả tòa mỏ nguyên, toàn bộ thôn vệ không còn một ngống. Ha ha ha, đến thời gian đó, ta Thái Âm Thần Hồ có thể có được một ngụm trạng thái đỉnh phong cực phẩm bảo vật." Âm Thiên sầu lời còn chưa dứt, ầm ầm một tiếng nổ vang. Hoang Nguyên cổ khoáng cửa vào, đột nhiên sập. Không chỉ như thế, từng luồng nồng nặc không gian ba động bộc phát ra, số đồ khoáng thạch đều bị vỡ nát, chôn vùi, hóa thành hư vô. Một ngụm giống như hắc động tồn tại, ngưng tụ mà ra. Chương 134, kiếm đồng lâm thiên tuyệt. Khủng bố thân ảnh. U linh tỉnh. Dương Hạo Thiên ánh mắt chợt lóe. Sau lưng cách đó không xa, Dương Vũ Tiên tính cả hai cái trưởng lão, đồng loạt hét lên kinh ngạc. Thiên tuyệt tỉnh. Thiên tuyệt tỉnh. Dương Hạo Thiên nhướng mày một cái. Âm Thiên sầu, tăng nhược dạ bọn họ, cảm ứng được chiếc kia hắc động kinh người năng lượng ba động, cũng đồng loạt sắc mặt thay đổi. Thiên tuyệt tỉnh. Đây là cái đồ chơi gì? Có gì đó quái lạ, nó khí tức cùng U Linh Tỉnh có chút tương tự, nhưng không gian ba động mạnh hơn. Tăng Nhược Dạ thận trọng nói, sắc mặt hơi trắng bệnh. Nàng lại hồi tưởng lại, ban đầu bị nhốt U Linh Tỉnh bên trong một màn đến. Một cách tự nhiên, liền lại liên tưởng đến Dương Hạo Thiên trên thân cửa kia đặc biệt khắc chế yêu tộc thần thông. Hôm nay hết giếng, không phải thứ nhất lần xuất hiện. Dương Thần Vũ hỏi Dương Cửu Tiên. Dương Cửu Tiên liếc một cái, không có phản ứng đến hắn. Thấy Dương Hạo Thiên xem ra, hắn lúc này mới cười khổ một tiếng, nói ra: "Thiên Tuyệt Tỉnh tại Hoang Nguyên cổ khoáng bên trong đã từng xuất hiện vài lần, nhưng những năm gần đây nhất, xuất hiện số lần rõ ràng tăng nhiều, còn có quan trọng nhất một chút." Hắn nhìn hướng Dương Hạo Thiên, thanh âm có chút nghiêm trọng. "Thiên Tuyệt Tỉnh mỗi lần xuất hiện, đều sẽ thôn phệ không ít thiên kê chí dương cổ. Gần đây mấy năm nay, Hoang Nguyên cổ khoáng sinh ra thiên kê chí dương cổ càng ngày càng ít." Hắn biết rõ, thiên kê chí dương cổ đối với thiếu chủ ý vị như thế nào. Dương Hạo Thiên sắc mặt, quả nhiên chính là biến đổi. "Vù vù." Phương xa thiên cung, thời gian biến sắc. Che khuất bầu trời ma vân, ở trên hư không hóa thành hơn 4 hắc liên, hướng nơi này vọt tới. Thái Âm Thần Tử, Thái Âm Thần Nữ ánh mắt đồng loạt sáng lên. Thái Âm Thần Hồ những cao thủ nhất thời la lên. Viện quân đến, là 4 vị trưởng lão. Ta Thái Âm Thần Hồ cao thủ đến, ha ha ha, Dương gia các ngươi chết chắc. Thái Âm Thần Hồ mọi người, đầy mắt sát cơ mà nhìn chằm chằm đến Dương Hạo Thiên đợi người. Bọn họ cùng Dương gia cừu hận, chính là chân thật huyết kỷ. Mỗi người trên tay đều nhuộm đối phương tộc nhân máu tươi. Phàm là có cơ hội, nhất định sẽ trừ cho sướng. Dương Minh, cần giúp không? Không gian tê liệt, một đạo thân ảnh, chân đạp hư không, bước mà ra. Nàng toàn thân áo trắng, phong thái tuyệt lệ, khuôn mặt kinh diễm, một đôi trầm tĩnh con người, ngậm nụ cười hướng Dương Hạo Thiên nhìn tới. Nàng toàn thân quanh quẩn không gian pháp tắc, đại đạo khí tức bao phủ, không phải Cố Tiên Nhi là ai. Theo sát nàng về sau, 4 tên trưởng lão xuất hiện, ánh mắt lãnh đạm nhìn đến Thái Âm Thần Hồ. "Cố gia, các ngươi chẳng lẽ muốn nhúng tay Thái Âm Thần Hồ cùng Dương gia ân đoán sao?" Vừa mới đến 4 tên Thái Âm Thần Hồ trưởng lão, sắc mặt có chút khó coi. Mắt thấy bọn họ là có thể chiếm cứ thượng phong. Nếu mà Cố gia cũng dính vào, cùng Dương Hạo Thiên đứng ở một bên, lần hành động này coi như thất bại trong gang tấc. "Ha ha, ta vô ý nhúng tay các ngươi ân đoán, bất quá nơi này ba động có chút quỷ dị, cái này cái gọi là Thiên Tuyệt Tỉnh, ẩn chứa không gian năng lượng quá mức kinh người, ta đang muốn dò xét một phen, trả cho các ngươi không muốn ra tay đánh nhau, lấy miệng dẫn phát không gian hỗn loạn." Cố Tiên Nhi cười nói. Sau lưng 4 vị Cố gia trưởng lão cũng lạnh lạnh mở miệng. "Các ngươi nếu tự tiện loạn động, dẫn phát Thiên Tuyệt Tỉnh chấn động, nguy hiểm thần nữ an toàn, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến." Thái Âm Thần Tử và người khác, sắc mặt có chút khó coi. "Không để cho đánh, không để cho giết, lấy miệng dẫn phát hỗn loạn. Các ngươi này rõ ràng chính là che chở Dương gia a. Đáng chết, Cố gia làm sao cùng Dương gia cấu kết đến cùng nhau?" Âm Thiên Sầu, tăng được dạ, cùng mấy vị trưởng lão nhóm trao đổi cái ánh mắt. Một màn trước mắt này, ra ngoài bọn họ dự liệu. Khó nói lão tổ giao phó nhiệm vụ, cứ như vậy mang xuống. Đến từ trước, bọn họ chính là đáp ứng lão tổ, muốn đi vào khoáng cổ, đào ra loại này bảo vật. "Nghĩ không ra, ngươi cũng tới." Dương Hạo Thiên hướng Cố Tiên Nhi khẽ mỉm cười. Cố Tiên Nhi gật đầu, bên này khí tức độc đặc như thế, nhận thấy được tuyệt không chỉ một mình ta. Đang nói, nàng ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía trước. "Nhìn, bọn họ cũng tới." Cách đó không xa, ngũ sát thần quang lấp lóe. Mấy cái lên xuống giữa, Khổng Tước công tử đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn nhìn thấy Thiên Tuyệt Tỉnh, ánh mắt không khỏi chợt lóe, tiếp theo nhìn hướng Dương Hạo Thiên. Lần này cũng không có cảnh giới phong ấn, Dương Hạo Thiên, ngươi có muốn thử một chút hay không, tiếp tục một chọi ba. Lần trước, hắn cùng Thái Âm thần tử, Dương Thần Vũ ba người đều không thể tranh đoạt qua Dương Hạo Thiên. Lần này không có cố gia tu vi phong ấn, Khổng Tước công tử tự tin chỉ một mình hắn là có thể trấn áp Dương Hạo Thiên. Ha ha ha, có chuyện tốt bực này, làm sao có thể quên ta Diệp Tiêu Diêu. Một tiếng long ngâm, hai đạo hào quang lóe ánh, thật nhanh xông đến bên cạnh. Một đạo thân ảnh, giống như du long, kim quang chợt lóe, hóa thành Diệp Tiêu Diêu kiệu tiêu căng thân ảnh. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, rơi vào Dương Hạo Thiên trên thân. Dương Hạo Thiên, hôm nay ta nhất định phải lĩnh giáo ngươi bản Long Triển Thiên Kính cao chiêu. Chịu. Diệp Tiêu Diêu bên hông, một tiếng to rõ kiếm ngân vang. Rực rỡ kiếm quang, hóa thành một tên thanh niên áo đen thân ảnh. Hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hai hàng lông mày hẹp dài nếu kiếm phong, một đôi thâm thúy trong con ngươi, giống như hàm chứa vạn thiên kiếm khí. Người này xuất hiện ngay lập tức, rơi vào Nạp Lan Ngạo Tuyết băng phách thần kiếm trên. Nhìn lần thứ hai, lại nhìn hướng Dương Hạo Thiên trong tay kỳ lân thần kiếm. Cuối cùng, hắn mới nhìn thẳng Dương Hạo Thiên khuôn mặt. Ngươi chính là Hỗn Độn Thể, Kiếm Đồng Lâm Thiên Tuyệt. Nhìn ngươi nọ, Dương Hạo Thiên hơi cảm thấy bất ngờ. Nghĩ không ra, Lâm gia lần này cư nhiên cũng xuất thủ, xem ra Thiên Tuyệt tỉnh bên trong bảo vật, xác thực không phải tầm thường. Ở đây những người khác, nhìn thấy Lâm Thiên Tuyệt, cũng là dồn dập lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tứ đại trường sinh thế gia, luận thế lực, Dương gia ở vị trí đầu não. Nhưng mà luận thân bí, không hề nghi ngờ thuộc về Lâm gia Kiếm Đạo Cung. Kiếm Đạo Cung truyền nhân đều xuất từ Lâm gia, rất ít nhập thế hành đầu. Nhưng mà Lâm gia, đại phong ấn thuật, danh truyền 3000 đạo vực, nghe nói liền bất tử bí cảnh cường giả, đều có thể một lời phong ấn. Về phần vạn kiếp bất phôi pháp, đại cắt thuật bậc này tuyệt kỹ thần thông, càng là khiến người tâm trí thần vãng. Đáng tiếc, Kiếm Đạo Cung chưa bao giờ thu ngoại tính người, cũng rất ít dính vào giang hồ ân oán. Nhưng cái này một lần, Thiên Tuyệt Tỉnh bên trong bảo vật, tựa hồ quá có lai lịch, thậm chí ngay cả Lâm gia đều dính vào nhất cước. Trước mắt cái này thanh niên áo đen, chính là Lâm gia thời nay thiên tài, dựa vào một đôi kiếm đồng nổi danh giang hồ kiếm tu, Lâm Thiên Tuyệt. Nghe Dương thiếu chủ có một tay kiếm đạo tuyệt kỹ, tên là Trảm Thiên rút kiếm thuật, có cơ hội cũng muốn lĩnh giáo một phen. Lâm Thiên Tuyệt thanh âm lạnh lùng, giống như kiếm khí phong mang. Nạp Lan Ngạo Tuyết lông mày nhướng lên, vừa muốn mở miệng, bị Dương Hạo Thiên chặn. Có cơ hội, bất quá lần này, chúng ta cũng không phải đối thủ. Hắn lời còn chưa dứt, ở đây chúng các thiên kiêu, thần sắc dồn dập nhất động, kinh ngạc nhìn về phía chiếc kia hắc động giống như thiên tuyệt tình. Phát sinh cái gì? Một luồng năng lượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc khiến cho mọi người tại đây, thật giống như linh hồn đều bị giam cầm một phen, nhúc nhích không được. Bọn họ tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Ai làm? Coi như là trường sinh bí cảnh, ngay cả bất tử bí cảnh tu giả, cũng nhiều lắm là chính là chấn áp thịt bọn họ thân thể, nhưng không cách nào liền bọn họ linh hồn cũng đều giam cầm. Nhưng bây giờ, bọn họ thậm chí ngay cả suy nghĩ, tựa hồ cũng bị hoàn toàn cắm vào. Ngoại trừ kịch liệt kinh hãi, căn bản là không có cách suy nghĩ. Thời gian thật giống như đứng im. Đạo thân ảnh kia là ai? Trong mọi người, chỉ có Dương Hạo Thiên tư duy còn có thể vận chuyển bình thường. Thậm chí, hắn hỗn độn thần niệm, rõ ràng cảm ứng được một đạo thân ảnh từ phương xa chậm rãi đi tới, từng bước một đi tới Thiên Tuyệt Tỉnh trước mặt. Cổ khí tức này, là đâu tới từ thượng giới thân ảnh? Chương 135, một quyền ngươi cũng không đỡ nổi. Thời gian phảng phất đình chỉ. Ở đây thiên tiêu, tư duy toàn bộ bị giam cầm, đình chỉ suy nghĩ. Duy chỉ có Dương Hạo Thiên, hắn hỗn độn thần niệm, không chịu trói buộc, cảm ứng được một đạo không biết lai lịch thân ảnh, giống như quỷ mị, đi từng bước một hướng về U Linh Tỉnh. Đạo thân ảnh này, hoàn toàn mơ hồ, hỗn độn hư vô, căn bản nhìn không rõ. Rõ ràng ở trước mặt mọi người đi qua, đại gia nhưng thật giống như hoàn toàn không thấy một dạng. Dương Hạo Thiên thúc giục hỗn độn thần niệm, cố gắng dò xét thân ảnh này lai lịch. Sao đoán thân ảnh kia đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn tới. Bao phủ nó toàn thân hỗn độn đột nhiên ngưng tụ, một phần mông lung tản đi, lộ ra một phần hình dáng. Dương Hạo Thiên nhìn thấy một đôi mắt. Đó là một đôi thâm thúy đến mức tận cùng con người, đôi mắt nơi sâu nhất, tựa hồ hàm chứa hai đạo vũ trụ mênh mông. Tốt phảng phất, có vô số hỗn độn, dị tượng tại nảy sinh. Mắt ta. Dương Hạo Thiên một tiếng kêu đau. Cặp con mắt kia bên trong, đột nhiên có vạn thiên ký hiệu hội tụ, hóa thành một cái vạn mẹo như long phù văn, khắc vào đôi mắt trước mặt hư không. Chỉ một thoáng, vùng hư không đó thật giống như hóa thành một bức tường, hẳn là đem Dương Hạo Thiên hỗn độn thần niệm hoàn toàn cắt đứt tại bên ngoài. Thân ảnh thần bí hoàn toàn biến mất. Cho dù Dương Hạo Thiên nỗ lực thúc giục hỗn độn thần niệm, cũng không cảm ứng được thân ảnh tồn tại. Điều này làm cho Dương Hạo Thiên âm thầm kinh hãi. Thân ảnh kia đến cùng lai lịch thế nào? Còn có phù văn kia, có thể cắt đứt hỗn độn thần niệm dò xét. Hỗn độn thần niệm, chỗ nào cũng có, đủ loại phong ấn cấm chế đều không ngăn được nó. Đây là hỗn độn thần niệm lần đầu tiên bị đụng. Vừa văn một đạo phù văn, liền ngăn trở ta dò xét, kia cá nhân thực lực rất mạnh. Dương Hạo Thiên suy nghĩ bay tán loạn. Đến từ thượng giới tồn tại, ở thượng giới thực lực thuộc về cái gì mức độ? Thượng giới người đều giống như người này một dạng cường đại sao? Phát sinh cái gì? Tại sao ta cảm giác thật giống như thời gian thật giống như đình trệ một hơi thở? Chúng tiên tiêu đột nhiên khôi phục tự nhiên, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cố Tiên Nhi tinh thông không gian đại đạo, nhìn về phía Thiên Tuyệt Tỉnh phương hướng, trong con ngươi lập lòe kinh hãi. Nàng rõ ràng cảm ứng được một luồng khí thế mênh mông đột nhiên buông xuống, sau đó lại đang Thiên Tuyệt Tỉnh lối vào biến mất, là đến từ thượng giới cái thần bí kia tồn tại. Bèo, không có dấu hiệu nào, Dương Hạo Thiên bất ngờ hướng về Thiên Tuyệt Tỉnh. Thiên Tuyệt Tỉnh phá hư thiên kê trí Dương cổ, chuyện liên quan đến phụ thân an ủi, hắn nhất thiết phải vào trong tìm tòi kết quả. Leng keng, một đạo kiếm quang ngang trời mà đến, ngăn ở Dương Hạo Thiên trước mặt. Muốn vào Thiên Tuyệt Tỉnh, trước hết để cho ta lĩnh giáo Trảm Thiên rút kiếm thuật lợi hại. Lâm Thiên Quân toàn thân áo đen, trong đôi mắt vô cùng kiếm quang lấp lóe. Mỗi một sợi kiếm quang, tựa hồ cũng ẩn chứa huyền diệu kiếm thuật. Hắn lạnh lạnh nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên, rất nhiều Dương Hạo Thiên không ra tay, liền đừng hòng bước vào ý tứ. Xung quanh thiên kiêu, như Diệp Tiêu Diêu, Âm Thiên Sầu, Dương Thần Vũ và người khác, ánh mắt sáng lên. Thiếu chút nữa thì để cho Dương Hạo Thiên xông vào. Hôm nay hết trong giếng, nguy cơ trùng trùng, nhưng mà nhất định sẽ có bảo vật tích chứa. Như bị Dương Hạo Thiên giành trước, liền đối với bọn họ chuyện gì mà. Trước hết giết Dương Hạo Thiên, lại bàn còn lại. Âm Thiên Sầu híp mắt lại, âm chắc chắc mà nói. Lâm Thiên Tuyệt lại không để ý tí nào hắn. Hắn đề nghị, cũng không có được bất luận người nào hưởng ứng. Thái Âm Thần Hồ cùng Dương gia là tử thủ, bọn họ những người này cũng không phải. Giết Dương Hạo Thiên, hướng bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Chỉ muốn ngăn lấy hắn chính là. Chúng thiên kiêu không hẹn mà cùng thầm nói. Bọn họ dùng ánh mắt khích lệ Lâm Thiên Tuyệt, hy vọng hắn có thể trấn áp Dương Hạo Thiên. Ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Lâm Thiên Tuyệt có vài phần bản lãnh. Khổng Tước công tử mặt mỉm cười, tay nắm lấy một cái ngũ sắc lông vũ, rơi xuống từng luồng ngũ sắc thần quang. Luận bàn thời cơ không ít, Lâm công tử hà tất gấp nhất thời. Dương Hạo Thiên cau mày, có chút không kiên nhẫn. Hắn cảm giác, đạo này thân ảnh thần bí khẳng định hướng về phía kia bảo vật mà tới. Có thể vạn nhất vạ lây hoang nguyên cổ khoáng, thủy thiên kê chí dương cổ. Phụ thân minh tiềm chi độc nhưng là không còn giải dược. Chuyện liên quan đến phụ thân an nguy, Dương Hạo Thiên cảm thấy không kiên nhẫn. Lâm Thiên Tuyệt lại không có chút nào tránh ra ý tứ, trong đôi mắt kiếm khí dày đặc, từng đạo kiếm mang như ngôi sao, chấm tràn lan. Muốn đi qua rất đơn giản, ngươi chỉ cần đánh bại ta. Hắn lời còn chưa nói hết, bóng người trước mắt chợt lóe, Dương Hạo Thiên lạnh lùng khuôn mặt, đã gần trong gang tấc. Thở dài ngang. Ê a. Sau lưng của hắn hư không, kim bằng xuất hiện, thần long vòng quanh thân thể. Tay trái quấn quanh thần long, tay phải ngưng tụ kim bằng, vô cùng sát cơ bạo dũng mà ra. Thiên bằng Bắc Long thuật, lại là môn này vô thượng đại thuật. Chúng thiên kiêu đồng loạt kinh hô. Khổng Tước công tử ánh mắt sáng lên. Hắn luôn muốn lực áp Kim Sí Tiểu Bằng Vương, mà Thiên Bằng Bắc Long thuật chính là Kim Sí Tiểu Bằng Vương tuyệt kỹ sở trường. Cái này lĩnh hội thời cơ, hắn có thể không thể bỏ qua. Được, dùng được ngươi sát chiêu mạnh nhất đi. Lâm Thiên Tuyệt cười lạnh, nhưng mà lời còn chưa dứt, lại lần nữa bị Dương Hạo Thiên công kích đánh gãy. Dương Hạo Thiên lúc này, căn bản sẽ không theo bất luận người nào phí lời. Một lòng chỉ muốn lập tức xông vào Thiên Tuyệt Tỉnh, ngăn cản thân ảnh thần bí làm phá hư. Cho nên, hắn vừa ra tay, chính là bén nhọn nhất sát sinh đại thuật. Chạm. Dương Hạo Thiên vung lên cánh tay phải, giống như đại bàng tung cánh, cánh tay hóa ra một đạo huyền diệu dị tượng. Hắn toàn bộ cánh tay, giống như một vòng thiên đao, sát khí lâm liệt như thiên hỏa lượn lờ đao phong bên trên, ngang nhiên chém xuống. Giết, giết, giết. Dương Hạo Thiên hung hãn vô cùng khí thế, sắc bén ba đạo chiêu thức, lúc này khiến cho Lâm Thiên Tuyệt biến sắc. Gia hỏa này, điên không thành. Hắn ánh mắt dùng mình, trong con ngươi có từng luồng phù văn, thật nhanh sáng lên, lầm tấm, giống như trừ tinh không. Suy suy suy. Những phù văn này, hóa thành kiếm mang, kiếm khí, chàng trị, đem hư không đều mặc xuyên thấu qua, nên đón hướng Dương Hạo Thiên. Mọi người chỉ thấy, vô tận kiếm phong kiếm khí, dày đặc như mưa, bất ngờ Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên cánh tay phải, tất như một thanh tuyên cổ thiên đao, tỏa ra vô tận thần mang, hiện ra kiếm phong. Leng keng, leng keng, kiếm khí bắn ra bốn phía, hỏa quang tung tóe. Lâm Thiên Tuyệt một chiêu, bị Dương Hạo Thiên toàn bộ băng diệt. Dương Hạo Thiên tay trái quấn quanh thần long, tay phải ngưng tụ kim bằng, giống như thần chỉ đến bụi, bất ngờ về phía trước. Thật giống như hoàng kim long quyền phong, trong nháy mắt xông đến Lâm Thiên Tuyệt trước người chưa tới hai chỗ nơi. Ầm ầm. Dương Hạo Thiên nắm quyền, hữu quyền giống như một ngụm hoàng kim ma bàn, đồng thời như thiên đế lệnh bài, ngang nhiên đập về phía Lâm Thiên Tuyệt mặt. Thiên tử thần quyền. Trong thoáng chốc, Lâm Thiên Tuyệt phảng phất nhìn thấy, Dương Hạo Thiên hóa thành tuyên cổ nhất đế, cao cao tại thượng, giang sơn vĩnh cố, nhìn xuống chúng sinh. Một luồng thiên tử chi khí, ngưng tụ một quyền này bên trên, kèm theo chẳng chịt vô số đạo thần sơn huyễn ảnh, cuồng mênh mà đến. Thật mạnh một quyền. Một quyền này, vô địch, Lâm Thiên Tuyệt không ngăn được. Chúng thiên tiêu trong tâm kinh hô. Dương Thần Vũ, Khổng Tước công tử, Âm Thiên Sầu, dồn dập biến sắc. Đây là Dương Chu Tiên cái kia ngoan nhân chiêu thức, Dương Hạo Thiên làm sao nắm giữ? Lúc trước, Dương Chu Tiên hóa thân buông xuống, từng dùng cái này quyền pháp, dễ như trở bàn tay áp tới bọn họ không thở nổi. Cho dù lúc ấy bọn họ bị áp chế tu vi cảnh giới, có thể thiên tử thần quyền uy lực vẫn cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hôm nay Dương Hạo Thiên thi triển ra quyền này, tùy ý một chiêu liền bộc phát ra kinh thiên thần uy. Chương 136, trước hết giết Dương Hạo Thiên, lại đoạt chí bảo. Leng keng. Phúc. Lâm Thiên Tuyệt ngưng tụ một ngụm hoàng kim thanh kiếm, vô tận kiếm quang quanh quẩn, chặn hướng Dương Hạo Thiên. Kết quả thanh kiếm gãy lịa, hắn bị một quyền bắn trúng, bắn ngược ra trăm trượng có hơn, cuồn cuộn ra một ngụm tinh huyết. Lâm Thiên Tuyệt sắc mặt, mắt trần có thể thấy trở nên trắng, trong đôi mắt sắc bén phong mang cũng ảm đạm chút. Lâm Thiên Tuyệt không ngăn được người này. Chúng ta liên thủ, trước tiên diệt sát hắn. Dương Thần Vũ băng lãnh lời nói vang dội. Ở đây chúng thiên tiêu, thần sắc cổ quái. Nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng có không giấu được khinh bỉ. Dương Thần Vũ chính là người nhà họ Dương. Hơn nữa đều là tứ đại chủ mạch thiên tài, vậy mà nghĩ liên thủ người khác, chém giết nhà mình thiếu chủ. Cái này đã không phải ngu xuẩn, mà là lang tâm cầu phế. Trong nháy mắt trầm mặc, khiến Dương Thần Vũ ý thức được không ổn. Hắn một lòng muốn giết Dương Hạo Thiên, hiện tại loại này tình hình chiến đấu, quả thực ngàn năm mới có, hận không được lập tức liên thủ đại gia, triệt để diệt trừ cái tai họa này. Nhất thời lo ngại xuống, bại lộ kẽ hở. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức cười lạnh nói: "Nhìn ta làm gì? Ngay cả thượng giới cao thủ đều bị hấp dẫn nhập xuống giới, chỉ vì đạt được dạng kia cho bảo, sớm một chút diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh, ta mới có hy vọng." Mọi người trầm mặc, nhưng nội tâm cũng có chút tán thành hắn thuyết pháp này. Dương Hạo Thiên là mọi người tại đây bên trong, không hề nghi ngờ biết đánh nhau nhất vị trí thứ ba. Hơn nữa trên thân đủ loại pháp bảo rất nhiều. Mặt khác, Dương Hạo Thiên còn cướp được Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Kỳ Lân Thần Kiếm bậc này trọng bảo. Tùy tiện một dạng, đều là bọn họ giết Dương Hạo Thiên lý do. Hừ, trọng bảo còn chưa thấy đến, ngươi liền muốn giết đồng tộc thiên tài, lương bạc đến tận đây, Dương Thần Vũ tâm ngươi là sắt đá chế tạo sao? Cố Tiên Nhi thanh âm lạnh như băng vang dội. Ở đây chúng tiên tiêu, sắc mặt không giống nhau. Diệp Tiêu Diêu trời sinh tính kiêu căng, một lòng nghĩ linh giáo Dương Hạo Thiên bản lòng triển thiên tính, danh dương thiên hạ. Khổng Tước công tử tất là một mặt vì là cướp lấy vô danh kia chí bảo, mặt khác vẫn là hoài nghi Dương Hạo Thiên cướp đi chiếc kia Long Tiên chân truyền. Ở trong lòng hắn, Long Tiên chân truyền giá trị so sánh bất luận cái gì bảo vật đều lớn ra mấy vạn lần. Thái Âm thần tử Âm Thiên Sầu, đầy mắt sắc cơ. Hắn là cái thứ nhất hưởng ứng Dương Thần Vũ. Trước hết giết Dương Hạo Thiên, lại đoạt bảo vật. Ầm. Ầm. Dương Thần Vũ, Âm Thiên Sầu, một trước một sau, cản hướng Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên, hôm nay ngươi tất chết. Âm Thiên Sầu ánh mắt dữ tợn, khí tức lạnh lùng như đao. Dương Hạo Thiên, chỉ trách ngươi chặn ta đường, đáng tiếc ngươi hôn đột thể. Dương Thần Vũ giả vờ tiếc rẻ lắc đầu một cái. Chịu. Kiếm khí chấn động, Lâm Thiên Tuyệt cũng xuất hiện ở hai người bên hông. Hắn kiêng kỵ nhìn đến Dương Hạo Thiên. Vừa mới một quyền kia, mang cho hắn không nhỏ chấn động, để cho hắn ý thức được cùng hỗn độn thể chênh lệch. Dạng này cường địch, nếu có thể sớm ngày chém ra, chưa chắc không là một chuyện tốt. Đế lộ bên trên, thiếu một cái cường địch, ta rất vui lòng. Lâm Thiên Tuyệt là một người thông minh, lời này vừa nói ra, không chỉ là Diệp Tiêu Diêu, ngay cả Khổng Tức công tử đều bị đả động. Bọn họ quyết đấu sinh tử, tranh đoạt mọi thứ cơ duyên, không phải liền là vì là bước lên đế lộ, thành tựu đế vị. Có thể sớm diệt trừ một cái có lực đối thủ cạnh tranh, cớ sao mà không làm? Đây chính là hỗn độn thể a, cơ hội nhất thành đế tồn tại. Chẳng hắn, xoạt xoạt. Diệp Tiêu Diêu, Khổng Tước công tử cũng gia nhập chiến đoàn. Mấy đại thiên tiêu, chậm rãi bạo phát khí thế, đem Dương Hạo Thiên bao vây. Bọn họ gắt gao tập trung Dương Hạo Thiên, phóng thích sát cơ. Không giống với lúc trước luận bàn tranh đoạt, cái này một lần, bọn họ là thật muốn đem hỗn độn thể đưa vào chỗ chết. Muốn giết thiếu chủ, trước tiên qua cửa ải của ta. Nạp Lan Ngạo Tuyết không chần chờ chút nào, cầm trong tay băng phách thần kiếm, hướng về chúng tiên tiêu. Theo sát phía sau, Dương Cửu Tiên cũng là vẻ mặt dữ tợn. Liều mạng, vì là thiếu chủ mà chết, chết có ý nghĩa. Không có thiếu chủ lúc trước lập xuống cấm đoán tư đấu quy tắc, hắn cái mạng này đã sớm chết. Hôm nay không hơn không kém trả lại cho thiếu chủ mà thôi. Dương gia hai vị trưởng lão mặt lộ chần chờ. Ở đây nhưng này thiên tiêu, mỗi cái đều tiềm lực phi phàm, tùy tiện một cái đều là đơn độc chém giết trưởng sinh bí cảnh tồn tại. Bọn họ hiện tại đi lên, cơ hội chính là chắc chắn phải chết. Cũng không xông lên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Liên cái này một chần chờ công phu, cả hai cái trưởng lão đã bị Thái Âm thần hồ những cao thủ trực tiếp bao vây. Hừ, các ngươi thiếu chủ tất chết, các ngươi hai lão gia hỏa này cũng nên lên đường. Chư vị trưởng lão, chúng ta. Cố Tiên Nhi trong con ngươi lấp lóe chiến ý, vừa nói nửa câu. Thần nữ, trước mắt tình hình chiến đấu đã không phải bọn ta có thể nhúng tay, yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Thần nữ, lão phu cũng đồng ý xem cuộc chiến. Mấy vị trưởng lão, thế thanh đồng ý sống chết mặc bây. Đây mới là phù hợp nhất bọn họ lợi ích, phù hợp nhất Cố gia lợi ích lựa chọn. Cho dù Cố Tiên Nhi lúc này vô cùng muốn giúp đỡ, nhưng mà loại này liên quan đến gia tộc lợi ích thời khắc, nàng cũng trầm nghi. Hiện tại xông lên, liền muốn đối mặt tất cả cao thủ vây công. Cho dù Cố gia trưởng lão, chỉ sợ cũng khó thoát bại cục. Dương Hạo Thiên, nợ ngươi không gian pháp tắc, hiện tại trả lại ngươi. Cố Tiên Nhi lòng bàn tay, một quả cầu ánh sáng ngưng tụ, tỏa ra nồng nặc không gian pháp tắc. Dòng dã 100 đầu không gian pháp tắc, hóa thành một đầu không gian thần long, bay hướng Dương Hạo Thiên. Chúng tiên tiêu không có ngăn trở. Cố Tiên Nhi cái này một dạng lựa chọn, chẳng khác gì là quyết định, không nhúng tay nữa. Bọn họ cũng liền mặc cho trên 100 đầu không gian pháp tắc, bay vào Dương Hạo Thiên trong tay. Ha ha, tạ. Dương Hạo Thiên nở nụ cười. Thiên tiêu vây công, lấy lực lượng hắn, cho dù có thể chống đỡ không lùi, nhưng muốn trốn khỏi, chỉ sợ là không có cách nào. Cái khác không nói, chỉ riêng Khổng Tước công tử một người, liền đủ để cho hắn áp lực to lớn. Một trận chiến này, hắn có thể nói hoàn toàn rơi vào thế yếu, cựu tử nhất sinh. Nhưng mà, sinh tử trước mặt, Dương Hạo Thiên một phiến thản nhiên đúng dung, không có chút nào tử vong lại sắp tới hoảng sợ. Ngạo Tuyết, hôm nay chính là nghiệm chứng ngươi sở học thời điểm, không nên keo kiệt, ra tay toàn lực. Dương Hạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, hào tình vạn trượng. Nhưng Nạp Lan Ngạo Tuyết bên hai, rõ ràng vang dội hắn thần thức truyền âm. Ta sẽ lấy bắt cực tiên trùng, sẽ mở vòng vây một đạo miệng, ngươi không muốn chần chờ, lập tức bỏ chạy, vô luận như thế nào, nhất thiết phải đem Hoang Nguyên cổ khoáng tin tức dẫn Dương ra. Dương Thần Vũ, nào có phản cốt, không có chút nào phòng tuyến cuối cùng, nếu ta không thể đem nó chém giết, nhất định phải để cho gia tộc diện trừ này tai họa. Gần như giao phó di ngôn mà nói, khiến cho Nạp Lan Ngạo Tuyết đồng tử co rụt lại. Chịu. Trong tay băng phách thần kiếm, tỏa ra vô tận hàn mang. Nàng cơ hồ lập tức liều chết xung phong mà ra, chém về phía Dương Thần Vũ. Cực hạn thần trảm. Nàng dùng hành động thực tế, biểu dương cùng Dương Hạo Thiên đồng sinh cộng tử quyết tâm. Dương Hạo Thiên trong con ngươi lướt qua một tia bất đắc dĩ, trong tâm hào hùng tỏa ra. Cũng được, vậy liền buông tay đại sát một đợt. Hôm nay hết sức toàn lực nhất chiến, ít nhất cũng muốn chạm sát hai cái đối thủ. Xem các ngươi cái nào số mệnh không tốt, trước tiên chết trên tay ta xuống. Dương Hạo Thiên cười to ba tiếng, thân hình đột nhiên biến mất. Một giây kế tiếp, hắn đã thoáng hiện với Dương Thần Vũ trước mặt. Chết. Dương Hạo Thiên sau lưng, dị tượng bay lên. Cửu trọng thiên khuyết xuất hiện, một tôn tiên vương, tay niết quyền ấn, giống như thiên đế xuất tuần, một quyền đánh xuống. Chương 137, Trảm Thiên rút kiếm thuật chi uy. Cố Tiên Nhi trọng chú. Dương Thần Vũ sắc mặt chợt biến. Dương Hạo Thiên đây là phải liều mạng. Loại thời điểm này, để cho không được hắn lại thêm phân nửa ẩn tàng. Ông ngoong. Dương Thần Vũ sau lưng, tinh không xuất hiện. Từng khỏa rực rỡ đại tinh, chính là từ ước vạn đạo phù văn, ngưng tụ mà thành. Chúng nó cái này tiếp theo cái kia, bay lên đỉnh đầu, tỏa ra huy hoàng, giống như khảm nạm ở trên hư không. Tháp nước thức ánh sao sắp phủ xuống, Dương Thần Vũ trước mặt, thật giống như hình thành một đầu ngân hà, đem Dương Hạo Thiên xa xa chắn đến ngân hà một bờ khác. Ầm ầm. Côn Bạo Thiên Tử thần quyền, quang mang hùng hực, thần hoa khiêu động, phản phất liền hư không đều có thể lập vụ. Một quyền này, quá bá đạo. Sở Hữu Thiên Kiêu, thần sắc đều phải biến đổi. Một khắc này, Dương Hạo Thiên toàn lực nhất kích, cho thấy lực lượng, làm bọn hắn âm thầm kinh hãi. Dương Thần Vũ đầy mắt kiêng kỵ, liền vội vàng thúc dục Nhật Nguyệt Tinh thần thể. Cái kia ngân hà, nhất thời phóng thích vô cùng quang hoa, vắt ngang hư không, nghĩ ngăn trở quyền này. Giang giác. Ngân hà đứt đoạn. Hư không băng diệt. Dương Thần Vũ ngăn trở, thất bại. Nhưng ngân hà vẫn là hóa đi quyền này một nửa uy lực. Còn sót lại quyền kính, như thiên hà tràn lan, bao phủ xung đến. Hưng hực thần hoa, cực tận rực rỡ, tỏa ra Dương Thần Vũ khiếp sợ biến sắc khuôn mặt. Không tốt. Hắn kinh hô một tiếng, thân hình chợt lóe, tại chỗ đột nhiên xuất hiện một tòa núi lớn. Cách đó không xa đại sơn, tất đổi thành Dương Thần Vũ. Di hình hoán vị đại pháp. Ầm ầm một tiếng, mấy trăm trượng sừng sững đại sơn, tại Dương Hạo Thiên một quyền này trước mặt, lại yếu ớt như tờ giấy, trong nháy mắt băng diệt. Nguy hiểm thật. Dương Thần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, thở hổn hển. Mà hắn nhưng chưa chú ý tới, một đạo thân ảnh, ánh mắt như chỉ mừng, đã sớm đem hắn vững vàng tập trung. Nộp mạng đi. Xì thở dài. To do kiếm ngân vàng, vang vọng hư không. Quang hoa sáng chói, giống như quả thứ hai đại nhật, đem trọn vùng trời không ánh chiếu được một phiến sáng như tuyết. Trảm Thiên rút kiếm thuật. Nạp Lan Ngạo Tuyết điên cuồng xúc thế, chết nhìn chăm chú Dương Thần Vũ một cái, lấy thẳng tiến không lùi chi thế, chém ra một kiếm này. Dương Thần Vũ là thiếu chủ tử địch, nàng nhất định phải ngoại trừ người này. Cực hạn thần trảm uy lực nay đã rất mạnh, đủ để uy hiếp được Dương Thần Vũ. Mà nàng đặc biệt xúc thế Trảm Thiên rút kiếm, uy lực chắc chắn mạnh hơn. Quan trọng nhất phải, lúc xuất kiếm cơ, tốc độ cũng cực kỳ hoàn mỹ. Phốc suy, kiếm quang chợt lóe lên. Dương Thần Vũ thân thể từ vai trái đến phải hồng, trực tiếp chém thành hai nửa. Máu bắn tứ tung, máu tươi phun trào. Một đạo vỡ vụn môn hộ hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Long môn cảnh cửu trọng thiên, cứ như vậy bị Nạp Lan Ngạo Tuyết một kiếm chạm. Ôi trời, một kiếm chém giết Long môn cửu trọng thiên, quá hung tàn. Mọi người trong lòng không nhịn được kinh hãi. Phản ứng lớn nhất là Lâm Thiên Tuyệt. Hắn tinh thông kiếm thuật, lại giác tỉnh kiếm đồng, đối với kiếm đạo trời sinh nắm giữ cảm giác bén nhạy. Nạp Lan Ngạo Tuyết vừa mới một kiếm kia, vừa vặn cách không nhìn nhau, liền cảm thấy một luồng phát ra từ linh hồn run sợ. Một kiếm này, nếu đổi lại là hắn, cũng tương tự không tránh khỏi. Kiếm thật nhanh. Trên bầu trời, Dương Thần Vũ mặt đầy hoảng sợ, ánh mắt ngốc trệ. Chém thành hai nửa thân thể, nhưng chưa ngã rơi xuống hư không. Vỡ vụn môn hộ, chợt lóe, đột nhiên có vô cùng tình quang từ khe cửa phun trào mà ra. Ông ong. Đỉnh đầu là cớn đại tình, điên cuồng sắp phủ xuống từng đạo tinh quang thác nước, bọc quanh hắn chém thành hai đoạn thân thể. Đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Dương Thần Vũ hai đoạn thân thể, quang mang bạo dũng, tinh quang phủ văn xen lẫn. Rào. Hắn thân thể trọng tân tiếp tục, tinh quang chợt lóe, rốt cuộc lần nữa khôi phục nguyên dạng. Cái này, khởi tử hồi sinh. Lịch thiên như vậy chiêu số. Chúng thiên kiêu dồn dập biến sắc. Dương Thần Vũ lại còn có cái này một dạng lịch thiên át chủ bài. Mà Dương Thần Vũ bản thân, sắc mặt tất cực kỳ khó coi. Một chiêu này, cũng không khởi tử hồi sinh, mà là thần tốc bổ sung sinh cơ hộ mệnh đại thuật. Chỉ là thuật này tàn quyết, nhất thiết phải không gián đoạn tu luyện 10 năm, có thể để dành đủ sinh cơ, một khi bộc phát. 10 năm tích lũy, chỉ có thể sử dụng một lần. Vốn tưởng rằng, cái này hộ mệnh đại thuật là hắn lá bài tẩy lớn nhất, có thể tạo được khởi tử hồi sinh, nghịch chuyển cục thế tác dụng thần kỳ. Sao đoán, bị Nạp Lan Ngạo Tuyết một kiếm bị phá hủy. Dương Thần Vũ sắc mặt xám xịt, miệng đầy cay đắng. Bảo mệnh đại chiêu, cứ như vậy lãng phí hết. Cực hạn thần trảm. Có một đạo khủng bố kiếm quang, sắc bén chém tới. Dương Hạo Thiên cũng xuất kiếm. Một kiếm này, càng thêm mãnh liệt, càng kinh khủng hơn. Dương Thần Vũ vãi cả linh hồn, thúc dục toàn lực tranh né. Phốc suy, hắn một cánh tay bay lên giữa không trung, máu tươi bạo dũng mà ra. Dương Thần Vũ sắc mặt trắng bệnh, đồng tử kịch liệt rút lại, khí tức lảo đảo muốn ngã, không thể lại dừng lại. Nạp Lan Ngạo Tuyết một kiếm kia đã làm bị thương hắn bản nguyên, ở lại chỗ này nữa hắn sẽ chết. Đi. Dương Thần Vũ quả quyết chuyển thân liền muốn chạy trốn. Âm Thiên Sầu, Lâm Thiên Tuyệt trong nháy mắt xông lên. Dương Thần Vũ bỏ qua trước mắt cơ hội này, lại nghĩ giết hắn, sợ rằng liền khói như lên trời. Dương Hạo Thiên hôm nay bất tử, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi, Dương gia sẽ bỏ qua ngươi sao? Dương Thần Vũ thần sắc lập tức đọc lại. Xoay một hồi, Khổng Tước công tử bao phủ ngũ sắc thần quang, thoáng hiện mà đến. Bóp chết hỗn độn thể, đúng vào lúc này. Nếu mà lúc trước, bọn họ vẫn chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút suy nghĩ. Vậy bây giờ, thấy được Dương Hạo Thiên thực lực cường đại sau đó, bọn họ liền triệt để nghiêm túc. Không chỉ Dương Hạo Thiên muốn chết, cái tiên Nạp Lan Ngạo Tuyết cũng phải chết. Cái nữ nhân này kiếm thuật, đủ để uy hiếp được ở đây bất cứ người nào. Khổng Tước công tử, Âm Thiên Sầu, Lâm Thiên Tuyệt và Dương Thần Vũ, trong mắt đồng loạt bạo phát sát cơ. Từng luồng khí tức mạnh mẽ, triệt để bạo phát. Bọn họ không bao giờ nữa làm giữ lại chút nào. Ha ha ha, nghiêm túc. Vậy liền tận tình đại chiến một trận. Dương Hạo Thiên hào hùng trung thiên, không hơn không kém chết một lần mà thôi. Huống chi hắn như vậy nhiều át chủ bài, chưa chắc liền không có giành thắng lợi thời cơ. Chúng ta cùng thiếu chủ cùng đi sinh tử. Nạp Lan Ngạo Tuyết, Dương Cửu Tiên tề tụ bên hông. Cách đó không xa, Cố Tiên Nhi thấy một màn này, mục đích hiện ra tia sáng kỳ dị. Không thể không nói, Dương Hạo Thiên cá nhân mị lực quả thực quá mạnh mẽ. Dương Cửu Tiên, Nạp Lan Ngạo Tuyết bậc thiên tài này, đối với hắn quyết một lòng. Tha rằng vì là hắn đi chết. Hơn nữa, Dương Hạo Thiên trên thân pháp bảo, ánh sáng bị người biết liền có Kỳ Lân thần kiếm, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Thái Âm thần xa, Thái Âm thần lô những này cực phẩm. Nàng không tin, Dương Hạo Thiên không có còn lại lật ngược thế cục các chủ bài. Tuy nhiên bị mấy đại thiên tiêu vây công, Dương Hạo Thiên chưa chắc phải nhất định sẽ chết. Cố Tiên Nhi một phen phân tích, trong con ngươi thoáng qua một vẻ kiên định. Nàng phải giúp Dương Hạo Thiên. Dệt hoa trên gấm, vĩnh thua xa đưa thàn khi có tuyết. Đưa ra 100 đầu không gian pháp tắc còn chưa đủ, nàng còn muốn gặt lên một đạo trọng chú. Thần nữ, ngươi muốn làm gì? Cố gia đam trưởng lão ngăn lại Cố Tiên Nhi. Bọn họ đã sớm chú ý tới Cố Tiên Nhi khác thường. Cố Tiên Nhi lại không chờ bọn họ mở miệng, lạnh trầm giọng quát: "Ta là Cố gia thần nữ, mặc dù không có tư cách cưỡng ép mệnh lệnh các ngươi, nhưng ta làm gì sao? Các ngươi cũng chỉ có thể cho kiến nghị, không có ngăn trở quyền lực. Hiện tại, ta muốn đi giúp Hỗn Độn thể, vì là Cố gia thu được một cái cường đại minh hữu, một cái tương lai tươi sáng. Các ngươi không muốn ra tay, cứ nhìn tốt." Chương 138: Thiên Tuyệt Tỉnh dị biến. Càn quét tại chỗ. Cố Tiên Nhi toàn thân không gian khí tức cuồng bạo. Bèo. Nàng biến mất tại chỗ. Một giây kế tiếp, chính là bỗng dưng hiện lên ở Dương Hạo Thiên bên hông, toàn thân lưu lại kinh người không gian ba động. Chính là Cố gia đỉnh cấp thần thông, Hư Không Đại Na Di. Dương Hạo Thiên, nghe Hỗn Độn thể cường đại, nhưng ta Tiên Thiên đạo thai không phục, không ngại hôm nay ngươi ta so sánh một hồi, người nào bại địch. Cố Tiên Nhi toàn thân áo trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, tuyệt mỹ hai con mắt tràn đầy sắc bén, thờ ơ nhìn về phía Dương Thần Vũ, Âm Thiên Sầu và người khác, bình thản không sợ. Nàng xuất hiện, khiến Dương Hạo Thiên có chút bất ngờ. Sinh tử thời khắc, dưới tuyệt cảnh, cư nhiên có thể được Cố Tiên Nhi giúp đỡ. Cái này khiến hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Dương Thần Vũ, Âm Thiên Sầu và người khác cũng là hoàn toàn sắc mặt thay đổi. Tiên Thiên đạo thai, đây chính là cùng Hỗn Độn thể, Thương Thiên bá thể khó phân như nhau thần cấp thể chất. Hơn nữa Cố gia không gian thần thông, càng là hở một tí hủy thiên diệt địa, uy lực hung hãn. Cố Tiên Nhi là điên sao? Dương Hạo Thiên đều lọt vào nguy cơ sinh tử, nàng còn muốn xuất thủ tương trợ, càng làm cho mọi người hoàn toàn không nghĩ đến phải. Còn không chờ bọn hắn xuất thủ, dị biến xảy ra lần nữa. Ông ong, thật giống như một luồng vũ khí bao phủ từ phương, một luồng năng lượng kỳ lạ ba động, lấy chúng thiên tiêu né tránh không kịp tốc độ, thật nhanh chậm rãi lan tràn ra, đem tất cả mọi người tại chỗ đều bao ở trong đó. Trong mấy mắt, bọn họ kinh hãi phát hiện, lúc trước một màn lại lần nữa diễn ra. Bọn họ không động đậy, tùy ý làm sao thúc giục lực lượng, mệnh lệnh thân thể đều vô pháp nhúc nhích chút nào. Thật giống như bọn họ bị một luồng thần bí năng lượng đính tại giữa không trung. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, ngay cả ở đây trường sinh bí cảnh đám cường giả đều hoàn toàn gặp phải giam cầm. Rốt cuộc là vật gì? Vậy mà có thể để cho bọn họ nhúc nhích không được, điều động không mảy may lực lượng. Đáng chết, đây chính là đánh chết Dương Hạo Thiên cơ hội tốt nhất, làm sao có thể bỏ qua? Dương Thần Vũ tâm lý điên cuồng chửi mẹ. Thật chẳng lẽ là Lão Thiên che chở Dương Hạo Thiên? Giữa lúc hắn cảm thán như vậy thì một giọng nói vang dội, khiến cho hắn đột nhiên vãi cả linh hồn. Ồ, các ngươi đây là làm sao? Dương Hạo Thiên bất ngờ thanh âm chui vào trong tai mọi người. Dương Hạo Thiên còn có thể nói chuyện? Điều này sao có thể? Khổng Tước công tử, Âm Thiên Sầu, Diệp Tiêu Diêu, Lâm Thiên Tuyệt, Dương Thần Vũ, ngay cả Cố Tiên Nhi, chúng trưởng sinh bí cảnh đám cường giả, tất cả đều biến sắc. Phải biết, bọn họ liền vận chuyển tư duy suy nghĩ đều trở nên vô cùng khó khăn. Thật giống như liền thời gian đều bị ngưng kết một dạng, càng không cần phải nói mở miệng nói chuyện. Có thể để cho tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin phải. Dương Hạo Thiên không chỉ có thể nói chuyện, hắn hành động cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy? Dựa vào cái gì hắn có thể nói chuyện? Vì sao hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Mọi người trong lòng đang gieo họ, đang kiếp sợ. Xong hết, mạng ta xong rồi. Dương Thần Vũ trong con ngươi dâng lên tuyệt vọng. Hắn cơ hồ ngay lập tức sẽ nhìn thấy Dương Hạo Thiên hướng chính mình đi tới. Hờ hững biểu tình, băng lanh ánh mắt, đó là sát cơ tại doanh động. Hắn muốn giết ta. Dương Thần Vũ một bên trong lòng tuyệt vọng kêu gào, một bên điên cuồng thúc giục suy nghĩ, thúc giục lực lượng, thúc giục các chủ bài, cố gắng vùng vẫy cầu sinh. Nhưng mà, cổ lực lượng kia quá mức quỷ dị, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Rào. Dương Hạo Thiên tại hắn trước mặt chẳng định. Xem ra, Lão Thiên vẫn là đứng tại ta bên này. Dương Hạo Thiên nhàn nhạt mở miệng. Chỉ nói ra câu này càng khái, hắn liền chẳng muốn nói nhảm nữa, con ngón tay liền hướng Dương Thần Vũ mi tâm điểm tới. Hắn phải đem Dương Thần Vũ nhất kích toi mạng. Mà ngay tại lúc này, hô to lớn một tiếng, ngày đó hết trong giếng phun ra một luồng đặc biệt ba động. Một đạo thần bí khó lường ý niệm chui vào Dương Hạo Thiên trong đầu. Không được giết người, một cái cũng không cho phép giết. Hả? Dương Hạo Thiên nhướng mày một cái, kinh ngạc mắt nhìn Thiên Tuyệt Tỉnh. Đầu ngón tay hắn năng lượng thôn nạp, chỉ cần đi về trước nữa một đường là có thể thoải mái muốn Dương Thần Vũ mệnh. Gia hỏa này bảo mệnh át chủ bài đã dùng, một đòn này tuyệt đối có thể triệt để giết chết Dương Thần Vũ. Dương Hạo Thiên thử thăm dò, đi phía trước hơi động xuống chỉ. Hô ẩm. Thiên Tuyệt Tỉnh bên trong, một luồng cường thịnh hơn ý niệm như điện thiểm một dạng chui vào Dương Hạo Thiên não hải. Chống lại ta lệnh, chắc chắn phải chết. Một luồng lạnh lùng sắc cơ chui vào Dương Hạo Thiên não hải. Kinh người ba động, để cho Dương Hạo Thiên không hoài nghi chút nào, cái này ý niệm chủ nhân nắm giữ thoải mái miểu sát hắn tuyệt đối lực lượng. Được, ta không giết người. Dương Hạo Thiên lãnh đạm nở nụ cười, bắt một tiếng, một cái bạt thai vang dội tầng tầng quất vào Dương Thần Vũ trên gương mặt. Rõ ràng lực lượng to lớn, đủ để đem Dương Thần Vũ quất bay ra ngoài. Nhưng mà hắn giống như bị đính tại chỗ một dạng, kết kết thật thật bị Dương Hạo Thiên một cái tát. Dương Thần Vũ khoe miệng, lúc này có máu tươi chảy ra. Bên cạnh bị giam cầm Khổng Tước công tử, Lâm Thiên Tuyệt, Diệp Tiêu Diêu và người khác, chỉ nghe ra đầu tê dại một hồi. Một tát này phải rơi vào trên mặt bọn họ, không chỉ đau đớn, quan trọng hơn là sỉ nhục. Hơn nữa Khổng Tước công tử, lấy hắn tung hoành 3000 đạo vực, ngang áp thời nay thiên kiêu vô địch thủ chiến tích, đi tới chỗ nào đều là cao cao tại thượng. Chưa từng bị người cái này một dạng đánh qua thai ánh sáng. Nhưng bây giờ, bọn họ bị thần bí lực lượng giam cầm, đừng nói phản kích, ngay cả chạy đều không làm được. Bạt thai. Dương Hạo Thiên vì sao không giết hắn? Cố Tiên Nhi ánh mắt chợt lóe. Bởi vì góc độ vấn đề, nàng thấy rõ Dương Hạo Thiên chỉ có năng lực số lượng tôn nạp, cơ hồ liền muốn xuyên thủng Dương Thần Vũ mi tâm. Kết quả lại đột nhiên thu chiêu, đánh người sau một bạt hai. Vì sao vậy? Cố Tiên Nhi cảm thấy nghi hoặc. Ầm. Thiên Tuyệt tỉnh cửa vào, đột nhiên bị chấn. Một luồng dâng trào lực lượng đánh ra, đụng hướng Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên thật giống như bị một tôn thái cổ hung thú mạnh mẽ đụng vào người, cả người bay ra mấy cái bên ngoài hơn 10 trượng. Thân kỳ phải, cái này cổ khủng bố va chạm, vừa vặn chỉ làm cho hắn cảm thấy đau đớn, làm tạng phủ không có chút nào bị thương, càng là không có nửa giọt máu tươi chảy ra. Nghiêng đầu nhìn lại Dương Thần Vũ, bị hung hăng tát một bạt tai hắn, khóe miệng vết máu đã sớm biến mất. Không được để cho bất luận người nào chảy ra một giọt máu, nếu không, chết. Một đạo ý niệm lại lần nữa truyền vào Dương Hạo Thiên não hải. Không đợi Dương Hạo Thiên có phản ứng, đạo này ý niệm lại nói, 15 tức sau đó, tiến vào Thiên Tuyệt tỉnh đến. Dương Hạo Thiên ánh mắt nhất thời chợt lóe, có thể vào trong. Hoang Nguyên cổ khoáng có thể cứu chữa, còn lại 10 thời gian 5 hơi thở. Dương Hạo Thiên ánh mắt tại Dương Thần Vũ, Âm Thiên Sầu, Khổng Tước công tử, Lâm Thiên Tuyệt, Diệp Tiêu Diêu trên thân sẽ qua. Bọn họ sẽ xử lý như thế nào đâu? Dương Hạo Thiên hỏi cái kia đạo ý niệm. Ngươi không ra được, bọn họ vô pháp giải thoát giam cầm, ngươi còn lại 13 tức. Thần bí ý niệm nói. Siêu siêu siêu. Dương Hạo Thiên cơ hồ không chút do dự, tại Dương Thần Vũ mấy người bên cạnh thoáng qua. Trong nháy mắt, Dương Thần Vũ trên người bọn họ chứa vật pháp bảo, Khổng Tước công tử ngũ sắc long vũ, Lâm Thiên Tuyệt phối kiếm chờ một chút, toàn bộ bị Dương Hạo Thiên cướp đoạt đến, thu nhập Lang Huyền Chân Các. Mấy cái này thiên tiêu, đủ loại bảo vật thật không ít. Dương Hạo Thiên một chút mà không khách khí với bọn họ, liền cho bọn hắn lưu một bộ y phục. Ở đây những địch nhân khác, hắn cũng một chút không khách khí, cướp đoạt được sạch sẽ. Tên hôn đàn này, vậy mà thừa dịp cháy nhà hôi của Dương Hạo Thiên, dám đoạt ta ngũ sắc thần vũ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khổng Tước công tử và người khác đối với Dương Hạo Thiên trợn mắt nhìn, hận muốn phát cuồng. Dương Hạo Thiên cười lạnh, lại theo ta trợn mắt thử xem, có tin ta hay không đâm mù các ngươi ánh mắt. Khổng Tước công tử bọn họ linh hồn chấn động, mặc dù không rõ Dương Hạo Thiên vì sao không trực tiếp giết bọn hắn, nhưng hôm nay sinh tử hết không chế ở Dương Hạo Thiên tay, bọn họ không còn dám chọc giận đối phương. Mà đang khi hắn nhóm treo một lòng thì Dương Hạo Thiên tiện tay vung lên, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp xuất hiện, một đạo phù văn lượn lờ dây thừng, giống như đại đạo thần liên bay ra. Khi Lý Hoa Lạc đem Khổng Tước công tử mấy người bó chặt chẽ vững vàng, cứ như vậy mới bảo hiểm. Dương Hạo Thiên làm xong những này, hướng đi Thiên Tuyệt tỉnh cửa vào. Chương 139, Hỗn Độn Thể Phong Ấn, người thần bí mục tiêu. Bước vào Thiên Tuyệt tỉnh trong nháy mắt, Dương Hạo Thiên lập tức phát hiện, hắn bị không gian chi lực bao quanh. Tiếp theo sát, trước mắt ánh sáng tối sầm lại, hắn xuất hiện ở một đạo trong sân động. Nồng nặc nguyên khí ba động, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt bao quanh mà tới. Từ nhỏ đã sử dụng linh nguyên hắn, ngay lập tức sẽ minh bạch. Hắn bước vào Hoang Nguyên cổ khoáng bên trong. Hơn nữa căn cứ vào nguyên khí độ dày, rất có thể là Hoang Nguyên cổ khoáng nơi sâu nhất. Thiên Tuyệt tỉnh, cùng Hoang Nguyên cổ khoáng là ngay cả. Vậy thân ảnh thần bí đến khoáng cổ, đến cùng vì sao? Chính là loại này kỳ quái bảo vật. Dương Hạo Thiên buồn bực, vừa bước ra một bước. Đinh. Đến chỗ đánh dấu điểm Hoang Nguyên cổ khoáng, phải chăng đánh dấu? Phải không? Dương Hạo Thiên cũng không ngoài ý muốn, đánh dấu. Đã thành công đánh dấu, tốc chủ thu được cựu tinh truyền kỳ tiên cấp khen thưởng, Thiên Cơ thần cổ. Chú thích, tu vi chênh lệch càng lớn, đối với mục tiêu ảnh hưởng càng nhỏ. Là khôi lỗi cổ. Dương Hạo Thiên có chút bất ngờ, không nghĩ đến lần này đánh dấu khen thưởng, cư nhiên là cái này. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang dội. Nghĩ không ra, trong truyền thuyết hỗn độn thể, cư nhiên sẽ ở đây hạ giới sinh ra. Như bị phía trên những người đó biết rõ, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành sở hữu thế lực mạnh mẽ tranh đoạt lẫn nhau mục tiêu. Dương Hạo Thiên soạt mà quay đầu lại, liền thấy hầm mỏ sâu bên trong, một đoàn mông lung thanh âm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi đó. Cái này một lần, Dương Hạo Thiên căn bản không thể nhận thấy được thân ảnh thần bí xuất hiện. Ha ha, thiên phú của ngươi không tệ, liền nhanh như vậy sinh ra hỗn độn thần niệm. Đáng tiếc, hỗn độn thần niệm chính thức cách dùng, ngươi còn không rõ ràng lắm, chỉ có thể đơn giản vận dụng đến cảm giác dò xét. Kia mông lung thân ảnh lắc đầu một cái. Dương Hạo Thiên nhướng mày một cái, đối phương kia cao cao tại thượng ngữ khí, để cho hắn trong tâm không vui. Hắn cổ họng động động, vừa muốn mở miệng. Thân ảnh thần bí, không có dấu hiệu nào thoáng hiện tại trước mặt hắn, con ngón tay búng một cái, vèo. Trừng hạt đậu phù văn chui vào Dương Hạo Thiên trong cơ thể. Nhất thời, hắn khí hải trực tiếp bị phong ấn, toàn bộ năng lượng dao động không mảy may. Càng làm cho hắn kinh ngạc phải, ngay cả hỗn độn thần niệm cũng không cách nào điều động. Ngươi phong ấn ta hỗn độn thể? Dương Hạo Thiên kinh ngạc nói. Thân ảnh thần bí thanh âm nhàn nhạt, phong ấn hỗn độn thể, ta còn không bản lãnh lớn như vậy, chẳng qua chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Thân ảnh thần bí đánh giá Dương Hạo Thiên, để cho cảm thấy bất ngờ phải, Dương Hạo Thiên trên mặt cũng không xuất hiện bao nhiêu khiếp sợ, vẻ sợ hãi. Ngược lại, hắn rất nhanh trở nên bình tĩnh lại, ánh mắt một phiến lung dung. Điều này làm cho người thần bí có chút kinh ngạc. Ngươi bị ta phong ấn, không lực lượng, chỉ có thể mặc người chém giết, ngươi liền một chút mà cũng không sợ. Dương Hạo Thiên nở nụ cười. Ngươi thi triển thủ đoạn để cho ta đi vào, là phải dùng ta làm việc, sao có thể giết ta, không phải sao? Hắn trên mặt biểu hiện khiếp sợ, quả thực suy nghĩ đang nhanh chóng vận chuyển. Năng lực bị phong ấn, liền hỗn độn thể đều bị áp chế. Vạn nhất cái này lai lịch bí ẩn ra hỏa muốn sát nhân diệt khẩu, chính mình nên ứng đối ra sao? Thân ảnh thần bí trầm ngâm không nói, không biết đang suy tư điều gì. Dương Hạo Thiên đột nhiên hỏi: "Ngươi giam cầm bọn họ, tại sao không cho phép ta giết người? Nếu không người thần bí ngăn trở, hắn tuyệt đối sẽ lập tức chém giết Dương Thần Vũ, Âm Thiên Sầu đợi người." Người thần bí không để ý tới hắn, tự mình nghĩ chính mình. Dương Hạo Thiên thấy vậy, cười lạnh một tiếng: "Ngươi tốt nhất trả lời ta, bởi vì ngươi tựa hồ còn phải dựa vào ta làm việc, không cho ra đáp án, ta sẽ không nghe ngươi điều phái." Người thần bí lập tức trở về lấy phản kích. không nghe ta điều phái, vậy ta liền đem ngươi người giết sạch. Do dự một chút, ta liền giết một cái, vốn định dùng lần này đến uy hiếp Dương Hạo Thiên. Ai ngờ Dương Hạo Thiên sớm có dự liệu, giống như ngựa khí bình tĩnh dị thường mà nói, cũng biết ngươi sẽ bắt bọn họ uy hiếp ta, đáng tiếc ta cũng không để ý bọn họ, rất khác nhau lên chết xong, nếu không có ngươi nhúng tay, hôm nay kết cục vốn là sinh tử khó liệu. Người thần bí ngựa khí hơi ngưng lại, ngươi, ta làm sao? Dương Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, một bộ không cố kỵ gì bộ dáng. Hắn ăn chắc người thần bí muốn tìm đồ vật, so với hắn cùng Nạp Lan và người khác mệnh trọng yếu hơn nhiều. Có thể để cho người thần bí không tiếc từ thượng giới xông vào hạ giới, toan tính chi vật, nhất định không phải phàm vật. Ta tiến vào hạ giới, thi triển đặc thù pháp môn, không thể nhuốm máu, nếu không sẽ ở phía trên giới phát hiện. Người thần bí trầm mặc đã lâu, bất đắc dĩ trả lời. Thì ra là như vậy. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái, lại không có tin, tiếp tục hỏi. Ngươi dùng là công pháp gì, liền trường sinh bí cảnh đều có thể giam cầm? Dương Hạo Thiên hoài nghi, đây là liên quan đến giam cầm không gian, ngay cả thời gian cường đại thần thông. Sao đoán? Người thần bí lại khinh bị nợ nụ cười. Trường sinh bí cảnh, bên ngoài đám người kia cũng xứng gọi là trường sinh bí cảnh. Các ngươi hạ giới con trùng đáng thương, thiên đạo có thiếu, cái này thân phận cũng không thể tu đến trường sinh bí cảnh. Thiên đạo có thiếu? Dương Hạo Thiên đồng tử co rụt lại, hắn không lại tiếp tục hỏi. Nhưng thông qua người thần bí khinh bị ngữ khí, hắn suy đoán người này tuổi tác sẽ không quá lớn, hẳn là một người trẻ tuổi. Được, đến đây đi, tính toán để cho ta làm gì sao? Sớm một chút xong chuyện, ta còn tính toán đi giết người đi. Dương Hạo Thiên nhún nhún vai, một bộ không có vấn đề bộ dáng. Cho dù tu vi bị phong ấn, một chút năng lượng đều không thể vận dụng, cho dù người thần bí thực lực kinh thiên, bất cứ lúc nào có thể miểu sát hắn. Trên mặt hắn lại không có có phân nửa sợ hãi, bình tĩnh bộ dáng, làm cho người thần bí càng ngày càng thưởng thức. Thật không hổ là hỗn độn thể, bước này tâm tính, để cho người thán phục. Người đi theo ta. Người thần bí hướng hầm mỏ sâu bên trong đi tới. Dương Hạo Thiên đi theo phía sau, chỉ cảm thấy bốn phía nguyên khí càng ngày càng nồng nặc. Nghĩ không ra, hoang nguyên cổ khoáng sâu bên trong còn có cái này một dạng cao phẩm chất ngọn nguồn, chẳng lẽ có thần nguyên xuất thế? Hắn âm thầm thán phục. Ngọn nguồn chính là cao đẳng vật chất tồn tại. Người người đều biết, thiên địa có linh khí, mà linh khí chính là từ ngọn nguồn loại vật chất này tản ra. Đại lượng ngọn nguồn ngưng tụ tập một chỗ, hình thành tương tự linh thạch đồ vật, chính là nguyên thạch. Thông thường nhất một khối nguyên thạch, nó ẩn chứa năng lượng so sánh đồng dạng đại linh thạch, cường đại hơn gấp mấy vạn. Cao phẩm chất nguyên thạch, to bằng nắm tay một khối, liền đủ để bù đắp được chất thành núi cao cấp linh thạch. Mà tối cao phẩm chất nguyên thạch, gọi là thần nguyên. Ngươi muốn tìm, là thần nguyên. Tĩnh mịch hầm mộ bên trong, Dương Hạo Thiên vừa đi vừa hỏi. Kết quả đem người thần bí chọc cười, thật giống như nghe thấy buồn cười nhất chê cười. Ha ha, thần nguyên mà thôi, tuy nhiên chân quý, nhưng mà không đáng chúng ta phá cấm sông vào hạ giới. Dương Hạo Thiên ánh mắt nhất thời sáng lên. Các ngươi, ngươi đến tụt cùng tìm là cái gì? Bảo vật. Dương Hạo Thiên truy hỏi. Người thần bí cười nhạt, bảo vật. Nga, ngươi nói là khối kêu hoạt lưu thạch đầu, nó xác thực coi như bảo vật, ít nhất tại các ngươi hạ giới, nó cơ hồ là vô địch, đáng tiếc quá chân chuẩn mất, ta không bắt được nó, không nói những này, à, đằng trước vật kia chính là mục tiêu của ngươi, ngươi thay ta đem nó mang tới. Người thần bí bước chân đột nhiên dừng lại, chỉ hướng phía trước. Dương Hạo Thiên nhìn không được hiếu kỳ kêu hoạt lưu thạch đầu là cái gì, dương mắt nhìn về phía trước đi. Liền thấy tối tăm hầm mỏ cuối cùng, quang hoa sáng chói, sẽ hết chân dung được một phiến sáng như tuyết, giống như ban ngày. Hào quang lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, nhìn không rõ. Chương 140, Cửu Dương Tiên Kích ảo. Bị mưu hại. Dương Hạo Thiên dùng hết thị lực, định thần nhìn lại, trong lòng không khỏi giật mình. Hai quả thái dương. Hoang nguyên cổ khoáng cuối cùng, cất giấu hai quả mặt trời nhỏ. Không, không phải thái dương, là một cây vãi. Cây này thảo lượng trên mỗi lá cây, nâng hai quả mặt trời nhỏ. Đi đem nó thu nhập bảo hạc bên trong, thả ngươi tự do. Thân ảnh thần bí vừa nói, hướng Dương Hạo Thiên cong ngón tay một chút. Dương Hạo Thiên nhất thời thu được một đoạn lấy thảo khẩu quyết. Giao cho ta. Hắn cầm lấy bảo hạc, một đường tới gần cây kia định, nó tên gọi là gì? Có nguy hiểm gì sao? Thanh âm thần bí không có trả lời ngay. Chần chờ chốc lát, mới đáp lại. Nó gọi là Cửu Dương Tiên Kích Thảo. Không có nguy hiểm. Cửu Dương Tiên Kích Thảo. Cổ quái như vậy tên. Dương Hạo Thiên âm thầm buồn bực, càng đến gần linh thảo, hai quả mặt trời nhỏ bùng nổ ra năng lượng, lại càng phát dâng trào. Tu vi của hắn xuất phát từ bị phong ấn trạng thái, căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá, trong tay hắn bảo hạc tản mát ra ánh bảo quang, đem tia dâng trào năng lượng hấp thu. Dương Hạo Thiên được tiến lên. Một bước, người thần bí chăm chú nhìn Dương Hạo Thiên, trong con ngươi lộ ra mấy phần khẩn trương. Đồ chơi này chính là Cửu Dương Thiên Kích Thảo. Dương Hạo Thiên đi tới Cửu Dương Thiên Kích Thảo bên cạnh, nhìn đến bộ dáng cổ quái kia, cuối cùng biết rõ vì sao gọi cái tên này. Thẳng tắp đứng thẳng linh thảo, còn cỏ chính là một cái hình trụ đỉnh đầu hơi to ra, phảng phất một quả con gà con trứng. Mà tại cỏ này hành rễ cây, hai mảnh tròn trịa phi lá, nâng hai quả viên cầu. Viên tiêu cầu tản mát ra nồng nặc chí dương chi khí, ánh vàng, giống như hai quả mặt trời nhỏ. Nhìn đến gốc này hình dạng cổ quái, không thể miêu tả linh hảo, Dương Hạo Thiên có chút không nói. Sau lưng truyền đến người thần bí có chút xấu hổ thanh âm. Ngươi còn lo lắng cái gì, mau cầm nó thu nhập bảo hạp nha. Có lẽ kế hoạch liền muốn hoàn thành. Người thần bí thanh âm, nhiều thêm một tia khác thường. Là một nữ hải. Dương Hạo Thiên nhạy cảm nắm chặt được biến hóa. Hắn bất động thanh sắc, thi triển người thần bí giao cho phương pháp quyết, ông ong. Cửu Dương Thiên Kích Thảo tản mát ra chí dương chi khí, nhất thời hóa thành một cái đặc biệt cháo, đem nó tự thân bao phủ. Dương Hạo Thiên vươn tay, một bên thúc giục pháp quyết, một bên đưa tay nắm lấy Cửu Dương Thiên Kích Thảo. Lấy Cửu Dương Thiên Kích Thảo chính mình phóng thích lực lượng, đến trói buộc chính nó, sau đó đem nó nhổ tận gốc, thu nhập bảo hạc. Đây là Dương Hạo Thiên phải hoàn thành một loạt kế hoạch. Hắn vươn tay thời điểm, cũng không chú ý tới, sau lưng người thần bí trong ánh mắt lưu chuyển qua phức tạp và chần chờ. Nhưng thoáng qua, chần chờ thì trở thành kiên định. Không muốn đi lêu lỏng, nhanh lên một chút rút ra. Người thần bí thúc giục một câu, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên mỗi một cái động tác. Dương Hạo Thiên đưa tay bắt lấy Cửu Dương Thiên Bích Thảo, nhất thời cảm giác một luồng nóng bỏng khí lưu tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn nhướng mày một cái, dùng lực rút ra hướng về Cửu Dương Thiên Bích Thảo. Sau đoán, đột nhiên xảy ra dị biến. Cửu Dương Thiên Bích Thảo gặp phải tập kích, toàn thân tỏa ra kim mang. Nhiều bó kim quang dọc theo nó rễ cây, hướng hai mảnh kim sắc lá cây thật nhanh hội tụ. Trên phiến lá nâng hai đoàn mặt trời nhỏ, nguyên bản chỉ bổ câu trứng lớn nhỏ, lúc này trong nháy mắt tăng vọt thành quả đông lớn, bay lên không trung mà lên. Vành, vành. Cái này hai quả kim sắc thái dương, mạnh mẽ bắn trúng Dương Hạo Thiên thân thể. Một luồng nóng bỏng mà dâng trào chí dương chi lực, trong nháy mắt xông vào thân thể của hắn. Ta trúng chiêu. Dương Hạo Thiên thần sắc biến đổi, người thần bí làm sao không nhắc nhở hắn sẽ gặp phải tập kích? Hay là nói, nàng đã sớm biết sẽ có nguy hiểm, cố ý không tự nói với mình. Nghi vấn tiếp theo sát, lập tức tháo gỡ. Thần bí nhân kia thấy Dương Hạo Thiên bị hai quả thái dương bắn trúng, nhất thời nhảy cất lên. Quả tốt, Cửu Dương Thiên Kích Thảo là ta. Nàng vung tay lên, Dương Hạo Thiên bay lên không trung mà lên, bị ném đến phương xa góc. Nàng tất bay vượt qua hướng về Cửu Dương Thiên Kích Thảo, mặt đầy không kịp chờ đợi. Dương Hạo Thiên cắn răng nghiến lợi, ngươi đã sớm biết linh thảo này có nguy hiểm, vì sao không nhắc nhở ta? Không đợi người thần bí trả lời, hắn liền cảm ứng được, xông vào trong cơ thể kia hai cổ chí dương chi khí, dọc theo hắn kinh mạch điên cuồng tán loạn, tùy ý phá hư thân thể của hắn. Cái này cổ chí dương chi khí cực kỳ dâng trào, sánh ngang thập dương thần công hỏa kính. Mau cầm tu vi ta tháo gỡ, ta có thập dương thần công, có thể hóa giải loại độc này. Dương Hạo Thiên la hét, cái gì thập dương thần công, ta cũng không tin. Kia thân ảnh thần bí cũng không quay đầu lại nói, cái này hai đạo đến dương khí, chính là Cửu Dương Thiên Kích Thảo 900 năm đến, để danh độc tính, nếu đem nó phá hư, sẽ cực kỳ tổn hại Cửu Dương Thiên Kích Thảo bản thân dược tính, cho nên chỉ có thể bị khuất ngươi. Dương Hạo Thiên tác dụng chính là cảm ứng Cửu Dương Thiên Kích Thảo phản kích, tiếp nhận cái này hai đoàn đến dương khí công kích. Lại tiếp tục như thế, ta sẽ chết. Dương Hạo Thiên mặt đầy dữ tợn, hết sức nhẫn nại hai đoàn chí dương chi khí thống khổ. Người thần bí cũng không quay đầu lại nói, ngươi là ta lựa ra, thuần dương chi khí mạnh nhất người, ngươi sẽ không chết, chỉ là sẽ biến thành tàn phế mà thôi. Người thần bí không đành lòng lại nói, thiện nhân ngươi dám tính kế lão tử, ngươi chờ ta. Dương Hạo Thiên vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng tức giận mắng. Từ khi trọng sinh về sau, kiếp trước mang theo hung tính cùng tàn nhẫn, một mực bị hắn cẩn thận nuốt vào tâm linh nơi sâu nhất trong góc. Cho dù là đối mặt Dương Chu Tiên người bậc này khiêu khích cùng nhục nhã, hắn cũng chưa từng phóng thích cái này cổ hung tính. Dù sao đã chuyển thế trọng sinh, hắn muốn lấy diện mạo mới, sống qua mới nhất sinh. Sao đoán hôm nay hắn lại bị người mưu hại, sắp biến thành cái không thể nhân đạo tàn phế. Liên quan đến khắc nam nhân tôn nghiêm, chọn đời hạnh phúc, cẩn thận áp chế hung tính cùng âm u mặt, triệt để bạo phát. Ta phát thề, nếu như ta biến thành tàn phế, sẽ tại chỗ tự bạo, lập tức tự sát, cho dù chết, lão tử cũng muốn kéo ngươi chịu tội thay, ta cũng không để ngươi dễ chịu. Dương Hạo Thiên máu me đầy mặt kia, bên dưới áp lực khổng lồ, cơ hồ khiến hắn suýt không nhịn được. Thức thời lập tức tháo gỡ ta phong ấn, ta lấy thập dương thần công hóa giải. Ngươi lấy ngươi linh thảo, ta cứu ta hạnh phúc. Dương Hạo Thiên đại não thật nhanh vận chuyển, bức bách người thần bí cho chính mình mở ra phong ấn. Hắn có cảm giác, cái này hai đoàn đến dương khí đối với hắn có chỗ tốt cực lớn, nếu có thể thành công luyện hóa, tác dụng thần kỳ vô cùng. Nhưng mà, người thần bí căn bản không mắc lựa, cười lạnh một tiếng. Ngươi giảo hoạt bản tính đã bại lộ, ta sẽ không tin ngươi. Muốn tiếp tục sống đúng không? Ngươi chờ đó. Thân ảnh thần bí nhìn thấy Dương Hạo Thiên thống khổ bộ dáng, trong tâm có chút không đành lòng. Thân hình nàng chợt lóe, biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện thì, trong tay nhiều cái nữ nhân, phù phù vứt xuống Dương Hạo Thiên dưới chân. Chính là bị giam cầm toàn bộ tu vi Cố Tiên Nhi. Dùng nàng giải độc tốt. Người thần bí cũng không quay đầu lại hướng về Cửu Dương Thiên Kích Thảo. Dương Hạo Thiên ánh mắt trợ to. Có ý gì? Để cho ta lấy nàng đến giải độc. Chương 141, xoay chuyển tình thế. Đột biến ngoài ý muốn. Lúc này Cố Tiên Nhi, vẻ mặt một bức. Thân ảnh thần bí đột nhiên xuất hiện, để cho nàng giật nảy cả mình, bất ngờ người thần bí là thích hợp bước vào thiên tuyệt tình. Sao đoán? Một cái chớp mắt, nàng liền bị người bắt đi vào. Nàng hít vào một hơi, lại nhìn thấy Dương Hạo Thiên mắt đầy tơ máu thần sắc, trong lòng đột nhiên giật mình. Dương Hạo Thiên, ngươi muốn làm gì? Cho dù nàng thực lực có mạnh hơn nữa, tại sự tình như vậy trước mặt, cũng khó miễn bị động. Hơn nữa nàng tu vi còn bị giam cầm. Cố Tiên Nhi chỉ đành phải trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên, dùng ánh mắt uy hiếp hắn. Ngươi nếu dám thương tổn ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Cố gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù không biết Dương Hạo Thiên trên thân phát sinh cái gì, nhưng Cố Tiên Nhi có dự cảm, tiếp theo tình huống gây bất lợi cho nàng. Nàng tính cách mạnh hơn nữa, cũng nhận không bị người vũ nhục. Ngươi yên tâm, ta không động vào ngươi. Dương Hạo Thiên nhìn thấy Cố Tiên Nhi trong mắt kinh hoàng, cố nén ăn no tăng tới cơ hồ muốn nổ tung thân thể, quay đầu giữ tận giận dữ hét. Uy, nữ nhân ngu ngốc, ngươi bắt lầm người. Ta cần Nạp Lan Ngạo Tuyết, ngươi đi đem nàng mang tới. Nạp Lan Ngạo Tuyết mới là nữ nhân của hắn. Nhưng mà, thần bí nhân kia lại cũng không quan tâm sẽ Dương Hạo Thiên. Nàng bị Cửu Dương Tiên Kích Thảo hấp dẫn, cả mắt đều là hưng phấn cùng mong đợi. Cửu Dương Tiên Kích Thảo, Cửu Dương chi khí, thuần dương chi hỏa, cuối cùng đạt được ngươi. Chỉ phải đem ngươi mang về, sư phụ là có thể vì ta luyện chế linh đan, giúp ta nhất cử đạt vào tiên thiên cảnh. Lời vừa nói ra, Cố Tiên Nhi thần sắc nhất thời biến đổi. Cái gì? Người này liền tiên thiên cảnh cũng không đột phá? Hôm nay nhưng chỉ là Long Môn cảnh tu vi, điều này sao có thể? Tuy nhiên Long Môn cảnh Dương Hạo Thiên hiện ra thực lực đồng dạng cường đại, nhưng mà cùng thần bí nhân này so với, quả thực chênh lệch to lớn. Trong nháy mắt, liền trường sinh bí cảnh cường giả đều có thể giam cầm, cái này là cỡ nào cường đại thủ đoạn? Cường đại như vậy nghịch thiên người, cư nhiên chỉ là Long Môn cảnh sao? Cố Tiên Nhi đầy mắt thật không thể tin. Dương Hạo Thiên vẫn còn đang gào thét. Nữ nhân ngu ngốc, đi đem Nạp Lan Ngạo Tuyết mang cho ta qua đây, ta không nhịn được. Người thần bí cũng không quan tâm. Nàng đầy mắt nóng rực mà, đưa tay nắm lấy Cửu Dương Thiên Kích thảo. Độc tính đã thanh trừ, cái này thần thảo là nàng. Ông ngoong. Làm người thần bí bắt lấy Cửu Dương Thiên Kích thảo hình trụ một dạng quặng cỏ thì, chọn gốc linh thảo, từ trên xuống dưới đột nhiên chợt lóe kim quang. Một quả to bằng chậu rửa mặt mặt trời nhỏ, bọc quanh cả quả linh thảo, phóng xuất ra nồng nặc thuần dương chi khí. Người thần bí sắc mặt đột nhiên đại biến. Sai. Cái kia xoán mệnh sư tính toán sai. Cái này căn bản không là Cửu Dương Thiên Kích thảo, cái này hẳn là một cây trưởng thành ngàn năm thập dương thiên kích thảo. Cho dù là sư phụ đến, cũng không chống cự nổi nó thuần dương độc tính. Không tốt, mau tránh. Người thần bí đồng tử chợt co rút. Nàng quả quyết, vứt bỏ linh thảo, liền muốn tránh né. Nhưng mà muộn. Phốc. Bao phủ linh thảo thái dương, hướng phía người thần bí bắn ra. Ô ô kim sắc linh năng, giống như dịch thể hoàng kim, tự ý bắn tới trên mặt nàng. Người thần bí nhất thời cảm giác, một luồng dâng trào quần quần thuần dương chi lực, lộn xộn đến quỷ dị độc tính, thật nhanh lan ra nàng toàn thân. Hô. Bao phủ nàng toàn thân mê vụ, nhất thời tiêu tán chút. Dương Hạo Thiên, Cố Tiên Nhi đồng thời nhìn thấy, mông lung không thể thấy rõ người thần bí, nửa người trên mê vụ tản đi. Đó là một cái tiên linh một dạng nữ tử, váy trắng che thể, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt như điểm thế, môi nếu bôi son, da thịt trong suốt, ngọc thể sinh hà, như thần liên tỏa ra, giống như minh châu tỏa hào quang. Bởi vì chúng độc nguyên nhân, sắc mặt nàng đỏ hồng, bằng thêm mấy phần yêu mị cám dỗ. Phải, nữ. Cố Tiên Nhi có loại mộng ảo cảm giác. Dương Hạo Thiên tất cười to lên. Cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, ha ha ha, ngươi cũng chúng độc. Báo ứng sắc đáng a. Hắn đã sớm ngồi xếp bằng trên đất, nỗ lực thúc dục năng lượng, cố gắng xông phá phong ấn. Nhưng mà, chưa có thể vận chuyển đạo này dùng linh dược pháp quyết. Hắn căn bản không điều động được chút nào năng lượng. Mà lúc này thần bí nữ tử cảm giác càng thêm khó chịu. Nàng liệt hỏa đốt người, mắt đầy tơ máu, một luồng bàng bạc ham muốn đánh thẳng vào nàng náo hải, để cho nàng hận không được đem toàn thân quần áo đều chết sạch, đem trước mặt hết thể đều hủy diệt. Loại tâm tình này ham muốn vô pháp bày tỏ táo bạo cảm giác, để cho nàng một hồi lọt vào trạng thái thanh tỉnh. Nàng điều động lớn hết sức ý chí lực, đem cổ kia ham muốn tạm thời áp chế, một đôi con ngươi quét qua Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên lúc này ngồi xếp bằng trên đất, áp chế độc tính. Thần bí nữ âm thầm lắc đầu một cái. Vô dụng. Nếu như là Cửu Dương Thiên Kích Thảo, độc tính còn có thể bằng vào ý chí lực áp chế. Nhưng thập Dương Thiên Kích Thảo độc tính cực kỳ hung tàn cuồng bạo. Cho dù bất tử bí cảnh cường giả, tại cái này thuần dương chi độc trước mặt cũng phải nuốt hận. Thập Dương Thiên Kích Thảo độc tính tổng cộng 10 làn sóng, một đợt so với một đợt cuồng bạo hung mãnh. Trước mắt bọn họ tiếp nhận vẫn chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Phàm là có phân nửa sai lầm, bọn họ liền sẽ ý thức tan vỡ, linh hồn cháy thành tro, trở thành tương thi. Cuối cùng tự cháy mà chết. Không thể chờ. Thần bí nữ thúc dục còn sót lại một tia ý thức, tay ngọc vung lên, đem Cố Tiên Nhi ngũ giác linh thức toàn bộ phong ấn. Sau đó, nàng vẻ mặt lạnh như băng hướng Dương Hạo Thiên. "Ngươi, lên." "Suy, suy." Quần áo tiếng vỡ nát thanh âm. Dương Hạo Thiên tựa hồ bị một đầu thứ báo, vậy mạnh cuốn lấy. "Bọn họ đang làm gì?" Cố Tiên Nhi nghe thấy thanh âm, âm thầm suy đoán. "Đó là quần áo tiếng vỡ nát thanh âm sao? Ta làm sao chỉ có thể nghe thấy thanh âm, hoàn toàn không thấy được hình ảnh. Thậm chí ngay cả lực cảm giác cũng mất đi tác dụng. Ở lại chơi trong cơ thể thuần dương độc tố, đã rất là làm dịu." Cổ kia cuồng bạo cảm giác biến mất, chỉ là bị giam cầm tu vi, vẫn không có tháo gỡ dấu hiệu. Điều này làm cho Dương Hạo Thiên trong tâm âm thầm thán phục. Nữ nhân này rõ ràng chỉ có Long Môn cảnh tu vi, sao được giam cầm thủ pháp hung tàn như vậy? Thượng giới Long Môn cảnh tu giả đều là hung tàn như vậy. Chương 142, Dương Hạo Thiên phát uy, Lịch Thiên Khiên Cơ thần cổ. Một cách giờ, thần bí nữ độc tố hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của nàng cơ hồ lập tức khôi phục tỉnh táo, một luồng sát cơ lạnh như băng từ nàng trong con người xuất hiện. Nhưng nàng tựa hồ chần chờ, sát cơ trở thành nhạt. Sau đó rồi lập tức xuất hiện. Một khi nàng khôi phục tỉnh táo, trọng trưởng quyền chủ động, ta khó thoát khỏi cái chết. Dương Hạo Thiên đồng tử co rụt lại, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn chưa bao giờ sẽ đem vận mệnh giao đến trong tay người khác, càng sẽ không ngây ngốc cho rằng chỉ cùng với nàng phát sinh một lần quan hệ, nàng liền sẽ đối với mình có cái gì. Nhìn nữ tử này hành sự tác phong, tàn nhẫn mà trực tiếp, sợ rằng nàng chỗ tông môn này, sư phụ nàng cũng không phải hàng tốt gì, không thể cầm tánh mạng mình, cực nàng là người tốt. Hệ thống, ta muốn sử dụng Khiên Cơ Thần Cổ. Khiên Cơ Thần Cổ có thể mặc kệ tu vi cảnh giới, trồng vào mục tiêu trong cơ thể. Mặc kệ mục tiêu cao bao nhiêu tu vi đều sẽ không phát hiện. Sau đó thông qua có thể cảm hóa để cho mục tiêu từng bước trở thành hắn khôi lỗi. Từ điểm đó mà xem, Khiên Cơ Thần Cổ giá trị phi phàm. Nhưng mà còn có một chút phải, hắn cùng với mục tiêu chênh lệch cảnh giới càng lớn, đối với mục tiêu thi hành ảnh hưởng lại càng nhỏ. Đây cũng nói, mặc dù hắn có thể đối với cao hơn chính mình rất nhiều cảnh giới người, thần quỷ khó xét mà dùng cổ. Nhưng Khiên Cơ Cổ phát huy tác dụng liền tiểu. Mà trước mắt thần bí này nữ, cùng hắn là cùng một cảnh giới, lại là đến từ thượng giới, năng lực phi phàm. Đối với nàng gieo xuống Khiên Cơ Thần Cổ, cơ hồ ngay lập tức sẽ có thể phát huy tác dụng. Quan trọng hơn một chút, nữ tử này trên thân bí mật quá nhiều, rõ ràng chỉ có Long Môn cảnh, nhưng ngay cả trưởng sinh bí cảnh cường giả đều có thể tiện tay giam cầm. Dương Hạo Thiên sớm muộn muốn đi tới thượng giới, khống chế nữ tử này hoàn toàn có thể cho chính mình đánh trận đầu, thậm chí có thể thu được có liên quan thượng giới tình báo. Phút chốc ở giữa, Dương Hạo Thiên làm ra quyết định. Hắn trước tiên câu thông hệ thống, dùng biện pháp thứ nhất. May mắn phải, hệ thống cũng không bị giam cầm, lập tức đưa ra đáp ứng. Xác định sử dụng mục tiêu. Sử dụng mục tiêu đã xác định. Sử dụng mục tiêu cùng túc chủ không có chênh lệch cảnh giới. Khiên cơ thần cổ sử dụng thành công. Mục tiêu đã trúng cổ, sẽ bị có thể cảm hóa, sẽ không đối với túc chủ sản sinh bất kỳ nguy hiểm nào suy nghĩ. Khiên cơ thần cổ vẫn còn tồn tại còn lại công hiệu, theo túc chủ tu vi để bạt dương ra hiện, túc chủ tiến một bước thăm dò. Kèm theo hệ thống nhắc nhở. Dương Hạo Thiên chăm chú nhìn thần bí đồng hồ nữ tình. Vạn nhất khiên cơ thần cổ tạm thời không có tác dụng, hắn được nghĩ biện pháp khác. Nhưng thần kỳ phải, Dương Hạo Thiên rất rõ ràng mà chú ý tới, thần bí nữ đáy mắt sắc khí, cơ hồ càng ngày càng nhạt. Hơn nữa loại biến hóa này cực kỳ tự nhiên, là nàng tự thuyết phục chính mình, sát tâm dần dần khởi ra. Nếu tại hạ giới tự tiện giết người, trở về thượng giới cùng phân thân dung hợp thì sợ rằng sẽ xuất hiện phiền toái, cũng không cần giết hắn. Lúc trước Dương Hạo Thiên vấn đạo, tại sao thần bí nữ không cho phép hắn giết người? Thần bí nữ thuận miệng nói là sợ bại lộ hành tung, ở phía trên giới phát hiện. Rất hiển nhiên, đây là gạt người. Nguyên nhân thực sự phải, một khi giết người, nàng trở về thượng giới sẽ có to lớn phiền toái. Nàng mặc dù có thể thông suốt, đi tới hạ giới, là dựa vào đến một loại đặc thù nào đó công pháp, bỏ ra giá thật lớn. Loại công pháp này có thể đưa nàng đại bộ phận ký ức cùng thực lực bóc ra, hình thành một đạo phân thân. Cái này đạo phân thân ở thượng giới sẽ tiếp tục tu luyện, duy trì nàng vẫn tồn tại giả tượng. Mà bản thể tất có thể thông qua phong ấn chỗ sơ hở, nhập cư trái phép tiến vào hạ giới, mà sẽ không bị thiên đạo phát hiện. Duy nhất giới hạn chính là bản thể không thể tại hạ giới giết người, cũng không thể bởi vì bản thể chủ quan tác dụng dẫn phát bất luận cái gì sát lục. Nếu không thì sẽ bị thượng giới tinh bích hệ phong ấn phát hiện. Phải biết, thượng giới tinh bích hệ phong ấn chính là cùng thiên đạo liên lạc. 3000 đạo vực bất cứ chuyện gì đều không gạt được thiên đạo ánh mắt. Ngươi lợi dụng ta, thương tổn ta, mà ta lại cứu ngươi. Dương Hạo Thiên nhìn thấy, thần bí nữ đã khôi phục tỉnh táo, ngay sau đó mở miệng nói: "Ngươi." Thần bí nữ tâm tình xuất hiện ba động, bao phủ toàn thân mông lung, lại tiêu tán chút. Dương Hạo Thiên lập tức nhìn thấy, nàng một phiến tuyết nị vai trái, tới gần nơi ngực, có một cái hồng sắc mai hoa hình dáng mớt. "Ngươi nhìn lung tung cái gì? Ta phải đào ra ánh mắt ngươi." Chú ý tới ánh mắt của hắn, thần bí nữ nhất thời giận dữ, giống như hung tàn báo, đâm tay liền đào hướng Dương Hạo Thiên hai mắt. Lấy Dương Hạo Thiên cách đấu kỹ thuật, hắn vốn có thể tránh thoát một chiêu này, nhưng hắn gắng gượng không có lập tức tránh né. Hắn lấy loại phương thức này, nghiệm chứng khiên cơ thần cổ tác dụng. Quả nhiên, làm thần bí nữ ngón tay lập tức phải đụng phải Dương Hạo Thiên hai mắt thì nàng đột nhiên dừng lại, lạnh rên một tiếng. "Xem ở ngươi giúp ta lấy đến thập dương thiên kích thảo phân thượng, ta không giết ngươi." Độc tố vừa khởi, nàng tu vi nhất thời hoàn toàn khôi phục. Dứt khoát đứng dậy, nàng khoát tay trở lại, đã đổi bộ quần áo mới. Đáng tiếc, nàng từ đầu đến chân lại lần nữa bị hoàn toàn mông lung gói lại. Dương Hạo Thiên không thấy được nàng toàn cảnh. Thập dương thiên kích thảo, nghĩ không ra loại này cực kỳ hiếm thấy linh thảo, cư nhiên bị ta chiếm được. Thần bí nữ trong mắt có tan không ra kích động. Tuy nhiên lần này trả giá thật lớn, tựa hồ có hơi lớn. Nhưng nàng là một không câu nệ tiểu tiết người, từ nhỏ trải qua, bồi dưỡng nàng khoáng đạt tính cách. Húng chi vừa nghĩ tới thập dương tiên kích thảo giá trị kinh người, nàng liền hưng phấn không thôi. "Hả?" Thần bí nữ ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Cố Tiên Nhi. Nàng tu vi vừa khôi phục, nhất thời nhận thấy được, Cố Tiên Nhi ngũ giác chỉ bị nàng phong ấn bốn cảm giác. Thần bí nữ trong con người, nhất thời chợt lóe sắc cơ. Khiên cơ thần cổ chỉ có thể cảm hóa ảnh hưởng đến, không đúng Dương Hạo Thiên hạ sát thủ mà thôi. Đối với những người khác, nàng cũng sẽ không chút nào nương tay. "Chờ ta rời khỏi, ngươi nhất định phải giết nàng." Nàng nghiêng đầu qua, mệnh lệnh Dương Hạo Thiên nói. Dương Hạo Thiên dù muốn hay không, tùy ý gật đầu. "Được, chờ ngươi đi, ta phải làm sao, còn không là đều xem tâm tình." Về phần giết Cố Tiên Nhi, hắn liền nghĩ cũng không nghĩ. Trận đánh lúc trước Khổng Tức công tử, Dương Thần Vũ và người khác vây công, Cố Tiên Nhi chính là chủ động xuất thủ phải giúp hắn. Dương Hạo Thiên không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, lấy oán báo ân chuyện mà hắn không làm được. Thần bí nữ nhìn ra Dương Hạo Thiên tâm tư, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cũng không có vật trần, nghiêng đầu cầm lên bảo hạc, đi hái thập dương thiên kích thảo. Cái này một lần, không có chắc trở. Thập dương thiên kích thảo hoàn hảo không chút tổn hại mà bị nàng thu vào bảo hạc bên trong. Thần bí nữ ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, trở nên kích động. Lần này mình đột phá tiên thiên cảnh, ván đã đóng thuyền. Nói không chừng còn có thể vượt lại sư tỷ, thu được chân truyền đệ tử danh ngạch. "Uy, có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Dương Hạo Thiên nói. "Hừm, ngươi hỏi một chút nhìn." Thần bí nữ tâm tình tựa hồ không sai, lần này thu hoạch quả thực không nhỏ, không ngại dưới sự chỉ điểm cái này tiểu tử. Đây chính là hỗn độn thể. Tuy nhiên vận khí rất kém cỏi, sinh ra ở hạ giới, cái này thân phận cũng chỉ có cực nhỏ xác suất có thể đột phá tinh bích hệ phong ấn bước vào thượng giới. Nhưng nội nhớ thì sao? Nghĩ tới những thứ này, nàng không khỏi nhìn đến Dương Hạo Thiên, hiếu kỳ có vấn đề gì? "Ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì sao mạnh như vậy sao?" Mới long môn cảnh tu vi, là có thể thoải mái giam cầm trường sinh bí cảnh tại bên trong cao thủ. Dương Hạo Thiên hỏi ra lớn nhất nghi hoặc. Trong lòng của hắn có một mơ hồ suy đoán, cần thần bí nữ trả lời đến xác minh. Quả nhiên, trên mặt nàng lại lần nữa lộ ra khinh bị thần sắc. "Trường sinh bí cảnh? Mấy cái lao giả cũng coi là trường sinh bí cảnh. Các ngươi hạ giới, căn bản không thể nào sinh ra trường sinh bí cảnh." Chương 143, Thiên đạo có thiếu. Bắt cấm giới hạ. Dương Hạo Thiên mặt đầy kinh ngạc. "Vậy ta hạ giới trường sinh bí cảnh tu giả, đều là giả hay sao?" "Ha ha." Thần bí nữ nghe ra Dương Hạo Thiên trong giọng nói nghi vấn, cười lạnh một tiếng. "Ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi là có hay không chém giết qua trường sinh bí cảnh?" Không đợi Dương Hạo Thiên trả lời, nàng nhất chỉ bên cạnh Cố Tiên Nhi, nàng là không phải đã từng chém giết qua trường sinh bí cảnh. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái. Mặc kệ hắn, vẫn là Cố Tiên Nhi, đều từng có chém giết trường sinh bí cảnh cường giả trải qua. Bọn họ một cái là hỗn độn thể, một cái là tiên thiên đạo thai, thiên phú kinh người. Vượt cấp chém giết cường địch, cũng không thể nào. Nhưng mà đối với lần này, thần bí nữ lại rêu cợt một tiếng. "Ha ha ha, cũng không thể nào. Đùa gì thế? Nàng dứt khoát vung tay lên, đem Cố Tiên Nhi ngũ giác cấm chế cũng hoàn toàn tháo gỡ. Nàng nhìn ra, Cố Tiên Nhi thể chất cũng cực kỳ mạnh mẽ, tựa hồ là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thai. Cái này khiến thần bí nữ âm thầm thán phục, làm sao cường đại đặc thù thể chất đều sinh ra tại hạ giới. Nàng thậm chí có loại muốn đem hai người cùng nhau dẫn thượng giới kích động. Tại hai người ánh mắt nghi ngờ bên trong, thần bí nữ ngữ khí u lãnh nói: "Hóa Long ngũ trọng thiên bên trên, chính là thần cung bí cảnh lại cặn kẽ chia làm động thiên, ích cung, trùng dương, thần tàng, chân mệnh, năm cái đại cảnh giới." Chờ đã, Dương Hạo Thiên cùng Cố Tiên Nhi sắc mặt đồng loạt biến đổi. Thần cung bí cảnh, cư nhiên có 5 cái đại cảnh giới. 3000 đạo vực thần cung bí cảnh, cũng không có 5 cái đại cảnh giới, mà là một cái năng lượng tích lũy quá trình. Chỉ cần đem năng lượng tích lũy tới trình độ nhất định, là có thể ở trong người ngưng tụ một đạo thần cung, tiếp theo rất thuận hoạt mà giao qua trường sinh bí cảnh. Thần cung bí cảnh, có thể nói là 3000 đạo vực các tu giả, thuận lợi nhất một cái quá trình tu luyện, rất ít xuất hiện trắc trở. Vì vậy mà, 3000 đạo vực đại bộ phận có tư lịch tu giả, đều có thể thoải mái vượt qua cảnh giới này. Đây cũng là 3000 đạo vực nắm giữ rất nhiều trường sinh bí cảnh cường giả nguyên nhân. Nhưng mà nghe thần bí nữ ý tứ, hạ giới trường sinh bí cảnh tựa hồ là đồ hữu kỳ biểu. Hơn nữa, 3000 đạo vực thần cung bí cảnh tu luyện phương pháp vẫn luôn là sai. Thấy hai người vẻ mặt nghiêm trọng, thần bí nữ cũng không dừng lại, tiếp tục nói: "Ở thượng giới, thần cung bí cảnh ngũ đại cảnh giới mỗi tăng lên một tầng, thực lực chênh lệch đều giống như danh trời, nghĩ vượt cấp giết địch, hoàn toàn không thể nào. Về phần cùng một cảnh giới bên trong, tu giả cũng chỉ có thể vượt qua 8 cái cảnh giới nhỏ, tiến hành chinh phạt, siêu việt cái này mức độ, thấp cảnh giới người phải thua không thể nghi ngờ." Cái này giới hạn, chúng ta xưng là bắt cấm. Nói tới chỗ này, nàng nhìn Dương Hạo Thiên cùng Cố Tiên Nhi, cười một tiếng. 3000 đạo vực, thiên đạo có thiếu, một mặt không có bắt cấm giới hạn, mặt khác, thần cùng, trường sinh hai đại bí cảnh tu giả lượng nước quá lớn, cho nên các ngươi có thể thực hiện vượt cấp giết địch. Cố Tiên Nhi vẻ mặt nghiêm trọng. Đương nhiên mới được, chính mình ngày trước hiểu rõ hết thảy đều là sai lầm, nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng Dương Hạo Thiên biểu hiện cũng rất bình tĩnh. Bậc này ung dung bình tĩnh, làm cho thần bí nữ ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Ngược lại không nghĩ đến, ngươi tiếp nhận năng lực mạnh như vậy. Dương Hạo Thiên cười nhạt. Hắn tiếp nhận lực sát thực không kém, dù sao hắn liền xuyên việt cũng có thể nói thần dị tu luyện hệ thống đều có thể tiếp nhận. Hắn hỏi ra một vấn đề khác, liền tính 3000 đạo vực trường sinh bí cảnh lượng nước quá lớn, cũng không đến mức bị ngươi tiện tay là có thể giam cầm đi. Cố Tiên Nhi ánh mắt chợt lóe, cũng mặt lộ hiếu kỳ. Thần bí nữ nở nụ cười, thon thon tay ngọc hướng hư không tiện tay vỗ một cái. Giang rắc. Hư không giống như một bên trong suốt tấm gương, bị nàng tiện tay vỗ một cái, rốt cuộc nước toát mở từng đạo mạng nhện giống như vết nứt. Dương Hạo Thiên, Cố Tiên Nhi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thật mạnh. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được, thần bí nữ cái vỗ này cũng không điều động chút nào năng lượng, đơn thuần là dựa vào thân thể, liền đem hư không nổ nát. Bên ta mới nói qua, hạ giới thiên đạo có thiếu, không gian tinh bích hệ không đủ cường đại, hơn nữa ta một trường này, nhìn như lơ đãng, kỳ thực chừng 200 năm công phu. Thần bí nữ nói tới chỗ này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta nên trở về đi. Nàng xem hướng Dương Hạo Thiên, cho ngươi một cái thành thật khuyên, tại không có năm chắc đạp vào thượng giới lúc trước, không muốn hướng thần cung bí cảnh đột phá. Tốt tốt, tôi luyện hóa Long Ngũ trọng thiên, đây là ngươi hết thảy trụ cột. Nàng chú ý tới, Dương Hạo Thiên đã đem thập dương thiên kích thảo ba đoàn thuần dương chi khí luyện hóa hoàn toàn, tu vi nhất cử tăng lên tới Long Môn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, biết thêm không ít. Ngoài ra, gốc linh thảo này ta lưu lại một đoạn bộ rễ, với tư cách hầm mỏ cùng cổ trùng chất dinh dưỡng. Nàng tiếp tục nói, cổ trùng. Dương Hạo Thiên giật mình trong lòng, có chút có tật giật mình. Thần bí nữ lại hoàn toàn không phát hiện, những này cổ trùng ẩn chứa cường đại dương thuộc tính năng lượng, bất quá, hầm mỏ phía dưới tựa hồ cất giấu một cái cổ quái đồ vật, đặc biệt lấy những này cổ trùng làm thức ăn, có cơ hội, ngươi có thể hàng phục vật kia, nói không chừng đối với ngươi mới có lợi. Không đợi Dương Hạo Thiên có chút đáp ứng, thân ảnh nàng tại chỗ trở thành nhạt, toàn thân có sương khói mông lung xuất hiện, từng tia từng sợi không gian phù văn đem nàng bao quanh. Những phù văn này, Cố Tiên Nhi ánh mắt sáng lên. Những phù văn này so sánh Cố gia nắm giữ một ít không gian phù văn càng thêm thần bí huyền ảo. Đây là tới từ thượng giới không gian phù văn. Cố Tiên Nhi gắt gao nhìn chằm chằm những này thần bí không gian phù văn, cố gắng đem ghi dấu ấn vào não hải. Nếu có thể đi tới thượng giới, có thể đến Thánh Thiên Giáo tìm ta. Lượn lờ dư âm lặng lẽ chui vào Dương Hạo Thiên trong thai. Dương Hạo Thiên nhất thời cảm thán, trong lòng một hồi trống rỗng. Một loại cảm ứng đặc thù hướng theo thần bí nữ rời đi, hoàn toàn biến mất. Là ta đối với khiên cơ thần cổ cảm ứng, ta có thể bằng vào khiên cơ thần cổ cảm ứng được nàng tồn tại. Dương Hạo Thiên thất vọng mất mát, hắn không hỏi thần bí nữ gọi thế nào, thần bí nữ cũng không có chủ động nói cho hắn biết, chỉ để lại nàng chỗ tông môn này tên. Hy vọng có cơ hội mau sớm đi vào thượng giới đi, muốn tu luyện hoàn chỉnh thần cung bí cảnh tất phải đi tới thượng giới a. Thấy Cố Tiên Nhi vẫn còn ở lĩnh hội thần bí nữ lưu lại không gian phù văn là ấn, Dương Hạo Thiên cũng không có đi quấy rầy. Hắn ngồi xếp bằng trên đất, trước tiên sửa sang một chút luyện hóa ba đạo thuần dương chi khí, đạt được chỗ tốt. Đến từ thập dương thiên kích thảo thuần dương khí, thuộc tính cực kỳ phức tạp. Chẳng những làm hắn từ hóa long cảnh nhất trọng thiên, nhất cử tăng lên tới hóa long cảnh cửu trọng thiên. Hơn nữa đối với hắn thân thể, cũng có tiến một bước cường hóa. Dương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác đến, chính mình hỗn độn thần niệm, tựa hồ cũng cường đại không ít. Nàng cách rời mở, cho ta giam cầm liền hoàn toàn tiêu tán, kia Dương Thần Vũ bọn họ giam cầm, phải hay không cũng biến mất. Dương Hạo Thiên thi triển hỗn độn thần niệm, hướng thiên tuyệt tỉnh lối vào dò xét qua đi. Kết quả cũng không phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Bị ta cướp lấy toàn bộ bảo vật, tự hiểu không địch lại, liền đều chạy sao? Dương Hạo Thiên minh bạch bọn họ không có xông vào nguyên nhân. Đi vào Thiên Tuyệt Tỉnh lúc trước, hắn đem Dương Thần Vũ và người khác tất cả đều cướp đoạt cái sạch sẽ, không có pháp bảo cùng tư nguyên. Bọn họ không có lòng tin có thể đối phó Dương Hạo Thiên. huống chi còn có Cố Tiên Nhi ở một bên giúp đỡ. Chương 144, huyết nục nghe đàm có biến. Đi mà trở lại. Hừm, thiên kê chí dương cổ khí tức. Dương Hạo Thiên đi tới thập dương tiên kích thảo nguyên bản sinh trưởng địa phương. Từng đạo đom đóm giống như cổ trùng, tản ra ánh bảo quang, vây quanh Dương Hạo Thiên phi vũ. Không mất một lúc, liền có mấy chục cái thiên kê chí dương cổ vây quanh Dương Hạo Thiên. Nhiều như vậy thiên kê chí dương cổ. Cố Tiên Nhi tiếng thán phục truyền đến. Nhìn đến những cái kia cổ trùng chủ động rơi vào Dương Hạo Thiên trên thân, nàng vẻ mặt ngạc nhiên. Thiên kê chí dương cổ sở dĩ cực kỳ hiếm thấy, một mặt là sinh ra không dễ, sẽ chỉ ở thuần dương thuộc tính cường đại địa phương sinh trưởng. Mặt khác, thiên kê chí dương cổ tốc độ cực nhanh, bình thường tu giả căn bản là không có cách đem bắt. Cho nên muốn thu được thiên kê chí dương cổ, được hao tốn đại giới không nhỏ. Hiện tại ngược lại tốt, Dương Hạo Thiên chỉ đứng ở đó bên trong, đều không cần xuất thủ, thiên kê chí dương cổ tự động hướng bên cạnh hắn tập hợp. Mấy hơi thở công phu, Dương Hạo Thiên liền bắt mấy chục con cổ trùng. Lần này phụ thân minh thiểm chi độc, trong thời gian ngắn không cần lo lắng. Nhưng loại phương pháp này chỉ ngọn không chỉ gốc, còn phải nghĩ biện pháp đem minh thiểm chi độc triệt để thanh trừ. Dương Hạo Thiên, Cố Tiên Nhi không đầu không đuôi mà nói một câu, gò má ửng đỏ. Dương Hạo Thiên quái lạ, cũng không biết nàng tại cảm tạ mình không chạm nàng, vẫn là cảm tạ còn lại. Hai người ra thiên tuyệt tình, Nạp Lan Ngạo Tuyết, Dương Cửu Tiên lập tức xông về phía trước. Không ra Dương Hạo Thiên đoán, Dương Thần Vũ bọn họ bị cướp sạch không còn một mống sau đó, tự hiểu không địch lại, không ngừng chạy chút nào chạy trốn. Thần nữ, Phù Đồ Sơn quốc dị biến. Huyết nục nghe đàm bên trong có điểm xấu khí tức, tựa hồ là huyết hà tái hiện. Cố gia trưởng lão xông về phía trước, vẻ mặt nóng nảy. Huyết hà? Là cái gì? Dương Hạo Thiên hỏi. Cố Tiên Nhi lắc đầu một cái, huyết hà là Cố gia ta tuyệt mật một trong, xin lỗi tạm thời vô pháp báo cho, trưởng lão, chúng ta đi. Nếu Thái Âm Thần Hồ đã rút lui, nàng cũng không có ở lại nơi này cần thiết. Vù vù. Thiên Tuyệt Tỉnh bên trong, đột nhiên truyền đến một luồng khác thường ba động. Dương Hạo Thiên, Cố Tiên Nhi sắc mặt đồng loạt biến đổi, trao đổi cái ánh mắt. Ta giao phó xong bên này chuyện, liền đi Phù Đồ Sơn cốc giúp ngươi. Dương Hạo Thiên nói. Lúc trước đã đáp ứng giúp Cố Tiên Nhi dọn dẹp huyết nhục nê đàm, lấy 30 cái không gian pháp tắc làm trao đổi. Kết quả vì là giúp hắn đối phó Dương Thần Vũ và người khác, Cố Tiên Nhi thêm vào cho nhiều gần trăm cái không gian pháp tắc. Nhân tình này, Dương Hạo Thiên cũng tương tự sẽ không quên. Hừm, trước tiên xử lý xong Thiên Tuyệt Tỉnh, ta chờ ngươi tới giúp đỡ. Cố Tiên Nhi gật đầu một cái, mang theo trưởng lao mấy cái lấp lóe, liền rời khỏi nơi này. Thiếu chủ, hôm nay hết trong giếng. Dương Cửu Tiên cảm giác, thiếu chủ theo trời hết giếng đi ra, khí tức lại cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ bên trong có kỳ ngộ gì? Chỉ là vừa mới cổ ba độc kia, có chút quỷ dị. Thiếu chủ, ngươi cảnh giới lại để bạn. Nạp Lan Ngạo Tuyết nhìn thấy thiếu chủ biến cường, cũng hết sức cao hứng. Thiên Tuyệt Tỉnh bên trong có không biết đồ vật, rất nguy hiểm, tận lực trước tiên không nên tới gần. Dương Hạo Thiên nói. Cái kia cùng băng phách thần kiếm đối kháng, gần như sắp thanh thần kiếm nuốt trọn đồ vật, còn ở lại hoang nguyên cổ khoáng bên trong. Mà Thiên Tuyệt Tỉnh đi thông, đúng lúc là hoang nguyên cổ khoáng nơi sâu nhất. Dương Hạo Thiên vốn định theo như thần bí nữ đề nghị, tìm cơ hội xem có thể hay không đem vật kia thu phục. Bây giờ nhìn lại, tạm thời không có cơ hội. Vì phòng ngừa bên trong vật kia đi ra tác loạn, chỉ có thể trước tiên đem Thiên Tuyệt Tỉnh phong ấn. Dương Hạo Thiên chính suy nghĩ thì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hả? Cổ khí tức này, Thái Âm Thần Giáo người còn chưa có rời khỏi. Không, phải nói bọn họ đi mà trở lại. Lần này tới người, khí tức so với trước kia càng cường đại hơn. Dương Hạo Thiên hỗn độn thần niệm, nhận thấy được hiểu rõ ba động. Ha ha ha, Dương Hạo Thiên, ngươi sẽ không có nghĩ đến, chúng ta còn có thể trở về đi. Thái Âm Thần Tử đạp không mà đến, đỉnh đầu hai đạo đen nhánh thần bi lơ lửng, sắp phủ xuống năng lượng kinh khủng thác nước. Cái này hai đạo đen nhánh thần bi, so với trước kia bị Dương Hạo Thiên cướp đi thiên quỷ thần bi, nhìn qua càng kinh khủng hơn. Ta Thái Âm Thần Hồ tích lũy, vượt xa ngươi tưởng tượng, ngươi có bản lĩnh tiếp tục đến cướp a? Thái Âm Thần Tử đầy mắt sắc cơ, không có kiêng kỵ gì cả. Tại phía sau hắn, hơn 10 người trường sinh bí cảnh cường giả, đầy mắt dữ tợn, sát khí sôi sục. Dương gia bên này, trừ Dương Cửu Tiên, Nạp Lan Ngạo Tuyết, tổng cộng chỉ có 4 vị trưởng lão. Căn bản không phải Thái Âm Thần Hồ đám người này đối thủ. Dương Cửu Tiên không muốn ham chiến, dẫn bọn hắn tìm cơ hội rút đi. Dương Hạo Thiên quả quyết, làm ra quyết định. Đối với hắn mệnh lệnh, Dương Cửu Tiên nói gì nghe nấy, lập tức làm theo. Ầm ầm. Song phương nhân mã lại lần nữa đánh nhau. Thái Âm Thần Hồ cùng Dương gia, chính là không nghe lời tử địch. Song phương ở giữa, căn bản không có bất kỳ thối nhượng hoặc là giải hòa khả năng. Giết. Nạp Lan Ngạo Tuyết thúc dục băng phách thần kiếm, không một kiếm chém ra, đều ép Thái Âm Thần Hồ chúng cường giả, hoặc lui về phía sau, hoặc tránh né. Dương Cửu Tiên cùng mấy cái trưởng lão, cũng là toàn lực bạo phát, chiến lực hung tàn. Dương Hạo Thiên càng là không chậm trễ chút nào, trực tiếp thúc dục Thái Dương Thần Sa, Thái Âm Thần Lô hai cái pháp bảo, chấn áp hướng về Thái Âm Thần Tử. Trong lúc nhất thời, Dương gia thoạt nhìn, rốt cuộc thật giống như chiếm cứ thượng phong một dạng. Nhưng Dương Hạo Thiên biết rõ, đây chỉ là giả tượng mà thôi. Thái Âm Thần Hồ khí thế hung hùng, đối với Thiên Tuyệt Tỉnh bên trong đồ vật, tình thế bắt buộc. Dương Hạo Thiên lợi dụng đúng cơ hội, thúc dục Thái Âm Thái Dương hai cái pháp bảo, đem Thái Âm Thần Hồ vòng đây, sẽ mở một đạo miệng lớn. Ngay tại lúc này, Dương Cửu Tiên lập tức hưởng. Nghe thiếu chủ lệnh, chư vị theo ta rút lui. Thái Âm Thần Tử cùng Thái Âm Thần Hồ chúng trưởng lão, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đừng để cho bọn họ chạy. Lời còn chưa dứt, ầm ầm. Thiên Tuyệt Tỉnh bên trong, đột nhiên phun ra một luồng khí tức cuồng bạo. Thái Âm Thần Tử sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Lại tới. Khó nói thần bí nhân kia còn chưa có rời khỏi hay sao? Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, lần này khí tức so với trước kia tựa hồ có hơi bất đồng. Dương Hạo Thiên ánh mắt chợt lóe, kéo lại Nạp Lan Ngạo Tuyết, đi theo ta. Vèo vèo. Hắn cùng với Nạp Lan Ngạo Tuyết, hóa thành hai tia sáng, thẳng tắp xông vào Thiên Tuyệt Tỉnh bên trong, trong nháy mắt biến mất. Thái Âm thần tử ánh mắt nhất thời biến. Theo ta xông lên, chớ bị Dương Hạo Thiên chiếm đoạt tiên cơ. Nhất định phải cướp lấy lao tổ nói loại này bảo vật. Hắn mặc dù có thể đi mà trở lại, cũng đạt được Thái Âm thần hồ tận hết sức lực, tất cả đều là bởi vì lao tổ đối với Thiên Tuyệt Tỉnh bên trong loại này bảo vật, tình thế bắt buộc. Nếu như ngay cả loại này bảo vật cũng bị Dương Hạo Thiên cướp đi, kia Thái Âm lão tổ tuyệt đối không tha hắn. Thái Âm thần tử lập tức cũng không đoái hoài được đến truy kích Dương Cửu Tiên bọn họ, mang theo một đám cao thủ, liều mạng vọt vào Thiên Tuyệt Tỉnh bên trong. Mới vừa gia nhập không lâu, ầm, Thiên Tuyệt Tỉnh cửa vào nổ tung. Tính cả tòa Thiên Tuyệt Tỉnh không gian thông đạo, toàn bộ tan vỡ. Thái Âm thần tử cùng chúng đám trưởng lão xuất hiện ở Hoang Nguyên cổ khoáng mộ cái lối đi bên trong. Hoang Nguyên cổ khoáng khoáng đạo ở tại lòng đất, bốn phương thông suốt, đi thông mấy chục phương hướng khác nhau. Dương Hạo Thiên đâu? Trước tiên đem vị trí hắn xác định, ta có cảm giác, gia hỏa này chắc chắn biết kêu bảo vật tung tích. Thái Âm thần tử ra lệnh. Một đám trưởng lão nhất thời thúc dục thần niệm, Dương Hạo Thiên tung tích. Mà lúc này Dương Hạo Thiên chính đang bên ngoài mấy chục dặm mỏ nhỏ trong động, vẻ mặt nghiêm trọng. Một đoàn thần bí hung tàn năng lượng ngăn ở Nạp Lan Ngạo Tuyết trước mặt, đang cùng băng phách thần kiếm giằng co. Cái này đoàn năng lượng bên trong chính là chiếc kia bảo vật. Hiển nhiên, nó lại để mắt tới băng phách thần kiếm. Chương 145, Chấn Hồn dẫn VS Hỗn Độn Thần Ma. Thiếu chủ, nó tựa hồ đối với băng phách thần kiếm cảm thấy rất hứng thú. Nạp Lan Ngạo Tuyết thoáng qua không bỏ, lập tức ngầm hạ quyết định. Trước mắt bọn họ bất cứ lúc nào đối mặt Thái Âm thần hồ giảo sát, không thể bị kéo chậm bước chân. Nếu mà cái này cổ quái tồn tại, thật muốn băng phách thần kiếm. Ông ngoong. Tựa hồ cảm ứng được Nạp Lan Ngạo Tuyết phải vứt bỏ chính mình, băng phách thần kiếm tỏa ra hàn băng chi khí, khiến cho Nạp Lan Ngạo Tuyết nhất thời tỉnh táo lại. Dương Hạo Thiên lúc này cũng nói, lần trước đụng phải vật này thì nó ngay tại cùng băng phách thần kiếm so tài. Nó vì sao đối với thanh kiếm thần này cảm thấy hứng thú? Phải biết, nơi này là Hoang Nguyên cổ khoáng. Phải nói năng lượng, khoáng cổ bên trong có đại lượng nguyên thạch, lấy cái này cổ quái đồ vật lực lượng, thôn phệ nguyên thạch tuyệt đối không là việc khó. Nhưng vì sao chỉ nhìn chằm chằm băng phách thần kiếm? Khác một cái khu vực. Thái Âm thần tử sắc mặt âm tình bất định, có thể hay không nhanh lên một chút, tìm thấy được Dương Hạo Thiên khí tức sao? Hắn thúc dục. Bên hông những cao thủ thúc dục thần niệm, vận chuyển pháp môn, toàn lực. Âm thiên sầu bên hai, lại vang dội buồn rười rượi thanh âm. Thần tử ba lần cùng Dương Hạo Thiên giao phòng, đều không công mà về, không thể không khiến người hoài nghi, thần tử phải chăng cùng Dương Hạo Thiên, phát hiện quá lớn, không phải đối thủ của hắn. Nói chuyện, là một cái lão giả áo trắng. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên hắc ý lão giả. Hai vị này, chính là Thái Âm thần giáo cao thủ, Hắc Bạch nhị sứ. Bọn họ chiến lực không tính mạnh mẽ, nhưng lại nắm giữ một môn này mạnh mẽ thần thông, Chấn Hồn Dẫn. Dùng cái này thần thông đối địch, có thể trong nháy mắt trấn áp đối phương linh hồn, khiến cho mục tiêu vô pháp suy nghĩ, động tác chậm chạp, cho nên bị thoải mái chém giết. Chấn Hồn Dẫn là một cường đại phụ trợ thần thông. Hắc Bạch nhị sứ địa vị cũng cao vô cùng, một dạng đi ra ngoài hành động đều là đi theo trưởng giáo. Bình thường địa vị người, ví dụ như thần tử thần nữ, căn bản không có tư cách để bọn hắn đi theo. Nếu không Thái Âm lão tổ đối với khoáng cổ bên trong bảo vật, tình thế bắt buộc, căn bản sẽ không phái Hắc Bạch nhị sứ đến giúp Thái Âm thần tử. Thái Âm thần tử bị người trước mặt hoài nghi thực lực, sắc mặt khó coi. Nhưng Hắc Bạch nhị sứ địa vị, không cho phép hắn phản bác. Hừ, lấy Long Môn cảnh 9 tầng thực lực đỉnh phong, đối phó một cái mới vừa vào Long Môn cảnh người, tự nhiên nhiều lần thất bại, để cho người hoài nghi thần tử năng lực. Áo trang sứ giả cũng lạnh lùng nói. Âm Thiên sầu nhíu mắt, không phản bác cũng không được. Mới vừa cùng Dương Hạo Thiên đánh đối mặt, tu vi của hắn đã tăng lên tới Long Môn cảnh 9 tầng, một điểm này hai vị tiền bối hẳn chú ý tới đi. Hắc Bạch nhị sứ trầm mặc. Bọn họ xác thực chú ý tới một điểm này, cũng chính bởi vì một điểm này sai lầm phòng trừng, bọn họ ngay lập tức không thể chấn áp Dương Hạo Thiên. Lần sau gặp được hắn, không muốn chần chờ, lập tức phát động Chấn Hồn thần thông. Hắc Bạch nhị sứ lạnh nhạt nói, hai lão gia hỏa này tồn tại, để cho Thái Âm thần tử có chút chán án. Hắn không khỏi hối hận, sớm biết như vậy, còn không bằng cùng thần nữ Tang Nhược Dạ cùng đi phủ Đồ Sơn cốc đi. Nghe nói bên kia huyết nục nên đàm, có một đầu huyết hà xuất hiện. Tựa hồ là bất ngờ mở ra mỗi huyết yêu tộc thông đạo. Len keng. Hỏa quang bắn ra bốn phía. Băng phách thần kiếm kịch chấn, Nạp Lan Ngạo Tuyết mặt cười trắng nhợt, suýt nữa không cầm được kiếm, rời khỏi tay. Nàng kinh ngạc nhìn về phía đoàn kia bảo quang. Lực lượng thật kinh người. Cái này bảo quang bên trong đến cùng là thứ gì? Nàng tính toán thúc dục nhãn thuật, tìm tòi kết quả. Dương Hạo Thiên lại nói, không cần nhìn, cái này bảo quang bên trong là một hòn đá. Một cái to bằng nắm tay thạch đầu. Hỗn độn thần niệm phát hiện, làm cho Dương Hạo Thiên có chút bất ngờ. Hắn ảo tưởng quá nhiều lần, bảo quang bên trong rốt cuộc là cái gì thần kỳ bảo vật. Tuyệt không nghĩ đến, cư nhiên là khối thạch đầu. Cục đá này lai lịch bất phàm, lực lượng cường đại như thế, giao cho ta tới đối phó. Dương Hạo Thiên đem Nạp Lan Ngạo Tuyết ngăn ở phía sau. Lấy thần kiếm đối kháng thạch đầu, vốn cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Húng chi gây ra động tĩnh quả thực quá lớn. Dương Hạo Thiên tiến đến, đánh giá bảo quang, sau đó phát hiện ngoài ý muốn, kia bảo quang tựa hồ kiêng kỵ hắn, đột nhiên lui về phía sau một hồi. Mặc dù góc độ phi thường nhỏ, nhưng cái này không gạt được Dương Hạo Thiên hỗn độn thần niệm. Ồ, nó sợ hai ta. Dương Hạo Thiên trong lòng nhất động, vừa muốn tới gần hòn đá kia. Ầm ầm. Bên cạnh khoáng đạo bị trực tiếp nổ nát, một đạo thân ảnh xuất hiện. Tìm ra ngươi. Thái Âm thần tử vẻ mặt dữ tợn, hắn không được lập tức chém giết Dương Hạo Thiên. Chết. Hắn hóa thành một đạo hắc quang, Thái Âm chi lực quanh quẩn, hướng Dương Hạo Thiên liều chết xung phong. Cùng lúc đó, khỏa kia quỷ dị thạch đầu, tựa hồ cũng phát hiện thời cơ, đột nhiên nổi lên. Phốc suy. Nó hóa thành một đạo rực rỡ bảo quang, ngang nhiên đánh về phía Nạp Lan Ngạo Tuyết. Nói xác thực, là trong tay nàng băng phách thần kiếm. Liền nghe rào rào tiếng vang lớn, Nạp Lan Ngạo Tuyết trong tay thần kiếm, hỏa quang vang khắp nơi. Nồng nặc hàn băng chi khí từ thần kiếm bộc phát ra, bao phủ hướng về viên đá kia. Cùng lúc đó, Âm Thiên Sầu cũng vọt tới Dương Hạo Thiên trước người, nên đón hắn, là Dương Hạo Thiên không khách khí chút nào cuồng bạo một quyền. Thiên tử thần quyền. Bá đạo vô cùng hoàng đạo khí tức, tỏa ra thiên tử chi khí, khiến cho Âm Thiên Sầu tâm thần xuất hiện chốc lát dao động. Chính là một sát na này, hắn đã rơi xuống hạ phòng, không tốt. Bang. Âm Thiên Sầu công kích, bị Dương Hạo Thiên một quyền hóa giải, còn sót lại quyền kính bài sơn ngược lại tốt một dạng oanh đến trên người hắn. Âm Thiên Sầu sắc mặt khó coi. Người điên. Tại hầm mỏ bên trong dùng kinh khủng như vậy chiêu số, ngươi không sợ hầm mỏ sụp đổ, đem chúng ta chôn sống sao? Hắn xuất thủ chỉ là đối với Dương Hạo Thiên đơn thể mà tới, nhưng mà Dương Hạo Thiên xuất quyền lại không có chút nào lưu tình, không cố kỵ chút nào. Nhìn tư thế, hắn không phải đem cả tòa hầm mỏ đều đánh nát, nghĩ vây giết ta, dứt khoát cùng chết. Dương Hạo Thiên lạnh lạnh đáp ứng. Âm Thiên Sầu ánh mắt lấp lóe, vừa muốn mở miệng, sau lưng quát khẽ một tiếng. Tới cũng. Chấn hồn dẫn. Khoáng đạo chỗ lỗ hổng, Hắc Bạch nhị sứ rốt cuộc theo kịp. Quả quyết, lập tức thúc giục, chấn hồn dẫn, thần thông oanh hướng Dương Hạo Thiên. Chỉ cần Dương Hạo Thiên trúng chiêu, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Cổ ba động này, không tốt. Dương Hạo Thiên hỗn độn thần niệm, biết bao nhạy cảm. Hắn cơ hồ lập tức phát hiện, nhưng mà muốn tránh đã tới không kịp. Chấn hồn dẫn chỗ nào cũng có sóng thần niệm, nước ngập kim sơn giống như của tới. Dương Hạo Thiên nhất thời cảm thấy ý thức lay động một hồi, lại chần chờ phân nửa. Hắn liền xem ý thức giải tán, linh hồn mất cảm giác. Hắn đem triệt để trở thành trên tấm thất thịt, chỉ có thể mặc người chém giết. Một khắc này, Dương Hạo Thiên trong đầu đột nhiên phù văn thoáng hiện, từng luồng long xà một dạng phù văn, tỏa ra hỗn độn khí tức, trong nháy mắt ngưng tụ thành một ngụm ma bàn. Hỗn độn thần ma quan tượng pháp. Dương Hạo Thiên chấn động trong lòng, hai con mắt khôi phục nháy mắt tỉnh táo. Cho ta nghiền nát chúng nó. Hắn thúc dục hỗn độn thần niệm, điên cuồng vận chuyển đến từ thiên đạo khen thưởng hỗn độn thần ma quan tượng pháp. Một cái như ẩn như hiện ma bàn hình dáng, xuất hiện hư không. Toàn thân nó lượn lờ hỗn độn khí tức, từng tia từng sợi hỗn độn khí, từ nơi này chỉ thạch ma sắp phủ xuống. Hỗn độn thạch mài vốn là một đôi, nhưng Dương Hạo Thiên vội vàng phía dưới, lần thứ nhất quán tưởng, chỉ miễn cưỡng ngưng tụ ra một cái. Quán tưởng ra hỗn độn thạch mài, nghiền ép hư không, xoay chậm chậm. Nhất thời, một luồng lực hút kinh người, từ thạch ma tràn ra, Hắc Bạch nhị sứ, chấn hồn dẫn, thần thông ngưng tụ thần niệm, bị thạch ma khoảnh khắc nghiền ép vỡ nát. Chương 146, cổ quái thạch đầu, khoáng cơ sở mất thất. Không. Phốc. Hắc Bạch nhị sứ đồng loạt kinh hô một tiếng, cuồn phún ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch, khí tức bề ngoài, ngã quắp xuống đất. Bọn họ cả đời sở học, toàn bộ tập trung ở thần niệm bên trên. Hôm nay bọn họ tinh thuần nhất thần niệm, đứng đầu vô địch thần niệm, lại bị một ngụm ma bản, dễ như trở bàn tay nghiền cái vỡ nát. Thần niệm bị tổn thương, lại thêm tâm tình kích động, tổn thương càng thêm tổn thương, dẫn đến đã hôn mê. Âm Thiên Sầu sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không nghĩ đến, Dương Hạo Thiên vẫn còn có át chủ bài không ra. Đáng chết, liền chấn hồn dẫn đều không giải quyết được hắn. Âm Thiên Sầu nhìn đến chiếc kia đáng sợ ma bản, chỉ cảm thấy chính mình thần niệm bị nó không ngừng hấp dẫn tới. Hắn liền vội vàng thu liễm toàn bộ thần niệm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Hạo Thiên lại kéo lên một cái nạp lan ngạo tuyết, cũng không quay đầu lại trốn đi thật xa. Chiếc kia hỗn độn thạch mài còn treo ở giữa không trung, hình dáng ẩn hiện, chậm rãi chuyển động. Từng kia từng sợi hỗn độn khí, đứt quãng từ nó buông xuống. Âm Thiên Sầu cùng Thái Âm Thần Hồ mọi người, căn bản không dám tới gần. Bèo, một đoàn bảo quang thoáng qua. Khỏa kia thần bí thạch đầu, thật giống như cảm nhận được vị thịt cá mập, hướng hỗn độn thạch mài tiến lên. Liền thấy nó bảo quang chợt lóe, hóa thành một cái miệng, tại hỗn độn thạch mài phía dưới, đem sắp phủ xuống sở hữu hỗn độn khí, toàn bộ thôn vệ. Không chỉ như vậy, nó ngưng tụ miệng, dần dần có chút bất mãn đủ, hẳn là hướng miệng hỗn độn thạch mài trực tiếp nuốt tới. Ngao, hỗn độn thạch mài bị bảo quang thôn vệ, sôi trào lên nhiều bó hỗn độn quang hoa. Cái này chẳng lẽ chính là lão tổ muốn chiếc kia bảo vật? Âm Thiên Sầu ánh mắt sáng lên, cơ hội tới, mau cầm nó bắt lấy. Hắn ra lệnh một tiếng. Sao đoán kia bảo vật tựa hồ có linh, nghe hiểu hắn nói giống như quang mang chợt lóe, bịch, như một làn khói chạy xa. Âm Thiên Sầu cùng một đám cao thủ trợn mắt hốt mồm. Giữa lúc tốt bọn họ kỳ đó là vật gì thì nghỉ một chút, kia bảo vật đi mà trở lại. Âm Thiên Sầu chỉ cảm thấy hoa mắt, vang một tiếng, cái chán kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn duỗi tay lần mò, hảo ra hỏa, đầy tay huyết. Đoàn kia bảo quang quá thiện, đi mà trở lại, đặc biệt vì là đem hắn đập cái bể đầu. Mọi người vẻ mặt không nói thời điểm, kia bảo quang lại một làn khói chạy mất tâm mà. Đồ chơi này mà, đến cùng mẹ nó lai lịch thế nào a? Mau đuổi theo đi, ta nhất định phải đem nó bắt lấy. Khoáng đạo bên trong, truyền đến Âm Thiên Sầu thở hổn hển tiếng kêu. Ngưng tụ tinh thần, không nên phân tâm. Dương Hạo Thiên trước mặt, Nạp Lan Ngạo Tuyết sắc mặt trắng bệch. Hắc Bạch nhị sứ chấn hồn dẫn, tuy nhiên đối với Dương Hạo Thiên mà tới, nhưng Nạp Lan Ngạo Tuyết cũng bị liên lụy, lại thêm thần bí kia thạch đầu đả kích, nàng không chịu được vết thương nhỏ. Thật xin lỗi thiếu chủ, xem ra ta vẫn là không thể trở lại Tiên Tận Hương tuyển thể tiềm lực. Nạp Lan Ngạo Tuyết gò má trắng bệch, cười khổ một tiếng. Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái, xanh biết quang hoa xuất hiện, thế giới thần thụ hóa thành cựu phẩm thần diệp, xoay quanh Nạp Lan Ngạo Tuyết lượn vòng. Từng đạo sinh mệnh khí tức tràn vào Nạp Lan Ngạo Tuyết trong cơ thể. Dương Hạo Thiên chân mày đột nhiên nhíu một cái, lại đuổi theo. Nhanh như vậy, hắn nghiêng đầu nhìn đến, liền thấy hầm mỏ cuối cùng, màu vàng đất ánh sáng thoáng qua, phốc một tiếng, một cái to bằng nắm tay đồ vật từ hầm mỏ trên vách núi nặn đi ra. Nó rơi trên mặt đất, thật giống như cái cầu, ùng ục cục hướng Dương Hạo Thiên bên này quay lại đây. Dương Hạo Thiên thần sắc không khỏi nhất động. Đồ chơi này, đuổi theo ta làm cái gì? Đoạt ngươi một ngụm băng phách thần kiếm mà thôi, không đến mức như vậy kiên trì làm đến cùng đi. Tâm niệm điện tiệm, Dương Hạo Thiên làm ra quyết định. Hai người đối mặt Thái Âm Thần Hồ truy sát, Nạp Lan Ngạo Tuyết lại thụ thương. Bọn họ không thể lại theo cái này cổ quái thạch đầu so tài. Dương Hạo Thiên tiện tay vồ một cái, rào đem băng phách thần kiếm ném lên mặt đất. Nó là ngươi, đừng nữa quấy rầy chúng ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn đỡ dậy Nạp Lan Ngạo Tuyết, chuẩn bị rời khỏi. Sao đoán? Hòn đá kia thật giống như cái cầu một dạng, nảy lên mà lên, hướng băng phách thần kiếm trên đụng một cái, thần kiếm hướng Dương Hạo Thiên bay tới. Dương Hạo Thiên tiếp lấy thần kiếm, kinh ngạc nhìn đến hòn đá kia. Có ý gì? Còn chưa xong. Thiếu chủ, ta tốt nhiều, không cần lo lắng cho ta. Nạp Lan Ngạo Tuyết âm thanh yếu ớt truyền đến. Nàng muốn cho thiếu chủ thử xem, có thể hay không đem cục đá này hàng phục. Nếu có thể đem hàng phục, nói không chừng sẽ trở thành thiếu chủ một sự giúp đỡ lớn. Nạp Lan Ngạo Tuyết mặt lộ mong ngợi. Dương Hạo Thiên lại lắc đầu một cái, vô dụng, đồ chơi này mà có thể ở Thiên Tuyệt Tỉnh, U Linh Tỉnh không gian thông đạo bên trong tới lui tự nhiên, ít nhất cường độ bên trên, ta kém xa tít tắp nó, muốn chấn áp nó, căn bản không thể nào. Một điểm này, Dương Hạo Thiên vô cùng rõ ràng. Nếu không mà nói, hắn đã sớm thu thập vật nhỏ này. Bất quá khiến hắn ngoài ý muốn phải, hòn đá kia tựa hồ nghe hiểu ý hắn, mặt đất đá vụn tiết, rầm rầm hướng nó tụ tập. Tại Dương Hạo Thiên kinh ngạc trong ánh mắt, những cái kia đá vụn tiết tại thần bí thạch đầu bên cạnh, hóa thành một cái vặn vẹo chữ to. Khí. Dương Hạo Thiên nhướng mày một cái, có ý gì? Thùng thùng. Thần bí thạch đầu tại khí mặt chữ trước, hoạt bát, tả diêu hữu hoàng. Dương Hạo Thiên ngược lại chú ý tới, bên trên thạch đầu nhiều hơn một tia đặc biệt hoa văn. Tia đường vân tản ra có chút hiểu rõ ba động. Dương Hạo Thiên ánh mắt chợt lóe, hỗn độn khí. Ngươi muốn hỗn độn khí? Đúng. Thần bí thạch đầu tầng tầng đập xuống đất, toàn bộ hầm mỏ mặt đất, tựa hồ cũng đi theo rung rung một hồi. Cái thạch đầu này viên tạo thành khí chữ, cũng lắc mình một cái, thành một biểu thị kích động. Ha ha, ngươi khẩu vị ngược lại thật chọn, muốn ta hỗn độn khí. Suy nghĩ ra Dương Hạo Thiên, không khỏi cười. Bèo. Hắn cong ngón tay một chút, một tia hỗn độn khí nhanh như viên đạn, bay vụt hướng về thần bí thạch đầu. Ngao. Thạch đầu ngưng tụ ra một nguồn năng lượng miệng, đem hỗn độn khí một ngụm nuốt trọn. Nó còn chưa đầy đủ, trên mặt đất hoạt bát, thạch đầu viên rầm rầm lại tạo thành khí chữ. Dương Hạo Thiên lại lắc đầu một cái. Xin lỗi, tuy nhiên ta là hỗn độn thể, có thể liên tục không ngừng sản sinh hỗn độn khí, nhưng ta hôm nay liên tục chiến đấu, thân thể suy yếu, ngưng tụ không ra hỗn độn khí. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, đáy mắt lại có tinh mang lặng lẽ thoáng qua. Không ngoài sở liệu, hòn đá kia cũng không hề rời đi tính toán. Nó tại chỗ hoạt bát một hồi, mặt đất thạch đầu viên rầm rầm vừa văng lên, hóa thành một cái mũi tên. Mũi tên chỉ hướng một cái hầm mỏ cửa vào. Thần bí thạch đầu một người một ngựa, quay tròn hướng trong động mỏ lăn vào trong. Thiếu chủ, cục đá này phải dẫn chúng ta đi chỗ nào? Nạp Lan Ngạo Tuyết hỏi. Dương Hạo Thiên nở nụ cười, không biết. Trước tiên cùng nó đi nhìn một chút đi, cái này bên trên thạch đầu có bí mật. Nếu mà nó thật nắm giữ linh trí, nói không chừng có thể dẫn bọn hắn thoát khỏi Thái Âm Thần Hồ đám người kia. Để cho Dương Hạo Thiên không nghĩ đến phải. Đầu này hầm mỏ, so với hắn ngày trước đi qua bất luận cái gì một đầu hầm mỏ đều muốn dài, quả thực sâu không thấy đáy. Hơn nữa càng đi về phía trước, bốn phía bao phủ năng lượng ba động lại càng mạnh. Dần dần, hầm mỏ càng ngày càng eo hẹp. Ngay từ đầu hai người vẫn là đứng yên hành động, cuối cùng chỉ có thể hóp lưng lại như mèo tiến lên. Cũng may không mất một lúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái trống trải thạch thất xuất hiện. Thạch thất trên mặt đất, khắp nơi tán lạc từng cục dưa hấu lớn nhỏ linh nguyên. Mỗi một khối linh nguyên đều tản ra năng lượng kinh người ba động. Thiếu chủ, những thứ này đều là đỉnh cấp thần nguyên. Nạp Lan Ngạo Tuyết kinh hô một tiếng. Dương Hạo Thiên ánh mắt lại bị thạch thất trong góc một cái màu ngà sữa ao hấp dẫn. Chương 147, trọng đồng tiến hóa. Thần đồng tiên binh đạo. Đó là một cái hình dạng cổ quái ao. Bất quá mới một chượt vuông, nhưng mà bên trong ao chất lỏng màu nhũ bạch lại ồ ồ sôi sục, biến hóa ra lần lượt binh khí hình dạng. Nhìn qua, thật giống như trong ao cắm đầy màu ngà sữa binh khí. Từ binh khí kia bên trên, Dương Hạo Thiên cảm ứng được một luồng hòa hợp gắn bó khí tức. Thật giống như từ xưa tới nay, nó một mực chờ đợi đợi chính mình xuất hiện. Dương Hạo Thiên bước hướng đi nó. Từ ngực, hòn đá kia một cái nhún nhảy, ngăn ở Dương Hạo Thiên cùng thần bí hồ nước ở giữa. Mặt đất thạch đầu viên ảo ảo tiếng động đến, hóa thành hai cái vặn vẹo chữ to. Lấy hơi. Ha ha. Dương Hạo Thiên tiếng cười, được, ta lấy hỗn độn khí đổi với ngươi. Hắn phất tay một cái, nương ra một tia hỗn độn khí, bay về phía hòn đá kia. To bằng nắm tay thạch đầu, hưng phấn nhảy một cái mà lên, nương tụ thành miệng một ngụm nuốt hỗn độn khí. Ăn hỗn độn khí, nó lại không có một chút tránh ra ý tứ. Mặt đất thạch đầu viên đung đưa, lấy hơi hai chữ thật giống như đang khiêu vũ một dạng. Đây là còn muốn hỗn độn khí ý tứ. Dương Hạo Thiên dứt khoát lắc đầu một cái, lực lượng ta chưa tới, chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy. Tiểu thạch đầu đung đưa, không biết đang có ý gì. Nhưng không đợi nó biến hóa, Dương Hạo Thiên dẫn đầu nói, cho ngươi hỗn độn khí là cảm thấy ngươi rất có thú, mà cũng không phải là cùng ngươi làm giao dịch. Trong ao đồ vật ta cảm thấy rất hứng thú, ngươi giữ lại vô dụng, đưa ta như thế nào? Tiểu thạch đầu rất dứt khoát, ung ngủ cục lăn đến bên cạnh. Dương Hạo Thiên thấy vậy nở nụ cười, phất tay một cái lại đưa ra một tia hỗn độn khí. Tiểu thạch đầu hoan thiên hỉ địa tiếp, lần này nó không có nuốt một cái sạch, mà là chậm rãi hấp thu. Dương Hạo Thiên tắc lai đến ao nhỏ trước mặt, chất lỏng màu nhũ bạch, tất cả đều là dâng trào năng lượng hóa thành. Cổ năng lượng này cũng không linh khí, linh nguyên, mà là một loại đặc thù tồn tại. Dương Hạo Thiên không biết lúc nào tới ngọn nguồn, chỉ biết là nó từ nơi sâu xa đối với chính mình sản sinh triệu hoán. Ông ong. Dương Hạo Thiên tới gần ao trong ngay mắt, ồ ồ chất lỏng màu nhũ bạch nhất thời cuồng bạo phun trào, một khỏa to lớn nhãn cầu ngưng tụ tại mặt ao bầu trời. Dương Hạo Thiên ánh mắt chợt lóe, giơ tay lên liền muốn móc xuống con mắt bản thân. Trên nửa đường, hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra một dạng, với tay đem một con mắt ném ra, chính là tới từ trọng đồng thể Dương đằng mắt trái trọng đồng. Nhãn cầu phốc rơi vào trong ao, ngay từ đầu không phản ứng chút nào, giữa lúc Dương Hạo Thiên hoài nghi là chính mình lầm thì cả tòa ao cuồn cuộn sôi trào lên, một khỏa vòng xoáy xuất hiện ở trong ao, liền thấy trong ao xuất hiện hai khỏa đồng tử, một đen một trắng, giống như hai đầu dao long, thật nhanh xoay tròn. Màu ngà sữa thần bí năng lượng hẳn là bị cái này một đen một trắng hai quả đồng tử toàn bộ hấp thu. Chúng nó tại hai quả trong con ngươi diễn hóa ra từng đường thần binh, Thái cổ thần kích, Hoang cổ thần thương, Liệt thiên thần kiếm, Trảm đế thần đao. Mỗi một chiếc thần binh đều lộ ra hung hãn sắc bén phong mang nguyệt khí. Ông ngong, Dương Hạo Thiên toàn thân hỗn độn khí bao phủ, đầu đội trời hỗn độn đạo thai lơ lửng mà ra, từng kia từng sợi hỗn độn năng lượng giống như đại đạo thác nước buông xuống. Thùng thùng, tiểu thạch đầu một hồi kích động, nhiều như vậy hỗn độn khí, nó dù muốn hay không, vèo hướng Dương Hạo Thiên bay tới, nhưng mà hỗn độn năng lượng hóa thành một cái đại thủ, đập con rồi một dạng đem nó đánh bay. Tiếp tục tùy ý tiểu thạch đầu làm sao dày vò, đều cướp bóc không đến chút nào hỗn độn khí. Đừng dày vò, thiếu chủ không cho đồ của ngươi, ngươi làm sao dày vò, đều khó khăn có thu hoạch. Nạp Lan Ngạo Tuyết ngữ khí nhàn nhạt nói, không muốn để cho tiểu thạch đầu quấy rầy đến thiếu chủ. Nàng có cảm giác, thiếu chủ tu hành đến một cái thời khắc mấu chốt. Trong ao khỏa kia trọng đồng, chính đang diễn hóa, diễn sinh bước phát triển mới thần thông. Siêu việt trọng đồng bản thân thần thông, thậm chí có thể là thích hợp nhất thiếu chủ hỗn độn thể thần thông. Tiểu thạch đầu yên tĩnh lại, đợi ở một bên, nhàn chán va chạm thần nguyên chơi. Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, hỗn độn đạo thai nhẹ nhàng lắc lư, từng đạo hỗn độn khí diễn hóa thành đủ loại thần binh, hóa vào trong ao, cùng hắc bạch trọng đồng dung hợp. Cuối cùng, màu ngà sữa thần bí năng lượng hoàn toàn khô khốc. Một quả tỏa ra nhàn nhạt quang hoa thần đồng, lơ lửng tại ao phía trên. Tại xung quanh nó, từng đạo thần binh quấn quanh hỗn độn khí tức, giống như hồ điệp xoay quanh, phi vũ quanh quần. Dương Hạo Thiên một cái ánh mắt, vô số thần binh lập tức dung nhập vào thần đồng bên trong. Hỗn độn đạo thai nhẹ nhàng vung lên, thần đồng hóa thành lưu quang, cùng đạo thai dung hợp. Dương Hạo Thiên mắt trái, thần quang xuất hiện. Vô số thần binh huyễn ảnh, tại trong con ngươi diễn hóa, phù quang lực ảnh bay qua. Thần đồng tiên binh đạo. Dương Hạo Thiên có chút hiểu ra, náo hải xuất hiện bộ này đạo pháp tên. Ồ, thiếu chủ, ngươi xem cái này ao hình dạng, có giống hay không một cái hồ điệp? Nạp Lan Ngạo Tuyết nói. Dương Hạo Thiên cười gật đầu, lúc trước hắn đã cảm thấy ao hình dạng có chút cổ quái, nguyên lai là con bướm. Thùng thùng. Tiểu thạch đầu vây quanh Dương Hạo Thiên, hoạt bát. Dương Hạo Thiên run tay đánh ra một đoàn hỗn độn khí uy nó. Xem như thu hoạch thần đồng tiên binh đạo khen thưởng. Dung hợp thần đồng về sau, hắn đối với hỗn độn thể cảm ngộ lại thâm nhập một tầng. Không còn là đơn giản trường khống, mà là có hoàn toàn mới cách vận dụng. Hướng theo mắt trái của hắn lấp lóe, một thanh kiếm thần bỗng nhiên xuất hiện, hỗn độn khí lở lở, tỏa ra chặt đứt mọi thứ khí tức. Cái này thần binh. Nạp Lan Ngạo Tuyết ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nàng cảm giác thiếu chủ ngưng tụ cái này đạo thần kiếm, uy lực tựa hồ không ở băng phách thần kiếm bên dưới. Còn không đợi nàng kinh hô một tiếng, kia thần kiếm thoáng một cái, lại diễn hóa thành một ngụm phong mang tất lộ thần kích. Nên rời khỏi. Dương Hạo Thiên quét nhìn mật thất một vòng, đem thần nguyên thu lại, tiểu gia hỏa, về sau ngươi liền đi theo ta. Hắn lời còn chưa dứt, tiểu thạch đầu quay tròn lăn đến dưới chân hắn, hoạt bát, như một gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh. Dương Hạo Thiên không ăn nó một bộ này, lắc đầu một cái. Hiện tại còn không là đút ngươi thời điểm, còn có một đối thủ chờ đợi ta đi giải quyết đi. Hắn cười lạnh, nhìn về phía mật thất lối vào. Ông ngong. Chỗ đó âm dương nhị khí xoay tròn, nồng nặc không gian ba động truyền ra. Một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra, toàn thân bao phủ ở trong sương mù, duy chỉ có một đôi mắt lộ ra, nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên. Chính là thần bí nữ. Ngươi tại sao lại trở về? Dương Hạo Thiên hỏi. Thần bí nữ không trả lời, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi không phải nàng. Dương Hạo Thiên trong nháy mắt không phát hiện cùng. Lời còn chưa dứt mà, liền thấy thần bí nữ giương tay một cái, một tiếng ầm vang, cuồng bạo năng lượng giống như dòng nước lũ, hướng Dương Hạo Thiên, Nạp Lan Ngạo Tuyết của tới. Dương Hạo Thiên lòng bàn tay cấm ma bảo bình chợt lóe, khắc vào hư không. Chỉ một thoáng, hư không ngưng kết làm cho cứng. Nhưng mà thần bí nữ cổ lực lượng này, quá cuồng bạo, cho dù ngưng kết không gian, cũng bị nó trong nháy mắt vỡ nát. Năng lượng dòng nước lũ bẻ gãy nghiền nát, tê liệt hư không, hủy diệt hướng Dương Hạo Thiên. Đi. Dương Hạo Thiên đấm ra một quyền, đỉnh đầu hầm mỏ nứt toác. Hai người lao ra hoang cổ hầm mỏ, đứng tại hư không. Nữ nhân kia thở ơ mắt nhìn tiểu thạch đầu, thân hình biến mất tại chỗ. Một giây kế tiếp, Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, một đạo bóng mờ bao phủ xuống, vụ vụ. Lại là cuồng bạo năng lượng dòng nước lũ. Nữ nhân kia hạ quyết tâm muốn triệt để hủy diệt Dương Hạo Thiên. Ngươi là nàng phân thân có đúng hay không? Vì sao phải giết ta? Bản thể của ngươi làm sao? Chương 148, trạng thái âm thần tử. Thái âm lão tổ xuất thủ. Dương Hạo Thiên tránh thoát một đòn này, nhìn chằm chằm đối phương. Lại ra tay, ta liền không khách khí. Mắt trái của hắn ánh sáng lạnh lẽo lập lòe, có hỗn độn khí lở lở. Quả nhiên là hỗn độn thể, đáng tiếc sinh ra ở hạ giới, giác tỉnh vô vọng. Nữ nhân kia thân ảnh tại chỗ tiêu tán. Lại xuất hiện thì, trong tay nàng năng lượng sôi sục, tính toán lại lần nữa tiến công. Ông ngong. Nàng xung quanh đột nhiên xuất hiện mười mấy miệng hỗn độn thần kiếm, kiếm phong sắc bén, mũi kiếm tất cả đều nhắm ngay nàng. Phốc suy, máu bắn tứ tung, bắn mạnh mà đến hỗn độn thần kiếm, tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả kia nữ nhân phòng ngự đều trực tiếp xuyên thủng, mũi kiếm tê liệt nàng ra thịt, làm cho nữ tử này mặt liền biến sắc. Đây là cái chiêu thức gì? Bản thể trong trí nhớ rõ ràng không có chiêu số này, mới học. Nàng đấy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Lúc này mấy bóng người bay lên hư không, Thái Âm thần tử, mấy cái đám trưởng lão đem hai người bao vây. Dương Hạo Thiên, rốt cuộc bắt được ngươi, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Thái Âm thần tử đầy mắt sắc cơ. Dương Hạo Thiên muốn mở miệng, Thái Âm thần tử lại quả quyết. Động thủ. Nữ nhân kia cũng không cần bỏ qua cho. Thái Âm thần hồ đám trưởng lão lập tức dốc sức hướng Dương Hạo Thiên, thần bí nữ nhân. Cút ra. Nữ nhân kia chỉ bắn liên tục, băng băng băng. Thư không nổ bắn ra từng đạo không khí viên đạn. Quá nhanh. Lại đem kia mấy tên trưởng lão trong nháy mắt xuyên thủng khí hải, tại chỗ tu vi mất hết. Cái này không thể nào. Âm Thiên sầu trợn mắt hốt mồm. Nữ nhân kia căn bản không phản ứng đến hắn, thờ ơ nhìn hướng Dương Hạo Thiên, vừa muốn mở miệng. Hư không bên trong mơ hồ vang dội một đạo quát mắng, "Ngư Thanh Vi, mau quý vị." Nàng sắc mặt nhất thời biến đổi, giống như một đạo vũ khí, trực tiếp tiêu tán. "Thiếu chủ, nàng lực lượng thật mạnh." Nạp Lan Ngạo Tuyết nhìn thấy sụp đổ một phiến hoang cổ hầm mỏ, lòng vẫn còn sợ hãi. Dương Hạo Thiên tất cao mày, "Ngư Thanh Vi, là tên của nàng sao? Nàng vì sao phải giết ta?" "Dương Hạo Thiên, ngươi..." Thái Âm Thần Tử Âm Thiên Sầu, sắc mặt khó coi. Mang theo cao thủ, bị kia thần bí nữ nhân nhất kích phế bỏ. Lúc này hắn đầy mắt sắc cơ, "Có bản lãnh, đánh với ta một trận." "Thiếu chủ, ngươi không sao chứ?" Dương Cửu Tiên cùng Dương gia các cao thủ dồn dập đã tìm đến. "Giết Thái Âm Thần Tử." Dương gia mọi người lạnh nhạt nói. Cục diện đảo ngược. Hiện tại là Âm Thiên Sầu lấy một đánh nhiều, cũng nên làm một kết, Âm Thiên Sầu. Dương Hạo Thiên đứng tại hư không, hoàn toàn không có lấy nhiều bắt nạt ít ý tứ. Ánh mắt của hắn bệ nghệ, mắt nhìn xuống Âm Thiên Sầu. "Âm Cửu Ngục chết trên tay ta, ngươi Âm Thiên Sầu nếu cũng bị ta chạm, cũng vẫn có thể xem là một kiện không có việc gì." Thái Âm Thần Tử cảm thấy thế nào? Âm Thiên Sầu nổi giận, sợi tóc phấn khởi, nộ khí bay lên. "Giết!" Dương Hạo Thiên chợt lóe, xuất hiện ở Âm Thiên Sầu đối diện. Đôi mắt ngưng tụ, hai cái hỗn độn chát đao ngưng ra. Hắn vung lên hai tay, hỗn độn chát đao tê liệt hư không, chém về phía Thái Âm Thần Tử. "Thật bá đạo binh khí. Thiếu chủ dùng là công pháp gì? Sát khí cũng quá khủng bố." Dương gia chúng cường giả, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, bị Dương Hạo Thiên khí thế áp tới có chút không thở nổi. Dương Cửu Tiên ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. "Vậy cũng không sát khí, mà là hỗn độn thể độc nhất khí thế. Không biết đúng hay không ảo giác, hắn cảm thấy thiếu chủ hỗn độn thể, khí thế tựa hồ càng kinh khủng hơn." "Thiên Quỷ Thần Bi." Thái Âm Thần Tử hai tay ngưng tụ thần bi, thái âm chi lực như hắc hỏa thiêu đốt. Toàn thân hắn bao phủ hỏa diễm màu đen, giống như ma tôn, vo động hai đạo thần bi, chặn hướng về hỗn độn chát đao. Leng keng leng keng leng keng. Thiên Quỷ Thần Bi đối kháng hỗn độn chát đao, bạo xuất vô tận tia lửa. Thái Âm Thiên Ma Thủ. Âm Thiên Sầu sau lưng, một tôn thượng cổ đại ma huyễn ảnh xuất hiện. Thượng cổ đại ma đưa tay bắt hướng Dương Hạo Thiên, cự trưởng lướt qua, hư không toát ra từng vết nứt. Hư không phá toái, hắc sát thần hỏa cháy không gian, bao phủ hướng Dương Hạo Thiên. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, thu. Dương Hạo Thiên đỉnh đầu vọt lên một ngụm bảo tháp, phù văn lượn lờ, huyền hoàng khí sôi sục. Nó tỏa ra dâng trào hấp lực, giống như hắc động, thôn vệ hắc sát thần hỏa. Huyền Hoàng Chí Bảo. Thái Âm Thần Tử mặt tối sầm, đây là hắn ước mong bảo vật, thì đã bị Dương Hạo Thiên luyện hóa. Xoẹt. Kim quang chợt lóe, một đầu ánh sáng xả triển nhiều Âm Thiên Sầu. Lại là nó. Âm Thiên Sầu bị trói tiên dây thừng, trói chặt chẽ bức vàng. Dương Hạo Thiên nở nụ cười, phải hay không nhìn rất quen mắt. Chính là lúc trước bị các ngươi tránh thoát khổn tiên thẳng. Thái Âm Thần Tử điên cuồng vùng vẫy, muốn thoát khỏi. Dương Hạo Thiên quát lên. Âm Thiên Sầu, ngươi nếu từ bỏ chống cự, ta. Phốc suy. Màu máu lóe lên. Âm Thiên Sầu trợn to trong mắt, chính nghe Dương Hạo Thiên nói chuyện đâu, một đạo hỗn độn quang thiểm qua. Đầu hắn bị Dương Hạo Thiên chém xuống một kiếm đến. Ngu xuẩn, ai có tâm tư cùng ngươi phí lời. Dương Hạo Thiên giương tay vồ một cái, đem Âm Thiên Sầu đầu nắm trong tay. Lại một giơ tay, hai cái đại truy ngưng ra, một tiếng ầm vang đụng vào nhau, trực tiếp đem Thái Âm Thần Tử thi thể đập thành thịt nát. Tiếp tục, Dương Hạo Thiên đem thủ cấp tất ném cho Dương Cửu Tiên, Thái Âm Thần Tử kia hai đạo thiên quỷ thần bi tất bỏ vào trong túi. Dương Cửu Tiên trong tay, Âm Thiên Sầu trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Dương gia tất cả mọi người vẻ mặt ngộp bức, hoàn toàn không nghĩ đến thiếu chủ thuần thủ vậy mà liền đem Âm Thiên Sầu cho chạm. Đây chính là Thái Âm Thần Hồ Thần Tử a, cái này giết đến cũng quá thoải mái đi. Rất khiến bọn họ khiếp sợ là thiếu chủ ngưng tụ binh khí, mỗi một đạo đều lượn lờ hỗn độn khí tức, uy thế sánh ngang thần binh, để cho người tê cả da đầu. Giết ta thần tử, tội không thể tha thứ. Hư không bên trong, lôi đình một dạng hô hòa vang dội. Bầu trời răng rắc một tiếng bị xé nứt, một cái giả thiên cự thủ từ trên trời rơi xuống, bắt bắn hướng Dương Hạo Thiên. Cái bàn tay lớn này, ngón tay từng chiếc rõ ràng, mỗi một đạo vân tay đều là cấn đầy không gian pháp tắc ba động. Một luồng bất tử bất diệt khí tức lan tràn ra. Thái Âm lão tổ xuất thủ. Đây là ỷ lớn hiếp nhỏ, Thái Âm lão tổ liền mặt mũi cũng không muốn á. Dương gia mọi người giận đến kinh hô. Dương Hạo Thiên sừng sững như núi, mắt trái con ngươi ánh sáng tỏa ra, một ngụm lại một miệng hỗn độn thần binh ngưng tụ, chém về phía bàn tay khổng lồ. Cùng lúc đó, tay phải hắn quang mang vạn trượng, từng đầu không gian pháp tắc như rồng cuộn toàn phi múa. Trường trung thế giới, cái này đạo đoạt từ Dương Chu Tiên thần thông, lần thứ nhất thi triển ra. Nhất thời, ở đó bàn tay khổng lồ bắt lấy Dương Hạo Thiên mấy mắt, không gian năng lượng nổ tung. Bàn tay khổng lồ cùng Dương Hạo Thiên khoảng cách càng ngày càng xa, phản phất cách một cái thế giới. Không gian thần thông, đây chẳng lẽ là cố gia không gian đại thuật? Mọi người ánh mắt trợ to, chút tài mọn cũng dám mua dịu qua mắt thợ. Trước tiên diệt các ngươi, lại đoạt thần thạch. Bàn tay khổng lồ xuề năm ngón tay, hóa thành ngũ chỉ sơn, chẳng trị không gian pháp tắc bay múa, hướng Dương Hạo Thiên và người khác chấn sát mà xuống. Mọi người mặt đất dưới chân ầm ầm nổ tung. Gia Thiên cự thủ còn chưa đè xuống, đã tê liệt mặt đất. Dương Hạo Thiên thúc giục, trưởng trung thế giới, toàn lực chống cự. Nhưng hắn nhiều lắm là chỉ luyện hóa hơn 100 cái không gian pháp tắc, vô pháp phát huy ra trưởng trung thế giới lực lượng đỉnh phong. Mắt thấy muốn ngăn cản không nổi. Đùng, đùng. Mặt đất liền chấn động hai lần. Phía sau hắn hoang nguyên cổ khoáng, một hồi tê liệt, một khỏa đạn tháo, tản ra quang mang, đánh về bàn tay khổng lồ. Là khối đá kia. Dương Hạo Thiên hơi biến sắc mặt. Chương 149, đoạn một cánh tay của ngươi. Huyết sắc lôi đỉnh. Trường trung thế giới, từng khúc nứt toát. Dương Hạo Thiên ánh mắt chợt lóe, mơ hồ đối với cái này đạo thần thông có hoàn toàn mới cảm ngộ. Nhưng còn không đợi hắn lần nữa thi triển, bàn tay khổng lồ bàng bạc áp lực che mà xuống. Kia tiểu thạch đầu giống như một quả đạn tháo, đánh về Thái Âm lão tổ đại thủ. Kỳ Lân thần bản. Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, một ngụm thần bản phi đằng mà ra. Nó quang mang vạn trượng, Kỳ Lân phủ văn lượn lờ. kèm theo hắc hỏa quanh quẩn, hóa thành một đầu hắc sắc kỳ lân, chiếm cứ tại Dương Hạo Thiên toàn thân. Đỉnh đầu nghiền ép xuống bàng bạc áp lực, nhất thời tiêu tán. Hắc sắc kỳ lân vòng phòng hộ, bao phủ Dương Hạo Thiên. Đó là pháp bảo gì? Vậy mà ngưng tụ ra một đầu kỳ lân. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kỳ lân thần bản? Dương gia mọi người, vẻ mặt khiếp sợ. Nguyên bản áp lực to lớn bọn họ, hướng theo kỳ lân thần bản xuất hiện, nhất thời một hồi thoải mái. Mọi người âm thầm cảm thán, kỳ lân thần bản kinh người tác dụng. Cùng lúc đó, kia tiểu thạch đầu đùng một tiếng, đánh vào Thái Âm lão tổ trên tay, kiên cố như thạch, thật giống như đụng vào một tòa núi nhỏ. Tiểu thạch đầu cốc 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 trong nháy mắt liền đụng ba cái. Thời gian thật giống như đình chỉ. Hình ảnh xuất hiện chốc lát ngưng kết. Một giây kế tiếp, phốc suy một tiếng, Thái Âm lão tổ đại thủ lại bị đụng ra một đạo miệng, máu tươi tung tóe phun trào. Mà tiểu thạch đầu giống như một cái viên đạn, dọc theo vết thương một đường chui vào trong bàn tay. Mấy hơi thở công phu, phốc. Nó từ kia to lớn gốc cách tay chui ra, giống như một cái sâu mọt, chui vào chui ra, đem cánh tay vỡ ra từng đạo miệng máu. Bên trong đất trời, xuống lên mưa máu. Quần quần Thái Âm thần lực lẫn vào dòng máu, giống như mưa to, vương vãi rơi xuống. Quả nhiên là bảo vật, hàng phục. Thái Âm lão tổ cảm khái một trận, toàn bộ cánh tay quang mang đột ngột. Nó co nhỏ lại thành người bình thường cánh tay lớn nhỏ, từng nét đùa chú hóa thành lân giáp, bao phủ trên cánh tay. Nó năm ngón tay lại trường, lăng không phi vũ, nắm lấy tiểu thạch đầu. Chịu. Một tia kiếm quang thoáng qua. Cánh tay kia rào rào nổ vang, phù văn lân phiến giải tán, lưu lại một đạo hàn băng kiếm vết. Thái Âm máu đen vừa chảy ra, liền ngưng kết ở đó trên cánh tay. Hả? Thái Âm lão tổ kinh ngạc nhìn về phía Nạp Lan Ngạo Tuyết. Đúng lúc này, một luồng lực lượng khủng bố đột nhiên buông xuống. Liệt Diễm Thần Long, miệng ngậm hoàng kim đại nhật, đem cánh tay này quấn quanh, giữ tợn long trảo mạnh mẽ áp xuống. Ầm ầm một tiếng, Thái Âm lão tổ cánh tay bị đặt tại mặt đất. Cánh tay điên cuồng vùng vẫy, phù văn lân phiến tỏa ra hắc quang. Liệt Diễm Thần Tượng, như chân như thần trụ, là gấn đến đại nhật phù văn, mạnh mẽ đặt xuống. Giang giác một tiếng, cánh tay bị đạp vào mặt đất, bị thần tượng chân lớn chấn áp, nhúc nhích không được. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Dương Hạo Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hư không bên trong một ngụm hỗn độn ma bàn, quán tưởng mà ra. Nó lơ lửng trên cánh tay không, một luồng huyền diệu ba động, đem qua Âm lão tổ suy nghĩ, thần thức, toàn bộ bao phủ, ma diệt. Không mất một lúc, không trung liền mất đi Thái Âm lão tổ khí tức. Cánh tay kia cũng đè ở mặt đất, chảy máu ồ ồ, mất đi động tĩnh. Dương Hạo Thiên cong ngón tay một chút, cánh tay kia bay lên không trung mà lên, tản mát ra năng lượng kinh người ba động. Thái Âm thần hồ lão tổ đã đạt đến bất tử bí cảnh. Cho dù hạ giới thiên đạo có thiếu, Thái Âm lão tổ toàn thân bàng bạc lực lượng là tuyệt đối. Dương Hạo Thiên thậm chí cảm giác, nếu có thể đem cánh tay này năng lượng toàn bộ luyện hóa, lực lượng hắn trên một hơi đột phá đến tiên thiên cảnh không là vấn đề. Bất quá, cánh tay ẩn chứa Thái Âm chi lực quá mức khủng bố, như muốn luyện hóa, cần đặc thù điều kiện. Thu. Dương Hạo Thiên đưa cánh tay phong ấn sau đó, thu nhập Lang Huyên Chân Các. Tiểu Trúc Chít, làm rất tốt. Dương Hạo Thiên giơ tay đánh ra một kia hỗn độn khí. Tiểu Thạch Đầu một ngụm nuốt trọn, trên dưới khiêu động, mười phần đắc ý. Ầm ầm. Bầu trời xa xa, vang dội một tiếng sấm rền. Đó là Phù Đồ Sơn cốc phương hướng. Huyết Nục Nghê Đàm phát sinh biến cố, không biết Cố Tiên Nhi có thể hay không ứng phó đạt đến. Cửu Tiên, ngươi dẫn mọi người khôi phục hoang nguyên cổ khoáng, bên trong đã không có nguy hiểm. Tiểu Thạch Đầu cái này lớn nhất uy hiếp đã bị Dương Hạo Thiên hạ phục. Dương gia mọi người, vẻ mặt kính nể. Liên Thái Âm lão tổ tự mình xuất thủ, đều uy hiếp không được thiếu chủ a. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với cùng Thái Âm thần hồ đối kháng, lại có lòng tin. Ngạo Tuyết, ngươi lưu lại tòa trấn, Thái Âm lão tổ tổn thất một cánh tay, trong thời gian ngắn hẳn không dám lại đến náo sự. Tiểu Thạch Đầu lai lịch phi phàm, thủ đoạn quỷ dị. Thái Âm lão tổ đã biết rõ không phải là đối thủ, sẽ không đầu thiết mà tiếp tục đến đưa. Phù Đồ Sơn cốc, đâu đâu cũng có nhúc nhích huyết nhục cùng huyết tinh chi khí. Nếu không biết là Cố gia địa bàn, sợ rằng sẽ lầm tưởng tại đây chính là yêu quốc. Nhưng lúc này, Cố Tiên Nhi cùng Cố gia một đám trưởng lão, cau mày. Huyết Hà Phàm Vi chính đang hướng bốn phía khuếch tán, cơ hồ muốn giải rác toàn bộ Phù Đồ Sơn cốc. Ngoài ra, Huyết Nục Nghê Đàm cũng tại mở rộng, tựa hồ nội bộ có một cái lối đi, tại liên tục không ngừng vì nó chuyển vận năng lượng. Đám trưởng lão vừa nói, nhìn về phía Cố Tiên Nhi. Thần nữ, nếu không chúng ta thông báo gia tộc, nhị vị thái thượng trưởng lão đến đây đi. Thái thượng trưởng lão là so sánh đám trưởng lão càng cường đại hơn tồn tại, chẳng những nắm giữ gia tộc tuyệt học, đại hư không thuật, càng tu hành tuyệt học, tiên tiên thái hư cương khí, có thể chống cự đủ loại thuộc tính ma khí. Từ hai vị thái thượng trưởng lão xuất thủ, có lẽ có thể giải quyết Huyết Nục Nghê Đàm. Nhưng Cố Tiên Nhi lại lắc đầu một cái, cự tuyệt. Một mặt, gia tộc phái nàng đến trước xử lý Huyết Nục Nghê Đàm vấn đề, nếu mà nàng không hề làm gì cả, liền hướng gia tộc mở miệng. Gia tộc kia muốn nàng có ích lợi gì? Lúc này có hại nàng Cố gia thần nữ uy nghiêm. Mặt khác, nàng cũng không liền thúc thủ vô sách. Không phải còn có một người có thể giúp nàng bận rộn không? Cái gì? Thần nữ định tìm hỗn độn thể giúp đỡ. Thần nữ, tuy nhiên Dương Hạo Thiên thực lực rất mạnh, nhưng hắn hôm nay tự lo không xong, Thái Âm thần hồ bậc này cường địch lại không nói, hắn liền gia tộc nội bộ tử đệ đều không thể hàng phục, còn thế nào có tâm tư giúp chúng ta? Đúng là như vậy, ta xem Dương gia sớm muộn sinh ra nội loạn, tứ đại chủ mạch sớm đã có nơi không hợp, Dương Chu Tiên cái này ngoan nhân vừa ra, nói không chừng Dương gia liền sụp đổ. Cố gia đám trưởng lão đã sớm nhìn ra Dương gia không an định nhân tố, dồn dập lắc đầu. Nói thật, đối với Dương Hạo Thiên, bọn họ là thật không lọt nổi mắt xanh. Có thể đánh lại làm sao? Lại có thể đánh, chẳng lẽ còn có thể vượt qua một cái gia tộc? Dương gia nếu nội bộ phân liệt, hỗn độn thể liền cái gì cũng không phải. Thậm chí còn có khả năng bị có dụng ý khác người để mắt tới. Mấy vị trưởng lão, các ngươi yên tâm, ta sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Trong vòng 2 ngày, nếu vẫn không thể giải quyết vấn đề, liền lên báo gia tộc. Cố Tiên Nhi cam kết. Đến thời gian đó, sợ rằng nàng thần nữ chi vị cũng sẽ nhận uy hiếp. Bất kỳ một gia tộc nào mặc kệ Dương gia vẫn là Cố gia, nội bộ cạnh tranh đều là 10 phần kịch liệt. Hơn nữa nàng vẫn là một cái nữ nhân, muốn ngồi vững vàng cái này có thể so với thiếu chủ thần nữ chi vị, không phải dễ dàng như vậy chuyện. Ầm ầm, một đạo huyết sắc lôi đỉnh phá toái hư không. Cái này đạo lôi đỉnh chính là từ huyết nhục nghe đàm lao ra, ẩn chứa mãnh liệt không gian khí tức ba độ. Chương 150, Dương gia thai hoàng ầm, chuẩn bị xuất thủ. Cố Tiên Nhi sắc mặt nhất thời biến đổi. Thứ hai đạo không gian lôi đỉnh, đầu này không gian thông đạo, rốt cuộc là nút ở trong huyết hà, vẫn là ngấp trong huyết nhục nghe đàm bên trong. Nghĩ giải quyết huyết nhục nghe đàm cùng huyết hà ngọn nguồn vấn đề, phải nghĩ tìm ra đầu này không gian thông đạo. Nhưng bọn họ liền tới gần huyết nhục nghe đàm đều khó khăn. Làm sao đi? Chuyện này giao cho ta như thế nào? Một giọng nói vang dội. Cố Tiên Nhi, các vị tộc lao sắc mặt đột nhiên biến đổi. Là ai? Bọn họ đống nhiên nhìn về phía người tới, ánh mắt không khỏi mở to. Dương Hạo Thiên. Cố Tiên Nhi cảm thấy bất ngờ, nàng vậy mà hoàn toàn không cảm ứng được đối phương đến. Làm sao như thế? Dương Hạo Thiên thực lực làm sao để bạt nhiều như vậy? Ha ha, cùng Thái Âm Thần Hồ lão tổ nhất chiến, ta đối với trưởng trung thế giới lĩnh ngộ càng thâm nhập một tầng. Dương Hạo Thiên cười nói, đương nhiên, điều này cũng nhờ có Tiên Nhi cô nương tặng cho không gian pháp tắc. Cố Tiên Nhi tiện hắn hơn 100 cái không gian pháp tắc, sắp thực giúp bận rộn. Hắn cưỡng ép thúc dục trưởng trung thế giới đối kháng Thái Âm Thần Hồ lão tổ. Tuy nhiên thiếu chút nữa thụ thương, nhưng mà nhân họa đắc phúc, hắn đối với môn thần thông này có hoàn toàn mới cảm ngộ. Thu liễm toàn bộ khí tức, chính là lần này cảm ngộ thể hiện. Nếu phối hợp hỗn độn thể thiên phú thi triển, cho dù là trường sinh bí cảnh tồn tại, cũng căn bản không phát hiện được hắn. Đương nhiên, tại đây trường sinh bí cảnh chỉ là hạ giới. Dương thiếu chủ, huyết nục nghe đàm cùng huyết hà, ngọn nguồn không biết, chúng ta hoài nghi, chúng nó hẳn câu thông tu la huyết giới. Tu la huyết giới, huyết yêu tộc. Dương Hạo Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Yêu tộc cùng nhân tộc một dạng, cũng có bản tính phân chia. Như tăng nhược dạ thụ tộc và giao tộc, tượng tộc bọn họ là nắm giữ bản tính yêu tộc, đối với nhân tộc nắm giữ nhận đồng cảm. Nhưng cũng có một chút yêu tộc chỉ tuân theo bản tính, bản năng hành động. Thí dụ như huyết yêu tộc, tu la giới vốn là tồn tại ở dị độ không gian tiểu thế giới, bất ngờ sinh ra huyết yêu tộc về sau, bắt đầu không ngừng ăn mòn phá hư thế giới khác, kiến tạo đại lượng sát lục, lấy cường hóa tu la giới, mở rộng cái này dị độ không gian. Không biết bao nhiêu tộc quần hủy diệt với huyết yêu tộc sát lục bên trong, tu la giới cũng trở thành rất nhiều nổi danh dị độ không gian bên trong nhất thanh danh lang tạng, không được hoan nghênh nhất một cái. Hơn nữa nhân tộc tu giả thống hận nhất huyết yêu tộc, từng liên hợp những tộc quần khác, toàn lực ngăn chặn tu la giới. Phàm là gặp phải huyết yêu tộc tung tích, định trảm không tha, tuyệt đối không cho phép huyết yêu tộc đạp vào nhân gian nửa bước. Dương thiếu chủ, chém giết huyết yêu tộc các ma, đối với chúng ta mà nói nghĩa bất dung tử, nhưng tiếc nối phải, huyết nhục nê đảm cùng huyết hà quá mức quỷ dị, chúng ta mấy cái này lao ra hỏa, có chút không xen tay vào được, liên lụy thần nữ. Cố gia trưởng lão một hồi xấu hổ. Không sao, ta đáp ứng qua Tiên Nhi cô nương, sẽ đến giúp đỡ. Dương Hạo Thiên chẳng muốn cùng Cố gia trưởng lão trò chuyện nhiều. Lúc trước mà nói, hắn chính là nghe thấy, Cố gia cái này mấy vị trưởng lão, không lọt mắt chính mình. Hắn trực tiếp thi triển Bát Cực Thiên Trùng, mấy cái lấp lóe xuất hiện ở huyết nhục nê đảm bầu trời. Sau lưng không gian chợt lóe, Cố Tiên Nhi xuất hiện. Dương thiếu chủ, Cố gia cái này mấy vị trưởng lão mà nói, ngươi không nên để bụng. Dương Hạo Thiên nở nụ cười. Ta không dễ giận như vậy. Huống chi bọn họ nói cũng đúng. Dương gia thai hoàng ầm, sát thực quá nhiều. Hơn nữa tứ đại chủ mạch, mặt phục tâm không phục. Phụ thân làm nhiều năm như vậy gia chủ, đều không thể nắm giữ thực quyền, cùng tứ đại chủ mạch phân liệt có chút ít quan hệ. Chỉ là, Dương Hạo Thiên không nghĩ đến, còn lại chủ mạch, vậy mà sẽ trực tiếp đối với chính mình hạ tử thủ. Dẫn đến Thánh Dương Cung, tứ đại chủ mạch vấn đề, được giải quyết triệt để. Dương Hạo Thiên trong con ngươi thoáng qua lánh mang. Hắn người thiếu chủ này, không thể chỉ làm trên danh nghĩa. Hắn phải đem tứ đại chủ mạch tuổi trẻ một đời triệt để nắm trong tay. Nắm giữ tuổi trẻ một đời, liền nắm giữ Dương gia tương lai. Đáy mắt thoáng qua một tia sắc cơ, Dương Hạo Thiên tiện tay một trường đánh ra. Vù vù. Cuồng bạo trường kình, dung hợp mấy trăm tòa thần sơn lực lượng, mạnh mẽ bắn trúng huyết nục nê đàm. Trong mấy mắt, huyết nục nê đàm sóng thịt quay cuồng, huyết khí tràn ra. Một luồng cay mũi hôi thối cùng tà dị khí tức, cuồn cuộn sôi trào mà trên. Dương thiếu chủ, có thể có phát hiện gì? Cố Tiên Nhi trong mắt chứa mong đợi nhìn đến Dương Hạo Thiên. Ta có thể giải quyết. Dương Hạo Thiên nhàn nhạt nói, thế giới thần thụ một cảm ứng được huyết nục nê đàm, liền sản sinh mãnh liệt khát vọng. Huyết nục nê đàm lực lượng, tất cả đều đến từ yêu tộc. Đối với thế giới thần thụ đến nói, đây là thiên nhiên chất dinh dưỡng. Dương thiếu chủ thật có thể giải quyết. Cố Tiên Nhi lại bất ngờ, vừa vui mừng. Còn không đợi nàng có chút biểu thị, Dương Hạo Thiên liền khoát tay chặn lại, xiu xiu xiu. Chín cái màu xanh biết thần diệp bắn ra, hóa thành chín đạo thần bi. Mơ hồ có thể thấy, chín đạo thần bi trung gian chính là một quả lớn chừng quả trứng gà, toàn thân bích lục hẳn giống, chính là thế giới thần thụ bản thể. Nó chính là từng đạo xanh biết phù văn, ngưng tụ chuyển hóa mà thành. Xuất hiện trong ngay mắt, liền phóng xuất ra cường đại sinh mệnh tinh khí. Phía dưới huyết nục nê đàm vốn là thủy triều quay cuồng, nhưng thế giới thần thụ vừa xuất hiện, huyết nục nê đàm nhất thời yên tĩnh lại. Dương Hạo Thiên đây là chiêu số gì, vậy mà có thể trấn áp huyết nục nê đàm? Màu xanh biết hạt giống, thật mạnh sinh mệnh khí tức, Dương gia còn có bậc này thần thông sao? Loại năng lượng này, chẳng lẽ là đến từ hỗn độn thể? Cố gia mấy vị trưởng lão, cách hư không, dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Không chỉ là bọn hắn, Cố Tiên Nhi cũng là cực kỳ ngạc nhiên, nhìn đến đoàn kia thần bí phù văn, nàng rõ ràng cảm ứng được, cái này tuyệt không phải đến từ Dương gia thần thông, cũng không hỗn độn thể thiên phú, là thần hà giác tỉnh. So sánh Cửu Diệp Phong thần bi càng thêm hoàn chỉnh, cũng càng cường đại hơn thần thông. Ngày đó tại Kỳ Lân Thiên Cung, nàng nhớ Dương Hạo Thiên chính là thi triển Cửu Diệp Phong thần bi, chém giết âm cửu ngục. Hôm nay, bậc này thần thông triệt để giác tỉnh, càng ngày càng khủng bố. Chẳng lẽ Dương Hạo Thiên tính toán dựa vào nó đến trấn áp huyết nhục Nê Đàm? Xoẹt, xoẹt. Cố Tiên Nhi mắt thấy, Dương Hạo Thiên câu động ngón tay, kia thần thông phủ văn nhất thời bạo phát xanh biết thần mang. Từng cây xanh biết cành cây, quấn quanh lục hạ, hướng về huyết nhục Nê Đàm. Dương Hạo Thiên điên. Cư nhiên liền trực tiếp như vậy trên, dùng thần thông tới đối phó huyết nhục Nê Đàm. Ha ha, còn tưởng rằng hắn có chủ ý gì hay đi. Cố gia đam trưởng lão, dồn dập lắc đầu. Nếu mà thần thông có thể đối phó huyết nhục Nê Đàm, bọn họ làm sao biết cái này một dạng chất vật? Cố gia thần thông uy lực, có thể tuyệt đối không tại Dương gia bên dưới. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, kiến thức không đủ, muốn dựa vào lực lượng cứng rắn, muốn ăn đau khổ. Cố gia đam trưởng lão cũng không có lên tiếng, cố ý xem kịch vui. Mắt thấy kia xanh biết cành cây, liền muốn đâm vào huyết nhục Nê Đàm bên trong. Siêu siêu siêu. Mấy miếng bích lục lá cây, giống như viên đạn, bay vụt mà đến, đem thế giới thần thụ cành cây trực tiếp ngăn lại. Kia bích lục trên phiến lá, phù văn lượn lờ, thần quang chợt lóe, muốn chặn thế giới thần thụ. Nhưng mà, chúng nó không phải thế giới thần thụ đối thủ. Cành cây khẽ run lên, bắt một tiếng, sở hữu lá cây toàn bộ tê liệt, phù văn băng diệt. Ồ, một cái tiểu nữ hài thanh thúy âm thanh vang dội, ngươi đây là thần thông gì? Hai đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bên trái là tháng 1 năm 1617 tuổi nữ hài, lụa mỏng che mặt, pháp tác sen lẫn bên trên, để cho người hoàn toàn không thấy rõ sắc mặt nàng. Nhưng nàng ăn mặc hoa mỹ, toàn thân sang trọng, lai lịch bất phàm. Một đôi đen nhánh con ngươi, ánh mắt linh động như tiểu lộc, đang tò mò mà nhìn từ trên xuống dưới Dương Hạo Thiên. Tại nàng bên hông, chính là một người nho nhã nam tử, toàn thân nho sinh trưởng sam, mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhìn đến Dương Hạo Thiên. Hôn độ thể, rốt cuộc gặp mặt. Huyết nhục Nê Đàm chuyện, ngươi không nên nhúng tay, giao cho chúng ta như thế nào? Chương 151, Thiên Mục Thần Châm Đại Pháp. Nho nhã nam tử, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi mắt đen nhánh thâm thúy. Toàn thân hắn quanh quẩn một luồng phiêu dật ung dung khí tức. Chỉ là, hắn để cái yêu cầu này, quả thực không làm sao phiêu dật. Giao cho ngươi xử lý. Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái. Ngươi tại sao phải cự tuyệt? Huyết nhục Nê Đàm không phải chuyện đùa, lại có huyết yêu tộc huyết hà làm phòng ngự, ngươi cho rằng ngươi có thể giải quyết nó à? Ngươi muốn là thất bại, chính là lãng phí thời gian, cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Kia vẻ mặt sang trọng thiếu nữ, hướng Dương Hạo Thiên trừng lên đen nhánh ánh mắt. Đáng tiếc, đạo đức bắt cóc một bộ này, đối với Dương Hạo Thiên hoàn toàn không có tác dụng. Hắn làm bất cứ chuyện gì, bất kỳ quyết định gì, đều có bản thân hắn mục đích. Một khi quyết định chuyện, cũng rất ít đi sửa đổi. Một điểm này, đương bảo là một người xa lạ, coi như là ông tổ nhà họ Dương đến, cũng không cách nào thay đổi. Dương Hạo Thiên cự tuyệt, cũng không có ra ngoài nho nhã nam tử dự liệu. Hắn sớm có ứng đối một dạng, nhìn phía dưới huyết nhục Nê Đàm, cười nói: "Hạo Thiên huynh, huyết nhục Nê Đàm ẩn chứa đại lượng lệ khí, một dạng thần thông vô pháp cự tuyệt, bên cạnh ta vị cô nương này, chính là đến từ căn tộc Thịnh Vũ Yến tiểu thư, nàng thần thông pháp môn, vừa vặn có thể khắc chế huyết nhục Nê Đàm." "Căn tộc Thịnh Vũ Yến?" Dương Hạo Thiên cau mày nhìn đến nữ hải, "Ngươi là đến từ Thanh Mục cổ quốc?" Theo hắn biết, căn tộc công pháp cũng không thể khắc chế yêu tộc huyết mạch. Thịnh Vũ Yến tựa hồ nhìn thấu Dương Hạo Thiên suy nghĩ, cười lạnh một tiếng: "Hừ, ta chỉ là nắm giữ căn tộc huyết mạch mà thôi, nhưng ta công pháp cũng không đến từ căn tộc, mà là đến từ giết." "Vũ Yến, xem ra Hạo Thiên huynh không tin ngươi năng lực, ngươi có thể phơi bày một ít, để cho Tiên Nhi cô nương cũng xác nhận ngươi có thể giúp được một tay." Nho nhã nam tử nở nụ cười. Thịnh Vũ Yến hướng Dương Hạo Thiên trợn mắt, bắt đầu thi triển nàng công pháp. Dương Hạo Thiên lại âm thầm đoán nàng bị nam tử đánh gãy, còn chưa nói hết nói. "Đến từ giết?" "Giết cái gì?" "Chủ Tiên đại ca." "Dương Chủ Tiên." Dương Hạo Thiên ngoài ý muốn nhìn Thịnh Vũ Yến một cái, nữ hài này toàn thân sang trọng, nuông chiều từ bé, tại căn tộc địa vị không thấp. Nếu mà nàng cũng là Dương Chu Tiên người, nói rõ căn tộc bên trong, sợ rằng có không ít người cũng hướng Dương Chu Tiên. Ông ong, Thịnh Vũ Yến tay ngọc vung lên, xanh biết quang hoa ở trước mặt nàng, ngưng tụ thành từng đạo lá xanh. Cố Tiên Nhi đánh gãy, một chiêu này tựa hồ cũng không mạnh. Lúc trước Thịnh Vũ Yến muốn lấy chiêu này ngăn trở Dương Hạo Thiên thần thông, kết quả bị người ta thoải mái băng diệt. Cho nên Cố Tiên Nhi cảm thấy, Thịnh Vũ Yến thủ đoạn chưa chắc so với Dương Hạo Thiên cao minh. Vậy mà, Thịnh Vũ Yến trắng nàng một cái. "Chờ coi đi, Chu Tiên ca ca giao cho thần thông của ta, cũng không là đơn giản như vậy." Nàng bên người nho nhã nam tử lấy tay che chán, đóng lại, đến cùng vẫn là không lừa gạt. Nha đầu này tâm lý hoàn toàn giấu không được chuyện con a. Nghĩ không ra, các ngươi là Dương Chu Thiên người. Dương Hạo Thiên ánh mắt lạnh như băng quét hai người một cái. Dương Chu Thiên người chính là địch nhân. Đối mặt địch nhân, hắn càng thêm không có khiêm nhượng cần thiết. Lúc này, Thịnh Vũ Yến trước mặt lá xanh lại phóng thích kinh người quan mang. Liền thấy kia lá xanh phủ văn xen lẫn, trong chớp nhoáng hóa thành hai cái thanh sắc thần châm. Thần châm bên trên lượn lờ một luồng bức người phong mang, tựa hồ chạm thử cũng sẽ bị thần châm xuyên tấu toi mạng mở dạng. Ngũ hành thần châm. Không đúng, nó khí tức muốn càng thêm hung hãn. Dương Hạo Thiên ánh mắt lóe lên, không thể không thừa nhận Dương Chu Tiên gia hỏa này công pháp quả thật có chút cao đoan. Thiên tử thần quyền, trưởng trung thế giới, hai đạo thần thông đều là tới từ Dương Chu Tiên, tính thực dụng đều rất mạnh. Trước mắt Thịnh Vũ Yến ngưng tụ thần châm công pháp, tựa hồ cũng rất tốt. Hạo Thiên huynh, đánh cuộc như thế nào? Nho nhã nam tử khẽ mỉm cười, vừa phải mà hướng Dương Hạo Thiên lộ ra cái khiêu khích ánh mắt. Thịnh Vũ Yến, Thiên Mục Thần Châm đại pháp, hắn tận mắt chứng kiến qua uy lực, đối với nó có thể khắc chế huyết nhục Nê Đàm, có đầy đủ lòng tin. Trước mắt đề xuất đồ ước là xuất phát từ hắn tư tâm và một ít kế hoạch. Xin lỗi, không cá cược. Dương Hạo Thiên dứt khoát nói. Này, còn muốn nói nhiều cái gì? Nho nhã nam tử sắc mặt trực tiếp cứng đờ. Cái này cự tuyệt được cũng quá dứt khoát đi. Ngươi chính là hỗn độn thể a, liền hoàn toàn không có lòng háo thắng sao? Dương Hạo Thiên thần sắc nhàn nhạt, không thể không biết cự tuyệt đối phương có chỗ nào không đúng. Hắn làm việc luôn luôn theo như chính mình bước đi đến. Húng chi đều xác định hai người này là địch nhân, sao có thể theo như bọn họ xáo lộ đi. Hai vị, chúng ta cảm thấy, cũng có thể để cho vị tiểu cô nương này thử một chút ta.
Đúng nha, nhìn vị tiểu cô nương này bộ dáng, tựa hồ phi thường tự tin có thể đối phó huyết nhục nê đàm, nếu thật hiệu quả, cũng có thể giúp Dương thiếu chủ chia sẻ một chút, đúng không?
Chẳng biết lúc nào, Cố gia mấy vị trưởng lão cũng lại gần. Đối với Thiên Mục Thần Châm đại pháp, bọn họ cũng không nghe thấy, nhưng căn tộc bọn họ là nghe nói qua. Thanh Mục cổ quốc căn tộc, am hiểu nhất khống chế cùng trấn áp. Tại đây khống chế là thông qua một hệ công pháp đến trói buộc mục tiêu và hấp thu cướp bóc mục tiêu năng lượng. Nói đơn giản, thông qua cây cỏ bộ rễ hút đi đối phương năng lượng. Nếu dùng loại phương pháp này đối phó huyết nhục nê đàm, tựa hồ hoàn toàn khả thi. Cố gia đam trưởng lão, bất kể Dương Hạo Thiên cùng Dương Chu Tiên có mâu thuẫn gì, chỉ cần có thể giải quyết huyết nhục nê đàm vấn đề, bọn họ mong không được Thịnh Vũ Yến lập tức xuất thủ mới phải.
Thiên Nhi cô nương, ngươi cảm thấy thế nào?
Để cho ta vị muội muội này thử một chút. Nho nhã nam tử cười nói.
Thịnh Vũ Yến lườm hắn một cái, ai là muội muội của ngươi?
Đừng đuôi mù gọi. Chỉ có Chu Tiên ca ca có thể gọi ta như vậy, ta không muốn để cho hắn mất hứng.
Nho nhã nam tử sắc mặt cứng đờ.
Thịnh Vũ Yến thằng ngu này.
Lúc đến sau khi nói thật hay tốt, nàng thi triển Thiên Mục Thần Châm đại pháp, một bên thanh trừ huyết nhục nê đàm, một bên miễn phí hấp thu yêu tộc năng lượng. Mà hắn tất phụ trách giao hảo Cố Tiên Nhi, làm sau đó thánh mộ bí cảnh hợp tác làm nền. Kết quả hiện tại, liên tục bị lỗi.
Xin lỗi, ta cùng với Hạo Thiên huynh có nói trước, huyết nhục nê đàm giao cho hắn xử lý, liền không phiền phái nhị vị.
Cố Tiên Nhi thần sắc nhàn nhạt nói.
Nàng nhận ra Nho nhã nam tử thân phận, ngay sau đó càng ngày càng không thể nào cho hắn cơ hội.
Cố gia đam trưởng lão, sắc mặt lại hơi đổi, đồng loạt khuyên Cố Tiên Nhi.
Thần nữ, sẽ để cho tiểu cô nương này thử một chút như thế nào.
Nói không chừng nàng Thiên Mục Thần Châm đại pháp, thật có khả năng giải quyết huyết nhục nê đàm.
Không sai, nếu mà nàng thất bại, đến lúc lại để cho Dương thiếu chủ thử một chút cũng không muộn a.
Đối với Dương Hạo Thiên thủ đoạn, Cố gia đam trưởng lão là thật không có lòng tin.
Cố Tiên Nhi sắc mặt có chút âm u.
Vô pháp giải quyết vấn đề khó khăn hậu di chứng đi ra.
Nàng không thể tự giải quyết huyết nhục nê đàm, tại cái này mấy vị trưởng lão trong tâm, đã uy tín giảm nhiều, một lòng chỉ suy nghĩ không bị liên lụy.
Nếu đổi lại là lúc trước, nàng một câu nói, đám trưởng lão tuyệt đối không dám phản bác.
Húng chi còn là ngay trước ngoại nhân mặt.
Cố Tiên Nhi không nói lời nào, Dương Hạo Thiên lại không nở mà nói.
Nếu chư vị khăng khăng muốn cho nàng thử một chút, vậy liền cho nàng thời cơ.
Thấy Thịnh Lưu Yến nhất thời không nói, Dương Hạo Thiên ánh mắt hơi chợt lóe.
Thịnh cô nương, nếu mà ngươi thua, vậy thì như thế nào?
Chương 152, Chú Thiên Cung, Dương Kình Thương.
Ta thất bại.
Thịnh Lưu Yến trợn to hai mắt, lụa mỏng miệng đến rác lộ ra cười lạnh.
Không đợi nàng mở miệng, Dương Hạo Thiên liền nói.
Ta đối với Thiên Mục Thần Châm đại pháp cảm thấy rất hứng thú, thua ngươi liền đem nó cho ta, như thế nào?
Nếu là đến từ Dương Chu Tiên thần thông, kia hắn liền không cần thiết khách khí.
Nếu có thể cùng ngũ hành thần châm phối hợp lẫn nhau,
ngược lại vừa vặn có thể bắt vào tay.
Được,
cứ định như vậy.
Thịnh Vũ Yến không chút do dự.
Nàng mới không tin, Dương Chu Tiên ca ca đặc biệt đưa nàng công pháp, sẽ để cho nàng thua hết.
Ha ha ha, Dương thiếu chủ đồng ý, vậy ta nhóm mọi mắt mong chờ rồi.
Cố gia đam trưởng lão, mong đợi nhìn đến Thịnh Vũ Yến.
Bọn họ là thật mong đợi tiểu cô nương này có thể giải quyết huyết nhục nê đàm.
Nguyên bản đi theo Cố Tiên Nhi đi ra, bọn họ là suy nghĩ có thể thâm lây, vớt điểm công lao.
Sao đoán công lao không mò được, ngược lại muốn được Cố Tiên Nhi liên lụy.
Cố Tiên Nhi thân là thần nữ, trở về nhiều lắm là bị dày mấy câu, không có gì đại sự mà.
Nhưng mấy người bọn hắn, liền muốn ăn dưa rơi xuống, xui xẻo thậm chí sẽ bị tước đoạt trưởng lao thân phận.
Cho nên, cho dù liều mạng đắc tội Cố Tiên Nhi, bọn họ cũng không muốn từ bỏ trước mắt cái này giải quyết vấn đề khả năng.
Ông ngong,
lơ lửng tại Thịnh Vũ Yến trước mặt thanh sắc thần châm, thoáng qua xanh biếc ánh sáng.
Suy suy,
bích quang thoáng qua.
Hai quả kia thanh sắc thần châm trong nháy mắt biến mất.
Một giây kế tiếp, đã bắn vào huyết nhục nê đàm bên trong.
Cố gia đam trưởng lão, vẻ mặt khẩn trương.
Huyết nhục nê đàm, đặc biệt phá hư đủ loại pháp bảo, phàm là nhiễm phải đến một chút mà, đều sẽ linh tính mất. Cho nên bọn họ mới thúc thủ vô sách. Nhưng mà không nghĩ đến, Thịnh Vũ Yến ngưng tụ thiên mục thần châm, đâm vào huyết nhục nê đàm không có phân nửa đình trệ.
Hơn nữa không mất một lúc, phía dưới phun trào trong vũng bùn, toát ra hai đạo vòng xoáy nhỏ nhỏ.
Cái này hai đạo vòng xoáy, mỗi một cái chỉ có to bằng ngón tay.
Thật là nhỏ nhặt không đáng kể hai cái vòng xoáy nhỏ. Nếu không đám trưởng lão lực cảm rất mạnh, thậm chí có khả năng không phát hiện.
Nho nhã nam tử ánh mắt một mực rơi vào Thịnh Vũ Yến trên thân,
gặp nàng thi triển thành công, không khỏi hỏi:
có phản hồi sao?
Thiên Mục Thần Châm có thể hay không khắc chế huyết nhục nê đàm?
Thịnh Vũ Yến vốn là đắc ý nhìn Dương Hạo Thiên một cái,
sau đó gật đầu một cái, tốc độ nói cực nhanh nói:
có thể khắc chế,
hơn nữa có thể đem huyết nhục nê đàm lực lượng chuyển hóa một phần nhỏ.
Nói chuyện công phu, nàng cái chán đã chảy ra mồ hôi gì đến.
Bịch bịch bịch,
nàng đột nhiên liền lùi lại tam đại bước, suýt nữa từ không trung một đầu ngã rơi xuống.
Nho nhã nam tử dịu đỡ nàng:
làm sao?
Cố gia đam trưởng lao ấy mà vẻ mặt kích động,
không phải có thể khắc chế chúng nó sao?
Vừa vặn ngươi còn có thể hấp thu lực lượng chúng nó, vậy cứ tiếp tục a.
Nếu có thể mau sớm thanh trừ huyết nhục nê đàm, loại này mới tốt nhất.
Thiên Mục Thần Châm đại pháp tiêu hao quá lớn, hơn nữa huyết nhục nê đàm chẳng khác nào có sinh mệnh, đối với Thiên Mục Thần Châm tiến hành phản công.
Thịnh Vũ Yến thở hổng hộc,
lúc này mới mất một lúc,
nàng ngưng tụ hai cái Thiên Mục Thần Châm đã bị huyết nhục nê đàm lực lượng kinh người trực tiếp vặn gãy.
Tại sao có thể như vậy?
Thật vất vả có một biện pháp, lại thất bại.
Đám trưởng lão ngự khí thất lạc, có chút tuyệt vọng.
Cố Tiên Nhi khẽ nhíu mày, huyết nhục nê đàm năng lượng cường đại đến quả thực có chút vượt quá bình thường.
Ngươi
có thể chứ?
Cố Tiên Nhi lo âu nhìn hướng Dương Hạo Thiên.
Đám trưởng lão cũng đều nhìn hướng Dương Hạo Thiên, tiểu tử này là bọn họ hy vọng cuối cùng.
Yên tâm,
ta đối với Thiên Mục Thần Châm
chính là cảm thấy rất hứng thú. Dương Hạo Thiên nở nụ cười, liền tính làm cho này đạo thần thông, hắn cũng sẽ thắng. Tí tách, thế giới thần tụ lại lần nữa ngưng tụ mà ra, chín cái xanh biết thần diệp ngưng tụ thành chín cái rực rỡ cành cây, bắn vào huyết nục nghe đàm bên trong. Cung Thịnh Lưu Yến biểu hiện hoàn toàn bất động. Chín cái xanh biết cành cây đâm vào huyết nục nghe đàm trong nháy mắt, liền có chín đạo vòng xoáy xuất hiện ở huyết nục nghe đàm bên trong. Đại lượng yêu huyết, yêu thịt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị luyện hóa, hấp thu. Từ ngực, quần quần năng lượng bị thế giới thần thụ điên cuồng hấp thu, hấp thu. Thập Dương Long Tượng Công, Dương Hạo Thiên thúc dục thần công, ngưng tụ thành một ngụm liệt diễm bao phủ luyện yêu hồ. Luyện yêu hồ pháp tắc lấp lóe, thần hỏa lượn lờ, đem thế giới thần thụ hấp thu đến lực lượng, toàn bộ tinh hóa, đề thuần. Từng luồng tinh thuần nhất năng lượng thông qua thế giới thần thụ bị Dương Hạo Thiên lấy ra. Cố gia đam trưởng lão, con mắt đều trợ to. Cái này. Vậy mà thật có thể. Cái này có thể so sánh Thiên Mục Thần Châm đại pháp lợi hại hơn nhiều. Bọn họ bị Dương Hạo Thiên thủ đoạn triệt để kinh hãi. Đặc biệt là kia luyện hóa năng lượng công pháp, chẳng lẽ chính là Dương gia trong truyền thuyết tuyệt học thần thông, Thập Dương Long Tượng Công. Dương Hạo Thiên một bên thúc dục Thập Dương Long Tượng Công tịnh hóa năng lượng, một bên nhìn về phía Thịnh Lưu Hiến. Có chơi có chịu. Soạt soạt soạt. Cố gia đam trưởng lão đồng loạt nhìn chăm chú vào Thịnh Lưu Hiến. Trước mắt Dương Hạo Thiên là tịnh hóa huyết nục nê đàm quan trọng, nếu hắn đối với Thiên Mục Thần Châm đại pháp cảm thấy hứng thú, thì quyết không thể để cho cái này Thịnh Lưu Hiến chạy. Cố Tiên Nhi chính là mơ hồ nhìn chăm chú vào nho nhã nam tử. Nàng biết rõ, so với Thịnh Lưu Hiến, cái này nhìn như thư sinh yếu đuối một dạng người, mới là chân chính nguy hiểm. Ta. Thịnh Lưu Hiến cũng không có nghĩ đến, mình biết thua như vậy triệt để, nghiêng đầu nhìn về phía nho nhã nam tử. Ta nên làm cái gì? Nam tử cười khổ. Không nghĩ đến, thằng hề cư nhiên là chính chúng ta. Có chơi có chịu đi, còn có thể làm sao? Dương Hạo Thiên hiện ra thủ đoạn, có thể so sánh hắn cùng Thịnh Lưu Hiến, cao hơn hiệu quả quá nhiều. Nhớ tới Dương Chu Tiên lúc trước bảo đảm, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Dương Chu Tiên a Dương Chu Tiên, của ngươi cho rằng mọi thứ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Kết quả quay đầu lại, ngay cả một huyết nục nê đàm đều giải quyết không. Thiếu chút nữa phá hỏng đại sự của ta. Đem Thiên Mục Thần Châm thần thông cho hắn đi. Nho nhã nam tử nói. Thịnh Lưu Hiến vẻ mặt không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn giao ra tiền đặt cuộc. Nàng cảm giác đến, nếu mà không có chơi có chịu, sợ rằng Cố gia mấy người này sẽ không bỏ qua nàng. Tiên Nhi cô nương, lần này là chúng ta thua, nhưng không có nghĩa là chúng ta vẫn cứ rơi xuống hạ phong. Thánh mộ bí cảnh sắp mở ra, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi hợp tác. Nho nhã nam tử nở nụ cười, mang theo Thịnh Lưu Hiến, thân ảnh có chút chật vật rời đi. Này, ngươi chiến lợi phẩm. Cố Tiên Nhi đem ghi chép Thiên Mục Thần Châm đại pháp trùng sáng, giao cho Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên trực tiếp liền luyện hóa, đạt được Thiên Mục Thần Châm đại pháp hoàn chỉnh pháp quyết. Nhìn ra được, Thịnh Lưu Hiến tại công pháp nội dung trên cũng không có động tay chân. Ngươi nhận thức người nam kia, lai lịch thế nào? Dương Hạo Thiên một bên luyện hóa năng lượng, một bên lĩnh hội Thiên Mục Thần Châm đại pháp, cũng thuận miệng hỏi một câu. Ngậy. Cố Tiên Nhi vẻ mặt cổ quái nhìn đến Dương Hạo Thiên, kia ánh mắt khác thường, để cho Dương Hạo Thiên thiếu chút nữa cho là mình là ngu ngốc. Ta phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, vì ta an toàn, gia gia cùng sư phụ bọn họ cũng rất ít để cho ta đi ra ngoài hành động, không nhận ra 3000 đạo vực thiên tiêu, cái này rất hợp lý đi. Dương Hạo Thiên nói. Cố Tiên Nhi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Còn lại thiên tiêu, ngươi không nhận ra, cái này rất hợp lý. Nhưng này một người ngươi đều không nhận ra, ta là có thể khẳng định, các ngươi Dương gia tứ đại chủ mạch không hợp lời đồn xác thực là thật. Lời này vừa nói ra, Dương Hạo Thiên không khỏi trong lòng nhất động. Cái người này cũng là Dương gia tử đệ. Người này là phần Dương cung, Chú Thiên cung, Tinh Vũ cung tam đại chủ mạch kia một chi. Hắn là Dương Kình Thương, Chú Thiên cung một mạch thiên tiêu. Cố Tiên Nhi nói. Dương Kình Thương, hắn cùng Dương Chu Tiên liên thủ. Dương Hạo Thiên sắc mặt chợt biến. Chương 153, mệnh kiếp sắp tới, Thái thượng trưởng lão đến. Dương Kình Thương người này, Dương Hạo Thiên kỳ thực có chút nghe thấy. Người này trời sinh khí vận kinh người, nghe nói xuất sinh ngày, trời hiện dị tượng, một đạo pháp bảo từ trên trời rơi xuống, tự động sinh vào Dương Kình Thương. Mà đạp vào tu hành lộ về sau, Dương Kình Thương càng phảng phất khí vận chi tử mở dạng, kỳ ngộ liên tục, thu được tương nguyên bảo vật vô số. Dương Kình Thương nơi ở Chú Thiên Cung, vốn là tứ đại chủ mạch bên trong, thực lực yếu nhất một phương. Vì vậy mà đối với Dương Kình Thương tu hành tương nguyên, cũng không tính quá dư giả. Nhưng mà ngạc nhiên phải, Dương Kình Thương hàng năm ở bên ngoài du lịch, cho dù không có được gia tộc tài nguyên lượng lớn, tu vi nhưng cũng để bạt thật nhanh. Thực lực của hắn hoàn toàn không ở Dương Hạo Thiên, Dương Thần Vũ bên dưới. Nghĩ không ra, Dương Kình Thương cũng cùng Dương Chu Tiên liên thủ, hoặc có lẽ là bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác. Dương Hạo Thiên khẽ nhíu mày. Dương Chu Tiên gia hỏa này, thiết tâm muốn cùng chính mình đối nghịch a. Hai người ở giữa đã không có bất kỳ giải hòa có khả năng. Lúc trước là Dương Thần Vũ, hiện tại là Dương Kình Thương, cũng nghĩ đến cùng ngươi đối nghịch, xem ra ngươi tại Dương gia tình cảnh cũng không tốt đẹp lắm a. Cố Tiên Nhi đồng tình nhìn đến Dương Hạo Thiên, sau đó cười khổ một tiếng. Cho dù là thiếu chủ, cũng phải đối mặt đủ loại áp lực, cùng nàng cái này thần nữ, tình cảnh biết bao giống nhau. Cũng không dễ dàng a. Có áp lực mới có động lực, đây là lẽ thường. Tiếp tục làm việc đi. Dương Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Hắn từ trước đến giờ rất ít toán trời trách đất, ra vấn đề, giải quyết chính là. Có đoán giận cầu nhỏ công phu này, còn không bằng làm chút thực tế sự tình, cải thiện tình cảnh. Lần này đạm nhiên biểu hiện, khiến cho bên cạnh mấy vị trưởng lão lộ ra thán phục chi sắc. Cái này Dương Hạo Thiên tính cách, xác thực không phải một dạng kiên định. Lần này tâm tính, thậm chí so với bọn họ những lao gia hỏa này đến, đều không kém bao nhiêu. Đổi thành những người khác, đối mặt Dương Thần Vũ, Dương Kình Thương loại cường đại này đối thủ, ít nhất sẽ cảm thấy áp lực. Trái lại Dương Hạo Thiên, chẳng những động lực mười phần, hơn nữa làm việc càng ngày càng đầu nhập. Ngoài ra để cho mấy vị trưởng lão nhóm hơi khiếp sợ phải, Thiên Mục Thần Châm đại pháp, uy lực bất phàm, giống như là trời sinh vì Dương Hạo Thiên chuẩn bị mở dạng. Tại Dương Hạo Thiên trên tay, Thiên Mục Thần Châm cùng thế giới thần thụ phối hợp, bùng nổ ra so sánh căn tộc tiểu cô nương kia, càng kinh khủng hơn uy lực. Thế giới thần thụ luyện hóa hiệu suất, cũng phải lấy để bạt gấp mấy lần. Vậy cũng là Dương Hạo Thiên thu hoạch ngoài ý muốn. Hai ngày hai đêm sau đó, Dương Hạo Thiên thúc dục thế giới thần thụ, cuối cùng đem huyết nhục nê đảm toàn bộ hấp thu luyện hóa. Từng luồng tinh thuần dâng trào năng lượng, bị hắn thu nhập Lang Huyên Chân các nơi nào đó trong không gian. Dương Hạo Thiên có cảm giác, hắn tu luyện đã đến một cái thời khắc mấu chốt, không thể lại tiếp tục hấp thu năng lượng. Thứ Long Môn cảnh đột phá đến tiên tiến cảnh, cần sống qua mệnh kiếp. Loại này kiếp số, chính là một loại huyền diệu khó giải thích tồn tại. Mỗi người mệnh kiếp đều có chỗ bất đồng, người khác vô pháp giúp đỡ. Mệnh kiếp không giống lôi kiếp một dạng nắm giữ kinh người lực phá hoại, mệnh kiếp là đặc biệt nhắm vào tu giả ở một phương diện khác đặc tính mà tới. Hơn nữa, mệnh kiếp có một loại đặc biệt quy tắc chi lực, có thể đem tu giả ngưng tụ long môn từ đỉnh đầu ép vào trong cơ thể. Tu giả phải làm chính là lợi dụng mệnh kiếp còn sót lại năng lượng, thúc đẩy long môn cùng thân thể triệt để dung hợp. Chỉ có đem long môn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, tự thân trở thành thôn nạp linh khí vật chứa, có thể liên tục không ngừng mà hấp thu dị độ không gian năng lượng. Thứ này về sau, tu giả vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể nhanh chóng thu được năng lượng. Bạo phát lực, kéo dài năng lực tác chiến, đều lớn mức độ tăng cường. Đến loại thời điểm này, tu giả mới xem như nhất định trên ý nghĩa chân chính cao thủ. Hiện tại Dương Hạo Thiên, lực lượng tuy mạnh, nhưng còn có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương, thiên tử thần quyền, trưởng trung thế giới những này thần thông, cũng không có có nắm giữ thuần thục. Một khi mệnh kiếp phát động, mọi thứ liền không thể khống, người khác vô pháp giúp đỡ, hắn nhất thiết phải có hoàn toàn chắc chắn, có thể phát động mệnh kiếp. Ngoài ra còn có một chút, Dương Hạo Thiên luôn cảm thấy từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái khảo nghiệm gì đang chờ hắn. Cho nên hắn quyết định, áp sau đó đối kháng mệnh kiếp, đột phá tiên thiên cảnh thời gian. Quá tốt, huyết nhục nê đàm rốt cuộc thanh trừ sạch. Cố gia đam trưởng lão, phi thường kinh hỉ. Phù Đồ Sơn cốc bên trong, tỏa ra hôi thối huyết nhục đã bị Dương Hạo Thiên luyện hóa hoàn toàn. Chỉ còn lại quần quần đỏ như máu nước chảy, bao phủ cả tòa sơn cốc. Đây là tại huyết nhục nê đàm về sau xuất hiện huyết hà. Cố Tiên Nhi nhìn đến kia quay cuồng không ngừng huyết hà, cau mày, cảm thấy có cái gì không đúng. Nghĩ không ra, huyết nhục nê đàm cũng không huyết hà ngọn nguồn. Nhưng chẳng biết tại sao, ta cuối cùng cảm thấy trong huyết hà có không tầm thường ba động. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái, xác thực như thế. Hắn cũng cảm giác đến, trong huyết hà cất giấu một vật, nhưng vật này không thể để cho thế giới thần thụ sản sinh ba động cùng khát vọng. Xem ra cũng không đến từ yêu tộc. Ầm ầm, huyết hà đột nhiên kịch liệt quay cuồng, dễ như trở bàn tay đem một tòa núi lớn vỡ tung. Dương Hạo Thiên ánh mắt chợt lóe, thật mạnh mạnh không gian ba động. Cố Tiên Nhi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chúng ta lúc trước đoán sai, huyết hà này cũng không đến từ yêu tộc không gian thông đạo, mà là đến từ một cái dị độ không gian. Một cái bất ngờ cùng tu la giới tương liên, trước mắt chính đang tan vỡ dị độ không gian. Cái này dị độ không gian cùng tu la giới tương liên, nó sụp đổ tạo thành tu la giới vết nứt không gian, cho tới bây giờ đưa tới huyết hà thâm nhập vào giới này. Nếu như là loại này, vậy tạm thời liền không cần để ý tới, chờ cái này đạo dị độ không gian triệt để sụp đổ xong, vết nứt không gian kia dĩ nhiên là sẽ biến mất. Cố Tiên Nhi nói. Mấy vị trưởng lão gật đầu liên tục. Cố gia sở trường không gian đại thuật, đối với không gian thuộc tính có thâm nhập giải. Vậy xem ra không cần ta lại ra tay. Dương Hạo Thiên nói, chân mày nhưng chưa buông ra. Hắn luôn cảm thấy trong huyết hà cất giấu cái gì đồ trọng yếu, nhưng nhất thời ở giữa, hắn cũng không tìm được manh mối. Lý do cẩn thận, hắn đem sự nghi ngờ này cùng Cố Tiên Nhi nói. Đa tạ Dương thiếu chủ nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý nơi này biến hóa. Đợi mọi thứ bình định về sau, ta sẽ đích thân đến cửa cảm tạ. Cố Tiên Nhi đầy mắt cảm kích. Trải qua thần bí nữ nhân sự tình sau đó, nàng cùng Dương Hạo Thiên quan hệ tựa hồ rút ngắn không ít. Nàng cũng muốn mượn cơ hội này, cùng Dương Hạo Thiên triệt để đạt thành hợp tác. Khoảng cách thánh mộ bí cảnh mở ra thời gian đã phi thường đến gần. Thấy thần nữ tựa hồ còn tính toán cùng Dương Hạo Thiên trò chuyện những gì, Cố gia đam trưởng lão lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt, mở miệng nói: "Dương thiếu chủ, chúng ta nhận được tin tức, các ngươi Dương gia tựa hồ có cường giả đi tới hoang nguyên cổ khoáng." Trong gia tộc cường giả, Dương Hạo Thiên ánh mắt chợt lóe. Thái âm thần hồ sự tình đã tạm thời bình định, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không lại ngóc đầu trở lại. Phía trên lúc này phái người đến là ý gì? Đại khái cảnh giới gì cường giả? Dương Hạo Thiên hỏi. Cố gia đam trưởng lão cười khổ một tiếng, quăng tới một cái đồng tình ánh mắt. Thái thượng cấp bậc. Thái thượng cấp bậc. Sánh ngang các lao tổ tồn tại. Dương Hạo Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt có chút âm u. Dương gia thái thượng trưởng lão, tổng cộng có 3 vị. Bọn họ cùng Dương gia 12 vị lao tổ ngồi ngang hàng, thực lực tương đương, đối với lao tổ tông phụ trách. Chương 154, lao tổ tông tao thao tác. Xem ra đây là lao tổ tông ý tứ. Dương Hạo Thiên ánh mắt có chút lạnh, trầm mặc không nói. Cố gia đam trưởng lão sở dĩ đồng tình nhìn đến hắn, Dương Hạo Thiên lòng biết rõ. Thái thượng lao tổ sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này sau đó, đã nói rõ vấn đề. Thái thượng trưởng lão mục đích, sợ rằng chỉ có một. Đón lấy hoang nguyên cổ khoáng. Hoang nguyên cổ khoáng trước trận kia loạn chiến đã sớm truyền khắp 3000 đạo vực. Dương Hạo Thiên lấy sức một mình, đồng thời đối kháng Khổng Tức công tử, Dương Thần Vũ, Diệp Tiêu Diêu, Lâm Thiên Tuyệt và Thiên Tiêu, hoàn toàn không xuống hạ phong. Thậm chí còn tại sau chuyện này, nhất cử chém giết Thái Âm thần tử. Đối với hỗn độn thể thực lực và hung tàn thủ đoạn, mọi người khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là hắn đối mặt Thái Âm lão tổ không để ý đến thân phận, tự mình xuất thủ, chẳng những bình yên vô sự, còn chặt đứt Thái Âm lão tổ một cánh tay, để cho Thái Âm thần hồn ném đại nhân. Bậc này có thể nói kỳ tích một dạng lực lượng, để cho 3000 đạo vực các lộ thế lực triệt để tán thành vị này Dương gia thiếu chủ thân phận. Chỉ có kiểu người này mới là hoàn toàn xứng đáng trường sinh thế gia thiếu chủ. Nhưng mà, Dương gia nội bộ hiển nhiên đối với khuynh hướng này không quá theo dõi. Hơn nữa tam đại chủ mạch bọn họ tuy nhiên không có phản đối Dương Hạo Thiên với tư cách thiếu chủ, nhưng mà tuyệt đối không hy vọng Dương Hạo Thiên đạt được người trong thiên hạ tán thành, danh chính ngôn thuận. Ha ha, vốn tưởng rằng thay gia tộc làm việc có thể được lao tổ tông tán thành, bây giờ nhìn lại cũng không như thế à? Dương Hạo Thiên buồn bã nở nụ cười. Lúc này mới bình định hoang nguyên cổ khoáng bao lâu, phía trên liền không kịp chờ đợi đến hái quả đào. Lão tổ tông a, lão tổ tông, ngươi là cỡ nào lo lắng ta đem hoang nguyên cổ khoáng triệt để trộn vào trong tay a? Cũng may phụ thân Cần Thiên kê trí Dương cổ đã hoàn toàn nắm trong tay. Một tòa mỏ nguyên mà thôi, thì đâu đến nỗi này. Ta trở về một chuyến, Thiên Nhi cô nương, cáo tử. Dương Hạo Thiên nên ngang rời đi. Lần này trở về, sợ rằng Dương gia muốn nhấc lên một phen nội loạn rồi. Cố gia trưởng lão lắc đầu thở dài. Nói thật, đối với Dương Hạo Thiên, bọn họ phi thường thưởng thức. Thân là hỗn độn thể, tiềm lực to lớn, thực lực mạnh mẽ, khó khăn nhất là tâm tính đủ vững vàng. Nên tàn nhẫn thời điểm tàn nhẫn, nên quả quyết thời điểm quả quyết. Tốt tốt tiến hành bồi dưỡng, không chừng có thể thay đổi Dương gia nội bộ tứ phân ngũ liệt cục diện, triệt để thống nhất lại. Phải biết, cho dù là hôm nay Dương gia nội bộ phân liệt, tứ đại chủ mạch cũng không giống nhau cái tâm. Dương gia lại như cũng là tứ đại trường sinh thế gia không hề nghi ngờ vị thứ nhất, như bị chỉnh hợp chung một chỗ, đoàn kết nhất trí. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, Dương gia sẽ bùng nổ ra dạng nào lực lượng khủng bố. Toàn bộ 3000 đạo vực, sợ rằng cũng không còn có thể cùng với địch nổi tồn tại. May mắn phải, Dương gia thượng tầng một ít người không nghĩ như vậy. Bọn họ không vui nhìn thấy hỗn độn thể triệt để phát triển, chỉnh hợp tứ đại chủ mạch, cho nên không kịp chờ đợi xuất thủ. Các ngươi cảm thấy, Dương gia vị kia thái thượng trưởng lão hội làm sao phát tác? Muốn từ Dương Hạo Thiên trong tay cầm lại hoang nguyên của khoáng, khẳng định được tìm một lý do phát tác một phen. Không phải vậy chuyện này không dễ làm. Nghĩ phát tác Dương Hạo Thiên, Dương gia vị này thái thượng trưởng lão, sợ rằng chọn sai đúng mục tiêu. Cố Tiên Nhi trong con ngươi thoáng qua một tia phong mang. Lấy nàng đối với Dương Hạo Thiên giải, vị thiếu chủ này cũng không phải cái gì người đều có thể đối phó. Hoang nguyên của khoáng. Dương Hạo Thiên trở về, Nạp Lan Ngạo Tuyết, Dương Cửu Tiên và gia tộc còn lại mấy người tuổi trẻ, trùng trùng điệp điệp đến trước nghênh đón. Không ra thiếu chủ đoán, Thái Âm Thần Hầu người không tiếp tục đến trước náo sự. Nạp Lan Ngạo Tuyết cười nói, Dương Cửu Tiên cùng chi mạch những người trẻ tuổi kia, vẻ mặt hướng tới mà nhìn đến Dương Hạo Thiên, đầy mắt kính nể. Dương thiếu chủ làm việc, chính là trong lòng bọn họ ảo tưởng qua vô số lần, lại không có thực lực và dũng khí đi làm. Hôm nay, thiếu chủ tự mình dẫn dắt bọn họ, đối kháng Thái Âm Thần Hồ, hơn nữa còn nghiền ép thức mà đánh thắng. Cái này khiến cho bọn họ cho tới nay, bất ức tâm tình rốt cuộc phát tiết ra ngoài. Nơi có người tuổi trẻ, cũng đúng Dương Hạo Thiên càng ngày càng tin phục. Có kiểu người này làm thiếu chủ chúng ta, dẫn dắt chúng ta tiến lên, là chúng ta phúc khí. Toàn bộ Dương gia chi mạch thế hệ trẻ, tại Dương Cửu Tiên dưới sự dẫn dắt, đã sớm kiên định kiên quyết cũng hướng Dương Hạo Thiên. Một cái tin tức xấu, Thái thượng trưởng lão muốn tới. Dương Hạo Thiên nói, Thái thượng trưởng lão, chỉ có lão tổ tông mới có tư cách điều động tuyệt đối cao thủ, tới nơi này làm gì? Dương Cửu Tiên mặt lộ nghi hoặc, nhíu chặt lông mày. Thiếu chủ, khó nói bọn họ định đem Hoang Nguyên cổ khoáng đoạt. Nạp Lan Ngạo Tuyết sắc mặt có chút khó coi. Nàng đã sớm biết, thiếu chủ cho lão tổ tông lưu lại ấn tượng đầu tiên không tốt lắm. Lúc trước Dương Chu Tiên tại thiếu chủ lễ trưởng thành trên nháo sự thời điểm, lão tổ tông liền thiên vị Dương Chu Tiên. Hôm nay thiếu chủ tân tân khổ khổ tự giải quyết mọi thứ, lão tổ tông chẳng lẽ lại tính toán gây sự tình? Dương Cửu Tiên cùng mấy người tuổi trẻ nghe, nhất thời vẻ mặt khó chịu. Chúng ta gặp phải sinh mệnh nguy cơ thời điểm, bọn họ không phái cao thủ đến trước, hiện tại phiền toái giải quyết, đến thu hoạch thời điểm, bọn họ ngược lại người tới, đem chúng ta làm ngu ngốc khi dễ đây. Hoang Nguyên cổ khoáng tuy nhiên sụp đổ một phần, nhưng may mắn phải có tiểu thạch đầu giúp đỡ, bọn họ rất dễ dàng liền dọn dẹp ra một cái lối đi khác. Hơn nữa tại tiểu thạch đầu dưới sự chỉ dẫn, bọn họ phát hiện mỏ nguyên năng lượng tinh thuần hơn, chất lượng càng thừa. Những thứ này đều là thiếu chủ mang theo, bọn họ lúc không có ai thương lượng, khai thác xuất thần ngọn nguồn thời điểm, đặc biệt thay thiếu chủ trở lại một phần, xem như đối với thiếu chủ một phần tâm ý. Nào biết, bọn họ cái này còn chưa kịp khai thác đâu, phía trên liền định đem Hoang Nguyên cổ khoáng lấy đi. Quá không công bằng. Trấn áp Thái Âm Thần Hồ những người đó, cơ hồ tất cả đều là thiếu chủ một người tự giải quyết. Thậm chí đối mặt Thái Âm lão tổ phản công, thiếu chủ thiếu chút nữa gặp phải nguy hiểm tính mạng. Thiếu chủ, cái này không công bình. Lão tổ tông hắn rốt cuộc muốn làm sao? Ta đã sớm nghe nói lão nhân gia người thiên vị, cái kia Dương Chu Tiên đem thiếu chủ lễ thành nhân đại náo một trận, tự nhiên cái trừng phạt gì đều không có. Cái này không công bình, chúng ta tuyệt đối không đáp ứng. Lấy Dương Cửu Tiên dẫn đầu người trẻ tuổi, dồn dập thay thiếu chủ cảm thấy bị khuất. Dương Hạo Thiên trong lòng nở nụ cười. Rốt cuộc là người trẻ tuổi a, còn chưa có bị thế tục những cái kia ô uế như phải. Đồng dạng đều là chi mạch người, những cái kia cao tuổi người trưởng thành, đám trưởng lão, liền một cái đứng ra nói đỡ cho hắn đều không có. Ngược lại thì những người tuổi trẻ này, mỗi một người đều thay hắn cảm thấy bị khuất. Điều này cũng càng ngày càng kiên định Dương Hạo Thiên một cái ý niệm. Tu luyện hoàng kim thịnh thế đến, 3000 đạo vực cuối cùng là thuộc về người trẻ tuổi thiên hạ. Hắn phải đem Dương gia tuổi trẻ một đời, triệt để đem nắm trong tay. Về phần lão tổ tông, ha ha, hắn nếu như cho là mình là tốt nắn bóp quả hồng, vậy coi như sai hoàn toàn. Chú ý các ngươi ngữ khí, muốn giúp ta nói liền hảo hảo tu luyện, không muốn cố cầu nhau. Dương Hạo Thiên nói. Chúng người trẻ tuổi lập tức hưởng ứng. Chúng ta nghe thiếu chủ. Thiếu chủ chưa bao giờ lừa ta nhóm, nhưng cần chúng ta xuất lực, thiếu chủ ngài nhất định phải mở miệng. Lấy Dương Cửu Tiên dẫn đầu một đám thanh niên, đem Dương Hạo Thiên xem như lãnh tụ. Nạp Lan Ngạo Tuyết ánh mắt lập lòe tinh tinh, vẻ mặt khâm phục mà nhìn đến Dương Hạo Thiên. Đây chính là thiếu chủ mị lực a. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể hấp dẫn vô số người cam tâm tình nguyện đi theo. Chương 155, Thái thượng trưởng lão đến, lai giả bất thiện. Thiếu chủ, Thái thượng trưởng lão hắn thật là vì là khoáng cổ mà tới sao? Nạp Lan Ngạo Tuyết lo lắng nhất vẫn là lão tổ tông bên kia. Nếu mà bên kia liền nhanh như vậy hạ thủ, Không thể nghi ngờ đại biểu lão tổ tông đối với thiếu chủ không quá theo dõi. Dương Hạo Thiên lại thần sắc ung dung đạm nhiên. Không gấp, trước xem một chút hắn thái độ gì đi. Dương gia thái thượng trưởng lão, tại loại này thời khắc mẫn cảm đi tới hoang nguyên cổ khoáng, lập tức dẫn tới tứ phương chú ý. Dương gia là tứ đại trường sinh thế gia đứng đầu, mọi cử động bị vô số thế lực chú ý. Không ít người hiếu kỳ. Dương gia lão tổ tông là ý gì? Dương Hạo Thiên phản công thái âm thần hồ. Cái này không thể nào đi, Nam Cảnh chính là thái âm thần hồ địa bàn, nào có tại địa bàn người ta bên trên, phản công người ta đại bản doanh. Liên tính phải làm, chỉ phải đi một cái thái thượng trưởng lão cũng không đủ a. Một ít tin tức linh thông thế lực lại đã sớm có suy đoán. Tứ đại chủ mạch luôn luôn không hợp. Dương Hạo Thiên lập xuống bậc này công lao, đạt được Nam Cảnh Dương gia chi mạch đại lực. Đây cơ hồ đem hoang nguyên của khoáng toàn bộ nắm trong tay. Mà Tinh Vũ cung thiên kiêu Dương Thần Vũ bị Dương Hạo Thiên đánh cho chật vật mà chạy, tại tứ đại chủ mạch dẫn tới sóng to gió lớn. Dương Hạo Thiên thực lực thì đã tăng lên tới mức độ này. Tứ đại chủ mạch các thiên kiêu, Dương Hạo Thiên tựa hồ đã độc lĩnh phong tao. Dương gia lão tổ tông sẽ không ngồi nhìn loại này mất đi thăng bằng cục diện phát sinh. Cho nên thái thượng trưởng lao chuyến này không đơn giản như vậy. Sau một ngày, Hoang Thành, Dương phủ, một đạo khí tức bàng bạc thân ảnh từ trên trời rơi xuống, là một tên kim bảo lão giả, ánh mắt sắc bén, toàn thân bao phủ quang hoa. Dương Hạo Thiên, Nạp Lan Ngạo Tuyết, Dương Cửu Tiên và người khác đã sớm chờ đợi ở đây. Các trưởng lao khác nhóm, bao gồm Dương gia những cao thủ khác, tại chia nhóm hai bên, cùng kính mà đứng. Vạn bối Dương Hạo Thiên, tham kiến trưởng lão. Dương Hạo Thiên tiến đến thi lễ. Kim bảo lão giả cười nhạt, trong ánh mắt có thưởng thức, cũng có còn lại. Thiếu chủ không cần đa lễ. Đoạn thời gian gần nhất, thiếu chủ thành tựu, để cho người thán phục a. Thái thượng trưởng lão Dương Phục Tiên, nheo lại mắt thấy Dương Hạo Thiên. Nạp Lan Ngạo Tuyết, Dương Cửu Tiên và người khác, trao đổi cái ánh mắt. Một đám người trẻ tuổi, nói thầm trong lòng. Cái này thái thượng trưởng lão thật ôn hòa, nhìn qua ngược lại không là cỡ nào vênh váo hung hăng. Cùng bọn chúng tưởng tượng không quá giống nhau. Ha ha, trưởng lão ngài bên trong. Dương Hạo Thiên nói. Kim Bảo lão giả lại không có có động, ánh mắt quét nhìn một vòng, khẽ nhíu mày nói. Nơi này chi mạch tộc trưởng đâu, tại sao không tới gặp ta? Chẳng lẽ là không lọt mắt lão phu? Dương Hạo Thiên thần sắc hơi dừng lại. Tộc trưởng Dương Điện, bởi vì dẫn đầu tính kế hắn, tội đáng chết vạn lần. Chính mình nghệ tình hắn là bị Dương Thần Vũ bắt giữ phân thượng, chỉ phế bỏ đối phương tu vi, tha cho hắn bất tử, đã thành thêm vào khai ân. Hiện tại người nào không biết, Hoang Thành Dương gia chi mạch, thực tế người nắm quyền chính là chi mạch thiếu chủ Dương Cửu Tiên, tạm thời còn chưa có tộc trưởng. Dương Hạo Thiên tin tưởng, vị này thái thượng trưởng lão không thể không biết chuyện này. Đến, lão giả kia muốn phát tác, quả nhiên có dụng ý khác. Những người trẻ tuổi kia trong lòng hơi động, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Dương Cửu Tiên lại lập tức tiến đến, cung kính nói: "Trở về thái thượng trưởng lão, trước mắt chi mạch tạm thời chưa có tộc trưởng, tất cả sự vụ tạm thời do vãn bối phụ trách." Dương Cửu Tiên một mực cung kính, cũng không chỗ thất lễ. Sao đoán? Thái thượng trưởng lão chính là sầm mặt lại. Hồ nháo, ngươi một cái mồm còn đầy mùi sữa tiểu nhi, có thể phụ trách cái gì? Phụ trách mang theo đại gia, không đầu không đuôi cùng thái âm thần hồ đánh nhau sao? Quả thực hồ nháo. Dương Điền đâu? Ta nghe nói trước đó hắn tộc trưởng liền làm không sai, bảo hắn lăn đi ra gặp ta. Đối thoại cho tới bây giờ, Dương Phụng Tiên cũng không có phân nửa muốn vào Dương phủ ý tứ. Dương Hạo Thiên mời, bị hắn xem như bên thai gió. Một đám những người trẻ tuổi kia, trong thần sắc lộ ra một tia xem thường. Đặc biệt là Dương Cửu Thiên, đối với Dương Phụng Tiên nói càng là xem thường. Dương Điển, hắn ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết Dương Thần Vũ tên ngu xuẩn kia, cố gắng mưu hại thiếu chủ, có tư cách gì làm tộc trưởng? Làm càn. Dương Phụng Tiên gầm lên một tiếng. Dương Thần Vũ chính là Tinh Vũ cung thiên kiêu, xuất từ chủ mạch, tại sao ăn cây táo, rào cây sung? Ngươi tuổi còn nhỏ liền không coi ai ra gì, không phân biệt được trắng đen, mặc kệ thượng hạ tôn ti. Dương Phụng Tiên nói tới chỗ này, toàn thân khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt bạo phát. Hắn râu tóc đều dựng, khí thế dâng trào, đem Dương Cửu Tiên phốc một tiếng, dung ra một ngụm máu lớn đến. Xung quanh người trẻ tuổi, sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Đây chính là bất tử bí cảnh tồn tại sao? Chỉ dựa vào khí thế, liền dễ như trở bàn tay chấn thương Cửu Tiên đại ca. Thái thượng trưởng lão, khủng bố thế này, thật đáng sợ. Chúng người trẻ tuổi, không chịu nổi cổ khí thế này, sắc mặt trắng bệnh. Dương Cửu Tiên càng là khó chịu, tạ phụ trực tiếp bị Dương Phụng Tiên khí thế chấn động đến mức thụ thương. Còn ngớ ra làm cái gì? Ta bất kể các ngươi là ai, có bối cảnh gì lai lịch, lập tức để cho Dương Điện cút ra đây thời ta. Dương Phụng Tiên ánh mắt băng lãnh, ánh mắt từ Dương Hạo Thiên trên thân lạnh lạnh quét qua, khiển trách những người khác nói. Soạn. Mọi người đồng loạt nhìn hướng Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên thần sắc đạm nhiên, tùy ý khoát tay chặn lại, một tia hỗn độn khí bao phủ, hẳn là đem thái thượng trưởng lao khí thế trong nháy mắt tiêu giải. Dương thiếu chủ, đây là ý gì? Dương Phụng Tiên giả vờ không hiểu nhìn đến Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên cười nhạt. Dương Điện thụ thương, không thích hợp gặp khách, mặt khác Dương Cửu Tiên là ta Dương gia huyết mạch, tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn, Phụng Tiên trưởng lao thân làm trưởng bối phận, làm tiến hành yêu quý mới là, không thể gây tổn thương cho người trẻ tuổi. Dương Phụng Tiên trong mắt hơi híp. Người trẻ tuổi bản lãnh không tới nơi, tổn thương cũng liền tổn thương, vừa vặn giải một bài học. Dương Hạo Thiên thần sắc bất biến, ngữ khí vẫn lạnh nhạt. Ta tin tưởng, đại bộ phận người trẻ tuổi không thích bị giáo huấn. Toàn trường đều tĩnh. Tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh một tiếng. Hơn nữa chi mạch những cái kia cao tuổi người, lúc này mặt đều hơi trắng bệnh. Dương Hạo Thiên quá cương mãnh. Đây chính là thái thượng trưởng lão a, đại biểu lão tổ tông ý chí. Bọn họ tại đây đại bộ phận người, một đời đều không thời cơ nhìn thấy một lần. Có thể Dương Hạo Thiên, vậy mà hoàn toàn không cho thái thượng trưởng lão khuôn mặt. Quá không biết tiến thối. Dương Phụng Tiên trong tâm đang gào thét. Đến từ trước, lão tổ tông còn đặc biệt cùng hắn từng có đối thoại, trong lời nói nhắc tới Dương Hạo Thiên kiệt ngao bất thuần. Dương Phụng Tiên lúc ấy còn nghĩ, hắn làm nhiều năm như vậy thái thượng trưởng lão, Dương gia cho dù là hiện nay tộc trưởng, cũng không dám đối với hắn có thứ gì bất kính. Chỉ là một cái Dương Hạo Thiên coi là cái gì? Vạn vạn không nghĩ đến, cái này tiểu tử cư nhiên là trẻ tuổi như vậy khí thịnh, một chút mà khuôn mặt cũng không cho. Thiếu chủ, Phù Đồ Sơn cốc bên kia tựa hồ có dị động. Nạp Lan Ngạo Tuyết tiến đến, thấp giọng nói. Dương Phụng Tiên vốn là trong tâm nghẹn hỏa, lúc này nhìn thấy Nạp Lan Ngạo Tuyết mặc kệ chính mình, cùng Dương Hạo Thiên thấp giọng nói thì thầm, không khỏi tức giận lên đầu. Làm càn, ngươi chỉ là một cái tùy tùng, nơi nào có ngươi nói chuyện phần. Lan, hắn ống tay áo đột nhiên vung lên, một luồng dâng trào lực lượng, lôi cuốn đến rời núi lấp biển chi thế, ầm ầm hướng về Nạp Lan Ngạo Tuyết. Nạp Lan cô nương cẩn thận. Dương Cửu Tiên, một đám người trẻ tuổi thần sắc nhất thời biến đổi. Chương 156, quả thực không tìm ra thủ hạ lưu tình lý do. Nạp Lan Ngạo Tuyết thực lực cường đại, đối với thiếu chủ trung thành tuyệt đối, đối đãi bọn hắn những người này cũng mười phần ôn hòa. Vì vậy mà đối với cái đại tỷ tỷ này, bọn họ là trong đầu kính trọng. Lúc này Dương Phụng Tiên bỗng nhiên xuất thủ, mọi người thái độ nhất thời lại biến. Lão già này, vậy mà đánh lén, thật không biết xấu hổ. Cư nhiên ỷ lớn hiếp nhỏ. Không cần đoán, lão già này tỏ rõ là đến gây chuyện. Người nào không biết, Nạp Lan Ngạo Tuyết là thiếu chủ nữ nhân. Liên thiếu chủ người bên cạnh cũng giám động. Dương Phụng Tiên lão thất phu này, hoàn toàn không đem thiếu chủ coi ra gì. Không, hắn có khác giáp tâm, là đang cố ý chọc giận thiếu chủ, bức thiếu chủ xuất thủ. Đám người thần sắc khác nhau. Ai cũng không phải ngu ngốc, thái thượng trưởng lão cái này một dạng cao vị, tuyệt không phải ngu xuẩn có thể làm. Huống chi hắn còn đại biểu lão tổ tông ý chí, nhất cử nhất động đều là thâm ý sâu sắc. Hắn dám đường hoàng, hướng về phía một tên tiểu bối xuất thủ, tuyệt đối là có khác mục đích. Chẳng lẽ nói, lão tổ tông đối với Dương Hạo Thiên cũng không coi trọng? Chi mạch một số người nhóm, ánh mắt bắt đầu lấp lóe. KNGZ, một tiếng nổ vang. Dương Hạo Thiên ngưng tụ một ngụm đạo trung, đem Dương Phụng Tiên cái này tiện tay nhất kích chặn. Thần sắc hắn bình thường, ánh mắt không hề bận tâm, giống như một vũng đầm sâu. Dương Hạo Thiên, ngươi đây là ý gì? Thái thượng trưởng lão Dương Phụng Tiên, ngữ khí bất thiện. Nạp Lan Ngạo Tuyết thần sắc cũng dùng, đứng Dương Hạo Thiên sau lưng, tựa hồ vừa mới nguy cơ, hoàn toàn chưa từng xảy ra. Dương Hạo Thiên tất hướng Nạp Lan Ngạo Tuyết, khẽ mỉm cười. Thấy mình câu hỏi bị trực tiếp mặc kệ, Dương Phụng Tiên lông mày một lập, không còn là trang, mà là thật phẫn nộ. Lão phu đang tra hỏi ngươi, chư vị, kế tiếp sự tình, không phải các ngươi có thể dính vào, trả về phủ đi. Dương Hạo Thiên hướng mọi người tại đây nói, vẫn không có để ý tới Dương Phụng Tiên. Thật giống như hoàn toàn không thấy đối phương kia băng lãnh ánh mắt. Dương Cửu Tiên xóa đi khóe miệng vết máu, che ngực, dẫn dắt một đám người trẻ tuổi, rầm rầm đi cái sạch sẽ. Bọn họ đi không chút do dự, nhìn đều không mắt nhìn thẳng Dương Phụng Tiên một cái. Mặt khác một ít cao tuổi người, và ở đây mấy vị trưởng lão, hơi hơi chần chờ một phen, cũng đều theo sát phía sau, đi mất đại bộ phận. Những người này biểu hiện, khiến cho Dương Phụng Tiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Hảo gia hỏa, Dương Hạo Thiên một câu nói, đại gia cơ hồ tất cả đều làm theo. May nhờ tự mình tới. Nếu không cái này hoang nguyên cổ khoáng, vẫn thật là bị Dương Hạo Thiên cái này tiểu tử cho gắt gao giữ tại trong tầm tay. Cũng may, còn sót lại vài người, ánh mắt lấp loé không yên, cười hướng Dương Hạo Thiên nói: "Dương thiếu chủ, tuy nhiên chúng ta không giúp được bận rộn, nhưng làm chứng người cũng là tốt, thái thượng trưởng lão hỏi ngươi đâu, ngươi không trả lời, phải hay không không quá lễ phép?" Những người này, rõ ràng là đầu cơ trục lợi hạng người. Bọn họ đời sau, hoặc là còn chưa có lớn lên, không ở Dương Cửu Tiên một đám này trong đám người tuổi trẻ, hoặc là chính là còn chưa tới cùng sinh. Bọn họ đang đánh cuộc, cứ thái thượng trưởng lão sẽ không để cho Dương Hạo Thiên tốt hơn. Thậm chí bọn họ đang đánh cuộc, thái thượng trưởng lão thật biết như lời đồn loại này, đem hoang nguyên cổ khoáng đoạt lại đi. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng sợ, sợ Dương Hạo Thiên sẽ thù hận bọn hắn, cho nên bọn họ không dám cùng Dương Hạo Thiên mắt đối mắt. Để bọn hắn bất ngờ phải, mặc kệ Dương Hạo Thiên, vẫn là Nạp Lan Ngạo Tuyết, liền nhìn thẳng nhìn đều không nhìn bọn họ một cái. Tựa hồ hoàn toàn không quan tâm bọn họ phản bội, muốn để lại vậy liền lưu lại đi. Dương Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Dương Hạo Thiên, ngươi đây là tính toán muốn làm gì, động thủ với ta sao? Ngươi thân là thiếu chủ, sẽ đối ta cái này thái thượng trưởng lão động thủ? Cảm ứng được Dương Hạo Thiên trên thân chiến ý, Dương Phụng Tiên phi thường bất ngờ. Tuy nhiên sớm có dự liệu, Dương Hạo Thiên sẽ không cam lòng bị đoạt đi hoang nguyên cổ khoáng. Dù sao chỗ ngồi này khoáng cổ, một mực là thuộc với Thánh Dương cùng một mạch. Hơn nữa cái này một lần, vẫn là Dương Hạo Thiên chân thật từ Thái Âm Thần Hồ trong tay bảo vệ. Thái Âm Thần Hồ liền Thái Âm lão tổ đều xuất thủ, dám không thể chiếm được một chút mà tiện nghi. Một trận chiến này, có thể nói là thật to Dương Cao Dương gia uy danh. Nhưng rất đáng tiếc, càng là như thế, hoang nguyên cổ khoáng càng không thể rơi vào Dương Hạo Thiên trong tay. Dựa theo lão tổ tông từng nói, Dương Hạo Thiên đã là thiếu chủ, hơn nữa nắm trong tay Kỳ Lân kiếm, Kỳ Lân bàn hai cái thần khí. Nếu ngay cả hoang nguyên cổ khoáng đều rơi vào trong tay hắn, Thánh Dương cung một mạch bành trướng tức phát triển, sẽ cùng còn lại tam đại chủ mạch mất đi thăng bằng. Tại lão tổ tông không làm ra quyết định sau cùng lúc trước, cái này thăng bằng không cho phép bất luận người nào đến đánh vỡ, cho dù là hỗn độn thể cũng không được. Nghĩ tới những thứ này, Dương Phụng Tiên trong con ngươi thoáng qua một tia kiên định, mặc dù đối với hỗn độn thể không công bằng, nhưng vì là lão tổ tông kế hoạch, cũng chỉ có thể tạm thời để cho người trẻ tuổi bị chút mà ủy khuất. Dương Hạo Thiên, lão tổ tông ý là, ở lâu tại bên ngoài đối với ngươi an toàn bất lợi, gia tộc tiêu tốn rất nhiều tư nguyên giúp ngươi khai phát hỗn độn thể, nếu bỏ mạng ở bên ngoài, là gia tộc tổn thất trọng đại. Ngươi nên trở lại Thánh Dương cung. Dương Phụng Tiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên, không buông tha Dương Hạo Thiên bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Dương Hạo Thiên lại không đáp, lại không giải thích được câu hỏi. Phụng Tiên trưởng lão, ngươi có biết nơi này cách hoang nguyên cổ khoáng gần đây đường hầm xa bao nhiêu? Dương Phụng Tiên không hiểu ý hắn, mắt lộ ra nghi hoặc. Dương Hạo Thiên dựng thẳng ba ngón tay, chỉ có chút không đủ ba dặm. Phụng Tiên trưởng lão, ngươi lại có biết hay không, Thái Âm Thần Hồ liền lão tổ đều xuất động một tôn, không tiếc hướng về ta hạ thủ cũng muốn đoạt đi hoang nguyên cổ khoáng, vì là cái nào bảo vật. Dương Phụng Tiên vẫn không rõ, nhưng mặt lộ hiếu kỳ. Dương Hạo Thiên cười nói, là một hòn đá, một khỏa có thể đem Thái Âm lão tổ tay đều cho thiếu chút nữa đánh gãy thạch đầu. Nga thật, ta cho khỏa này thạch đầu lấy cái tên gọi là Đả Thần Thạch. Nói tới chỗ này, hắn tựa hồ có hơi chưa thỏa mãn, nhìn từ trên xuống dưới Dương Phụng Tiên. Không rõ, Phụng Tiên trưởng lão hôm nay thực lực, trong mắt người phàm phải hay không cũng xem như thần tiên. Dương Phụng Tiên đồng tử hơi co lại. Vừa nói Đả Thần Thạch, lại là ta là thần tiên. Dương Hạo Thiên phải dùng thạch đầu đánh ta? Không thể nào. Cái này tiểu tử dám động thủ với ta. Thái thượng trưởng lão Dương Phụng Tiên, trong lòng lộp bộp giật mình, không tên cảm thấy một luồng bất an. Rõ ràng thực lực của hắn đã vượt quá Dương Hạo Thiên quá nhiều, thậm chí ngay cả Dương gia 12 vị lão tổ, hắn đều không để vào mắt. Nhưng mà Dương Hạo Thiên trước mặt, hắn lại chân chân thiết thiết sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm. Ngươi muốn dĩ hạ phản thượng? Dương Hạo Thiên, ngươi? Dương Phụng Tiên lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy. Đánh gãy hắn không phải Dương Hạo Thiên, mà là một khỏa to bằng nắm tay, trạng thái như trứng gà thạch đầu. Nó vốc mà từ bùn bên trong chui ra ngoài, quay tròn xoay tròn, hướng Dương Hạo Thiên trong tay giật mình. Đều dựa theo ngươi bố trí xong á, chờ chúng ta giao dịch hoàn thành, hoang nguyên cổ khoáng bên trong thần nguyên, liền đều là ta rồi. Dương Hạo Thiên cười, đem hòn đá kia nâng ở trong tay. Đánh. Đả Thần Thạch. Thái Âm lão tổ đoạn một cái tay, cũng không thể cướp đi cực phẩm bảo bối. Dương Phụng Tiên nhìn đến viên đá kia, một luồng to lớn bất an xông lên đầu. Hắn đột nhiên nhìn hướng Dương Hạo Thiên, vừa muốn mở miệng. Dương Hạo Thiên lòng bàn tay, một tia hỗn độn khí đột nhiên bay về phía phương xa, một tiếng ầm vang, chôn ở lòng đất một khối thần nguyên bị đánh nát. Thật giống như mở ra cái gì khai quan, đại địa bên trên, chẳng trị phù văn như đồ đằng, chớp nhoáng sáng lên, hóa thành một đạo thần trận. Đây là cái gì? Dương Phụng Tiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, Dương Hạo Thiên vậy mà thật muốn xuống tay với hắn. Xin lỗi Thái thượng trưởng lão, đã xác định ngươi là địch không phải bạn, ta quả thực không tìm ra thủ hạ lưu tình lý do. Chương 157, Thái thượng trưởng lão thủ đoạn. Dương Hạo Thiên những lời này, khiến cho Thái thượng trưởng lão cười to. Thủ hạ lưu tình? Chỉ bằng ngươi tiểu oa nhi này, hiện tại hậu bối, thật là càng ngày càng không kiêm tốn. Cho dù là hỗn độn thể, có thể một cái liền hóa long cũng không hoàn thành, chưa trưởng thành hỗn độn thể, làm sao có thể uy hiếp được hắn cái này bất tử bí cảnh? Dương Phụng Tiên trong con ngươi thoáng qua vẻ khinh bỉ. Thật là to gan lớn mật, lại dám đối với hắn vị này Thái thượng trưởng lao xuất thủ. Vừa vặn không có lý do phát tác, Dương Hạo Thiên chủ động đem lý do đưa tới cửa. Liên nhờ vào đó, đem hoang nguyên cổ khoáng tức đoạt đi. Thái thượng trưởng lao ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, vị thiếu chủ này có thể dạy vò xuất cái gì thủ đoạn. Vù vù. Thần nguyên kích hoạt trong ngáy mắt, khắc vào mặt đất trận pháp, nhất thời bị kích hoạt. Từng đạo đồ đằng thần văn, thứ tự sáng lên, một luồng năng lượng kỳ lạ ba động, đem nơi này thiên địa bao phủ. Hả? Trận pháp này ngược lại đặc biệt. Dương Phụng Mệnh không nhịn được trước cảm thán một tiếng, thật cũng không có sợ hãi, ngược lại rất hứng thú hỏi thăm Dương Hạo Thiên. Nó là đến từ đâu? Ta tại Dương gia vũ khố bên trong, chưa từng thấy qua trận này. Dương Hạo Thiên nở nụ cười. Chưa thấy qua cũng bình thường, nó vốn cũng không thuộc về ta Dương gia, mà là đến từ Thái Âm thần hồ. Chém giết Thái Âm thần tử, Dương Hạo Thiên thu hoạch không ít thứ. Trong đó có cái này đạo tàn trận. Chính là âm thiên sầu từ nơi nào đó cổ tích đã đến, còn chưa kịp phát huy, liền tiện nghi Dương Hạo Thiên. Ầm ầm, ầm ầm. Trận pháp gia thiên, bao phủ địa phương, lôi đình nổ vang. Nhìn đến đỉnh đầu kia giống như long xà một dạng quanh quần lôi điện, mấy vị lưu lại chi mạch thành viên, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệnh. Thiếu chủ, chúng ta có thể hay không thả ta nhóm rời khỏi? Bọn họ hối hận được chàng cũng biết. Sớm biết Dương Hạo Tiên như vậy bá khí, liền Thái thượng trưởng lão cũng dám đấu pháp, đánh chết bọn họ cũng sẽ không lưu lại dính vào a. Hơn nữa Dương Hạo Tiên nói ra tay liền xuất thủ, cũng quá dứt khoát. Một chút cũng không cho bọn hắn chạy thoát thân thời gian. Mấy cái chi mạch tộc nhân, vẻ mặt cầu xin mà nhìn đến Dương Hạo Tiên. Dương Hạo Tiên chỉ làm như không nhìn thấy, cười nhạt. Ta nói rồi, nếu nguyện ý lưu lại vậy liền vĩnh viễn lưu lại tốt. Lời vừa nói ra, mấy người kia thần sắc nhất thời biến đổi. Ngươi muốn giết chúng ta? Liều mạng với hắn. Bọn họ trong lòng tức giận, đại khái cảm thấy người đông thế mạnh, ngay lập tức sẽ hướng Dương Hạo Thiên xuất thủ. Thái thượng trưởng lão Dương Phụng Tiên cũng không có trở ngại cản, nhìn đến bọn họ giết hướng Dương Hạo Thiên, trận pháp này uy lực không rõ, vừa vặn để cho mấy người này thăm dò đường một chút. Đối với lần này, Dương Hạo Thiên ngay cả động cũng chẳng muốn động, chỉ một cái ánh mắt. Ầm ầm, ầm ầm, liên tục năm đạo lôi đỉnh ầm ầm đánh xuống, đem năm người kia không thiếu một cái toàn bộ bắn trúng. Trong chớp mắt, bọn họ liền hóa thành than, chết đến mức không thể chết thêm. Cần phải, còn muốn tính kế thiếu chủ, tự tìm đường chết. Trận pháp bên ngoài, lấy Dương Cửu Tiên dẫn đầu những người trẻ tuổi kia, ghét ác như cửu, ghét nhất phản bội. Nhìn đến mấy cái này phản bội thiếu chủ nhân mất mạng, bọn họ cảm thấy hả giận. Sau lưng, Dương tộc chi mạch những người khác, lòng vẫn còn sợ hãi. Nguy hiểm thật, ta nguy hiểm thật. May nhờ chúng ta vừa mới không có để lại. Chỉ một ý nghĩ sai, chính là sinh tử chi biệt a. Bọn họ đối với Dương Hạo Thiên vị thiếu chủ này thủ đoạn tàn nhẫn, xem như có tiến một bước nhận thức. Nhưng, vẫn là hiếu kỳ. Thiếu chủ liền Thái thượng trưởng lão cũng dám đối phó, chẳng lẽ thật có cái gì không nổi thủ đoạn? Ầm ầm, một đạo to bằng cánh tay lôi đỉnh, quang mang trong vắt, bổ về phía Thái thượng trưởng lão Dương Phụng Tiên. Dương Phụng Tiên không nhúc nhích chút nào, cười lạnh tiện tay bóp một cái, giống như là đem một con rắn nắm trong tay, rốt cuộc nắm lấy được lôi điện. Hắn tiện tay xê dịch, chạm một tiếng, lôi điện nổ tung, hóa thành một đoàn tinh thuần năng lượng, bị hắn hấp thu luyện hóa. Dương Hạo Thiên, nếu mà chỉ có ngần ấy bản lãnh, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn vứt bỏ tốt. Hoang nguyên cổ khoáng liên quan đến lão tổ tông kế hoạch, giao ra, ngươi sẽ không ăn quá nhiều thiệt thòi. Dương Phụng Tiên ngữ khí u lãnh mà nói. Dương Hạo Thiên nhàn nhạt lắc đầu, cũng không phải thua thiệt không lỗ là vấn đề, mà là có công bình hay không. Hắn nỗ lực đến bây giờ, cũng chỉ là muốn cho Dương gia tuổi trẻ hậu bối sáng tạo một cái công bình hoàn cảnh mà thôi. Bất kể là cấm đoán bên trong tộc tư đấu, cấm đoán ba lăng, đều là cho đại gia tương đối công bình tu luyện hoàn cảnh. Nhưng mà hôm nay, hắn còn chưa làm bao nhiêu đâu, trước hết gặp phải không công bằng đối đãi. Loại hiện tượng này, Dương Hạo Thiên không cho phép phát sinh. Lão tổ tông nếu đưa ra thích hợp bồi thường, đổi đi chúng ta hoang nguyên cổ khoáng, vậy còn nói được. Nhưng hắn nếu cho rằng, phái ngươi vị này thái thượng trưởng lao đến trước, ta liền ngoan ngoãn bó tay liền lật, đem liều mạng lấy ra đồ vật chắp tay bỏ ra, xin lỗi, loại này không công bằng, ta không chấp nhận. Dương Hạo Thiên hiếm thấy một lần nói nhiều như vậy. Nhưng kỳ thật hắn không phải nói cho chính mình nghe, càng không phải nói cho Dương Phụng Thiên nghe, mà là nói cho ở đây nhiều như vậy Dương gia người trẻ tuổi nghe. Không ngoài sở liệu, hắn lời nói này đạt được tuổi trẻ bọn hậu bối nhất trí đồng ý. Bọn họ cũng chỉ yêu cầu cái công bình mà thôi, tài không bằng người bọn họ nhận, thiên phú không đủ bọn họ nhận. Nhưng phía trên dựa vào mấy câu nói, liền muốn hướng bọn hắn dư thủ dư cầu, bọn họ không nhận. Trưởng lão, một cái cơ hội cuối cùng, nếu mà ngươi cứ như vậy trở về, đem ta ý tứ mang cho lão tổ tông, ta cái gì cũng không biết làm, chuyện này đối với ngươi đối với ta đều có chỗ tốt, như thế nào? Dương Hạo Thiên nhẫn mại tính hỏi. Dương Phụng Tiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, thiếu chủ, lão phu còn tưởng rằng ngươi là một người thông minh, không nghĩ đến ngươi là một bị lá che mắt đồng đốc. Dương gia có thể có hiện tại, toàn bộ dựa vào lão tổ tông xuất lực nhu đồ, cả gia tộc đều muốn lấy lão tổ tông làm trung tâm, hắn kế hoạch không cho phép bất luận người nào liên lụy, huống chi là cái hậu bối. Nói tới chỗ này, Dương Phụng Tiên trong con ngươi thoáng qua một tia kiên định. Ta lần này đến trước, duy nhất mục đích chính là cầm lại hoang nguyên cổ khoáng. Còn lại, ta hết thảy không quan tâm, để cho ta chống không hai tay trở về, vậy càng là không thể. Một cái có thể chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, một đạo bằng thùng nước lôi đỉnh liền từ trên trời rơi xuống, đánh gãy hắn nói. Dương Hạo Thiên chẳng muốn nghe nữa. Lão tổ tông a lão tổ tông, tuy nhiên làm như thế, có suy yếu ta Dương gia thực lực, tự đoạn ngón tay hiểm nghi. Nhưng ngài bệnh, chỉ có thể là khoái đao cắt thịt, đem nhọn độc mục nát địa phương, mạnh mẽ móc xuống. Ha ha, chút tài mọn, còn muốn dùng lôi đỉnh vây khốn ta. Phá. Dương Phụng Tiên ngửa mặt lên trời cười to, bất tử bí cảnh hắn, tự cho là thực lực cường hãn, tiện tay bắt lấy nước kia thùng độ dày lôi đỉnh, muốn đem nó trực tiếp tê liệt. Sao đoán? Bên trong lôi đỉnh quang ảnh chợt lóe, một thanh kiếm thần bắn mạnh mà ra. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp từ đạo thứ hai bên trong lôi đỉnh xuất hiện, liền thấy kim quang chợt lóe, bắn về phía Dương Phụng Tiên. Đây chính là để cho một đám thiên tiêu chịu nhiều đau khổ khổng tiên thẳng. Ha ha ha, quả nhiên có chút môn đạo. Dương Phụng Tiên ánh mắt như điện, nhìn thấu kim quang kia bên trong khổng tiên thẳng. Hắn tiện tay nhất chỉ, dâng trào năng lượng từ đầu ngón tay hắn bắn mạnh mà ra, đem khổng tiên thẳng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong truyền thuyết Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, lão phu vừa vặn thiếu một ngụm huyền hoàng pháp bảo, ta hãy thu á. Chương 158, loán một cái chân áp. Ngươi thua tại ngạ mạn trên. Dương Phụng Tiên nhìn thấy chiếc kia Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, ánh mắt sáng lên. Pháp bảo này vừa vặn lấy ra đưa cho hắn tôn tử. Hắn tin tay chụp tới, đem Huyền Hoàng Linh Lung Tháp chộp vào trong tay. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp điên cuồng vùng vẫy, muốn thoát khỏi. Dương Phụng Tiên cười đắc ý, ta bất tử bí cảnh tu vi, ngươi chỉ là một ngụm pháp bảo còn muốn tránh thoát. Ngươi. Phốc. Một tiếng vang trầm đục. Dương Phụng Tiên đắc ý thần sắc đột nhiên cứng đờ. Hắn khuôn mặt một phiến trắng bệnh, ánh mắt trợ to, vẻ mặt khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn đến đan điền vị trí. Một khỏa to bằng nắm tay thạch đầu, quay tròn đánh xoay chuyển mà, không biết khi nào xuất hiện, chính giữa hắn khí hải đan điền. Chết người phải, cục đá này tựa hồ ẩn chứa một luồng lực lượng cổ quái, như một làn khói chui vào hắn trong khí hải, tiến hành trắng trợn phá hư. Dương Phụng Tiên mặt đầy trắng bệnh, hoảng sợ phát hiện, bị cục đá này đánh trúng một hồi, tu vi của hắn hoàn toàn lấy tốc độ kinh người giải tán. Ngươi, nó làm gì sao? Dương Phụng Tiên quát to một tiếng, bước chân lảo đảo. Đả thần thạch lại oa oa hét lớn, một hồi nhảy trở về Dương Hạo Thiên trong tay. Ta thành công rồi, ta thành công rồi. Yêu cầu của ngươi ta làm được, hôn đột khí, nhanh cho ta hôn đột khí. Đả thần thạch tại Dương Hạo Thiên trong tay, hoạt bát, hết sức hưng phấn. Dương Hạo Thiên nhìn về phía Dương Phụng Tiên ánh mắt cũng tràn đầy thất vọng. Thật là không có nghĩ đến a, cư nhiên một lần liền thành công, ha ha. Ta còn tưởng rằng sẽ thêm phí một chút công sức. Chân pháp, lôi đình, khổng tiên thằng, ngay cả Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, bất quá đều là trướng nhãn pháp. Sát chiêu chân chính là khối này đả thần thạch, chuyên phá hộ thể cương khí đả thần thạch. Chỉ là không nghĩ đến, đối mặt chính mình, Dương Phụng Tiên liền hộ thể cương khí đều không mở ra, thậm chí đối với hắn đều không có phân nửa phòng bị. Vị này thái thượng trưởng lão là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt ta, bằng không cũng sẽ không như thế thoải mái liền phải tay đánh bại ngươi, là bản thân ngươi ngạo mạn. Dương Hạo Thiên nhìn đến Dương Phụng Tiên, khinh bị lắc đầu một cái. Dương Hạo Thiên, ngươi phế tu vi, ta giết ngươi. Dương Phụng Tiên muốn rách cả mí mắt. Hắn nỗ lực một đời cho lão tổ tông làm chó làm việc bẩn, không biết bao nhiêu vi phạm lão tổ tông ý chí tộc nhân bị hắn trong bóng tối dọn dẹp chém giết. Hắn gánh vác quá nhiều, vứt bỏ quá nhiều, thật vất vả mới nấu đến bây giờ địa vị, kết quả đều không. Toàn thân tu vi trôi theo dòng nước, hắn mất đi hắn lớn nhất dựa vào, cũng là hắn giá trị lớn nhất. Dương Phụng Tiên hoảng, hắn quá giải lão tổ tông, một khi hắn không giá trị lợi dụng cũng sẽ bị lập tức vứt bỏ. Không chỉ là vứt bỏ, ta biết quá nhiều, ta có thể sẽ chết. Người già tinh, quỷ lão hoạt. Dương Phụng Tiên trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, hơn nữa liên tưởng đến chính mình sau này hạ tràng. Thậm chí, không chỉ là hắn, còn có hắn nhi tử, hắn tôn tử. Đừng có giết ta, ta còn hữu dụng. Dương Phụng Tiên ngửa mặt lên trời la hét, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên. Người phế tu vi ta, đã là vi phạm lão tổ tông ý chí, lấy hắn thiết huyết thủ đoạn, hết sẽ không như thế bỏ qua ngươi. Giữ lại ta, ta có thể giúp ngươi, ta có biện pháp giúp ngươi sống qua kiếp này.
Lão tổ tông hắn.
Ba ba.
Hai đạo phù văn bắn trúng Dương Phụng Tiên thân thể. Hắn lại cũng không nói ra lời. Thân thể mềm nhũn, trực tiếp đã hôn mê. Dương Hạo Thiên thu ngón tay lại, không biết có bao nhiêu cao thủ chú ý hoang thành động tĩnh. Thật bị Dương Phụng Tiên như vậy nói ra trước mặt mọi người lão tổ tông bí mật, kia tổn hại là toàn bộ Dương tộc uy nghiêm.
Thiếu chủ, cái này liền xong chuyện.
Dương Cửu Tiên giam cầm Dương Phụng Tiên thời điểm, còn vẻ mặt khó có thể tin. Xung quanh những người trẻ tuổi khác nhóm, cũng hoàn toàn không nghĩ đến, liền nhanh như vậy kết thúc.
Đây chính là bất tử bí cảnh a.
Dương gia gần với lão tổ tông tồn tại, có thể cùng 12 vị các lão tổ, thực lực tương xứng tồn tại. Cứ như vậy bị thiếu chủ cho thoải mái tự giải quyết.
Một đám người trẻ tuổi, giống như nhìn thần linh một dạng nhìn đến Dương Hạo Thiên.
Thiếu chủ thực lực, cũng quá khủng bố đi.
Khỏa kia tầm thường thạch đầu, vậy mà lợi hại như vậy.
Mọi người kinh hãi, bội phục ánh mắt, khiến cho Dương Hạo Thiên khóc cười không được, lắc đầu một cái.
Đừng nhìn ta như vậy. Đổi thành còn lại bất kỳ một cái nào bất tử bí cảnh, ta cũng không thể nhẹ nhàng như vậy tự giải quyết.
Hắn lắc đầu một cái, nói ra để cho chúng người trẻ tuổi nhớ kỹ một lời nói.
Đối mặt bất kể đối thủ nào, đều muốn thu hồi ngươi ngạo mạn cùng xem thường, nếu không, cho dù thực lực ngươi vượt quá đối phương vô số lần, cũng có khả năng lật thuyền trong mương.
3000 đạo vực, thượng giới hạ giới, quả thực quá rộng khắp.
Không biết cái góc nào bên trong, liền cất giấu để ngươi vô pháp đối kháng chiêu số.
Ai có thể nghĩ tới, đả thần thạch khỏa này tầm thường thạch đầu, thậm chí ngay cả bất tử bí cảnh hộ thể cương khí, đều có thể thoải mái phá đâu.
Thiếu chủ, ngài.
Ngài không có bị thương chứ?
Chi mạch mấy cái trưởng lão, chủ động tiến đến, hỏi thăm Dương Hạo Thiên.
Bọn họ nhìn hướng Dương Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy kính sợ.
Phát sinh trước mắt mọi thứ, quả thực quá mộng ảo.
Dương gia cao cao tại thượng thái thượng lão tổ, bất tử bí cảnh tồn tại, lại bị Dương Hạo Thiên nhẹ nhàng như vậy liền tự giải quyết.
Bọn họ không phục không được.
Người thiếu chủ này thủ đoạn, quả thực quá kinh khủng.
Lại thêm chính bọn hắn hài tử, đều đối với Dương Hạo Thiên vui lòng phục tùng, một lòng đi theo.
Bọn họ những này làm đại nhân, lão nhân, còn có thể làm gì đâu?
Đi theo thiếu chủ, một con đường đi đến đen đi.
Cho đến giờ phút này,
hoang thành cái này Dương gia chi mạch, từ trên xuống dưới, từ già dặn đấu, mới chính thức đối với Dương Hạo Thiên vui lòng phục tùng, triệt để quy thuận.
Từ đó mặc kệ phía trên lại phái người nào qua đây,
không có chi mạch những người này chỉ điểm, bọn họ cũng căn bản nắm giữ không tình huống phức tạp hoang nguyên cổ khoáng.
Hoang nguyên cổ khoáng, từ đó hoàn toàn rơi vào Dương Hạo Thiên nắm trong bàn tay.
Thiếu chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Dương Cửu Tiên hỏi.
Đám trưởng lão Dương mắt nhìn thấy Dương Hạo Thiên, chờ đợi hắn trả lời.
Đây chính là thái thượng trưởng lão a.
Đem thái thượng trưởng lão đều phế bỏ, lão tổ tông biết rõ, còn không được lôi đình nổi giận.
Dương thiếu chủ nên ứng phó như thế nào?
Ha ha, không gấp, chúng ta phải làm, chỉ cần một chữ, chờ.
Chờ đợi lão tổ tông làm ra lựa chọn.
Là triệt để vứt bỏ Dương Hạo Thiên cái này có thể đối kháng thái thượng trưởng lão, đối kháng thai âm thần hồ lão tổ tuyệt đối thiên tài, vẫn là lùi sau một bước, triệt để tán thành hắn tứ đại chủ mạch thiếu chủ địa vị.
Đổi thành những người khác, tại Dương Hạo Thiên chứng minh mình tuyệt đối thiên phú dưới tình huống, nhất định sẽ lựa chọn loại thứ nhất. Đây là đối với gia tộc có bách lợi vô nhất hại lựa chọn.
Vốn lấy Dương Hạo Thiên đối với lão tổ tông giải, vị này tựa hồ cũng không phải một cái sáng suốt hạng người.
Ít nhất hắn là còn có tư tâm.
Thừa nhận Dương Hạo Thiên tứ đại chủ mạch thiếu chủ địa vị, có nghĩa là Dương Hạo Thiên đem đối với tứ đại chủ mạch nắm giữ trưởng không quyền.
Một điểm này, còn lại tam đại chủ mạch không vui nhìn thấy, không chế dục tăng cao lão tổ tông, sợ rằng càng không muốn nhìn thấy.
Nhìn lão nhân gia người lựa chọn như thế nào đi, hy vọng không muốn khiến người ta thất vọng.
Dương Hạo Thiên nói thầm một tiếng.
Mặc dù hắn tâm lý sớm đã làm tốt thất vọng chuẩn bị.
Thiếu chủ, Tiên Nhi cô nương truyền đến tin tức khẩn cấp, Phù Đồ Sơn cốc có năng lượng quỷ dị xuất hiện, hoài nghi là huyết hải khởi nguồn.
Nạp Lan Ngạo Tuyết nói.
Chương 159, có thể thai nghén thần cổ Phật xá lợi.
Phù Đồ Sơn cốc.
Huyết nục nghe đàm đã trừ, nơi này nên một phiến sáng trong,
nhưng mà lại bị quần quần dòng máu tràn ngập.
Nhưng đem so với trước, Cố Tiên Nhi cùng mấy vị trưởng lão đều không có lo lắng,
bởi vì dị độ không gian đã tan vỡ, cùng tu la giới vết nứt thông đạo triệt để đóng kín.
Bất quá, từ trong huyết hà lại nổi lên một cái huyết kén.
Này huyết kiện khí tức cổ quái, lơ lửng tại huyết hà phía trên, tùy ý làm sao dò xét, đều vô pháp dò xét đến nó chân tướng.
Chờ Dương Hạo Thiên đến, để cho hắn thử xem.
Cố Tiên Nhi nói.
Cố gia mấy vị trưởng lão nhóm không khỏi nhíu mày.
Vì sao phải chờ hắn đến thử lại?
Bản thân chúng ta không đi được sao?
Thân nữ, Dương Hạo Thiên cuối cùng là Dương gia người, chúng ta không thể chuyện gì đều dựa vào hắn.
Quan trọng nhất phải, vạn nhất này huyết kiện bên trong có bảo vật gì.
Nếu mà Dương Hạo Thiên đến, chẳng phải là muốn lại chia hắn một phần.
Đồng dạng thân là tứ đại trường sinh thế gia một trong.
Cố gia cùng Dương gia, chính là tồn tại cạnh tranh quan hệ.
Ai ngờ,
ý tưởng này lại gặp đến Cố Tiên Nhi nghiêm khắc khiển trách.
Hồ đồ.
Phù Đồ Sơn cốc chuyện, ngay từ đầu chính là người chúng ta nhà đến giúp đỡ. Huyết hà cùng cái này huyết kén, chẳng qua chỉ là huyết nhục nê đàm kết thúc công tác.
Liên tính bên trong có bảo vật gì, cái kia vốn nên liền có Dương Hạo Thiên một phần.
Cố Tiên Nhi thở ơ quét về phía mấy vị trưởng lão.
Có khó khăn tìm người xuất thủ, mới có lợi liền chính mình độc chiếm, Cố gia chính là dạy các ngươi như vậy đối nhân xử thế.
Tâm nhìn hạn hẹp hạ người.
Cố Tiên Nhi vẻ mặt lạnh lùng thân sắc, khiến cho mấy vị trưởng lão nhóm câm như hến.
Đoạn thời gian gần nhất, Cố Tiên Nhi ở trong lòng bọn họ uy tín có chút hạ xuống.
Thế cho nên, cử chỉ cùng trong thái độ đều có chỗ khinh thường.
Cho tới hôm nay Cố Tiên Nhi nổi giận.
Mấy vị trưởng lão mới đột nhiên ý thức được, vị này thần nữ chính là có tiên thiên đạo thai thân thể, cũng một tay nắm giữ Cố gia tam đại tuyệt học đỉnh cấp thiên tiêu. Bọn họ liền tính liên thủ lại, đều không nhất định có thể trấn áp nhân vật khủng bố.
Thung bay, chúng ta gần đây tâm tính quả thật có chút bay.
Mấy vị trưởng lão nhóm hướng Cố Tiên Nhi liên tục chắp tay nhận lỗi.
Là chúng ta vượt quyền.
Mọi thứ vậy do thần nữ làm chủ.
Thần nữ ánh mắt lâu dài, nhìn xa thấy rộng, bất kỳ quyết định gì tự nhiên có ngài thâm ý, là chúng ta ánh mắt thiện cận. Thấy thần nữ băng lãnh thần sắc có chút hòa hoãn, mấy vị trưởng lao nhóm lúc này mới lén lút lao đi chán mồ hôi lạnh. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng một hồi phát khổ, sau này lại thêm đi ra ngoài nhiệm vụ, sợ rằng thần nữ không tốt lại chọn bọn họ. Uổng phí ném vứt mỡ thời cơ a. Lại không nói Cố ra mấy vị trưởng lão, trong tâm làm sao đáng tiếc. Nhưng thấy phương xa kim quang chợt lóe, một nhà hoàng kim trên xa ầm ầm mà đến. Kim quang chợt lóe, Dương Hạo Thiên thoáng hiện tại Cố Tiên Nhi bên hông. Hừm, thực lực ngươi lại để bạn. Cố Tiên Nhi kinh ngạc đánh giá Dương Hạo Thiên. Nguyên bản hắn khoảng cách đột phá tiên thiên cũng chỉ có kém một bước, nhưng bây giờ Cố Tiên Nhi rõ ràng cảm giác đến Dương Hạo Thiên khí tức càng ngày càng dâng trào, ít nhất để bạt gần như gấp đôi. Dương Hạo Thiên hiện tại rõ ràng là đang tận lực áp chế tu vi, không để cho mình đột phá. Xem ra ngươi lại có kỳ ngộ. Cố Tiên Nhi cười nói, đối với Dương Hạo Thiên vận khí thán phục không thôi. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái, chẳng qua chỉ là từ Dương Phụng Tiên chỗ đó cướp đoạt một ít bảo bối mà thôi. Có đả thần thạch vật nhỏ này tại, phát huy đầy đủ nó ổ chó không giấu được lương khô bản tính, cùng Dương Hạo Thiên chia của sau đó toàn bộ nuốt vào bụng. Dương Hạo Thiên cũng hấp thu luyện hóa một phần, lại thêm lúc trước luyện hóa huyết nhục nê đàm năng lượng, cho nên mang đến cho hắn để thăng rất lớn. Dương Hạo Thiên dám nói, tuy nhiên hắn còn chưa đột phá, nhưng coi như là tiên thiên cảnh 9 tầng đỉnh phong, ngay cả hóa long cảnh cường giả, hắn đều hoàn toàn không xuống hạ phong. Vậy huyết kén bên trong, tựa hồ có hơi cổ quái. Dương Hạo Thiên ánh mắt bị huyết hà trên khỏa kia đỏ như máu vết chai hấp dẫn. Cố Tiên Nhi gật đầu một cái, nó là từ trong huyết hà nổi lên, là một đoàn bảo quang, vì là né tránh huyết hà xâm nhiễu, xung quanh nó rất nhanh ngưng tụ ra vết chai. Đi nhìn một chút. Dương Hạo Thiên từ đầu đến cuối bắt cực thiên trùng thoáng hiện tại huyết kén trước. Vành đùng, vành đùng, huyết kén bên trong có tương tự nhịp tim đập, lại hình như nổi trống thanh âm truyền ra. Nghe vào Dương Hạo Thiên trong tai, rốt cuộc để cho hắn khí huyết không bị khống chế một hồi sao động. Ông long, thế giới thần thụ xuất hiện, một nhánh cây quấn quanh xanh biết thần quang, giống như một thanh thần kiếm hướng huyết kén chém xuống. Cố gia đam trưởng lão nhất thời dương mắt nhìn qua đây, hiếu kỳ huyết kén bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Xoẹt một tiếng, huyết kén tê liệt, hóa thành huyết quang bắn tán loạn hướng về tứ phương. Dương Hạo Thiên động cũng không động, liền thấy xanh biết cảnh cây thật nhanh ở trên hư không điểm qua, bắn tán loạn huyết quang, nhất thời vỡ nát tiêu tán, là một tảng đá. Cố Tiên Nhi mắt lộ ra ngạc nhiên, tê liệt huyết kén bên trong, một khỏa to bằng nắm tay thạch đầu, bị từng đạo tơ máu quấn quanh ở tung tâm nhất. Nó thật giống như một trái tim, hơi rung động, lại hình như bên trong dựng dục một cái sinh mệnh một dạng. Đây tựa hồ là. Dương Hạo Thiên nhớ tới tại Dương gia tàng thư lâu nhìn thấy thượng cổ bí văn, trong lòng không tránh khỏi giật mình. Chẳng lẽ nó là trong truyền thuyết cổ Phật Xá Lợi? Cổ Phật Xá Lợi. Cố Tiên Nhi ánh mắt mờ mịt, nàng hoàn toàn chưa có nghe nói qua vật như vậy tồn tại. Dương Hạo Thiên là làm thế nào biết? Có thời gian xem nhiều sách. Dương Hạo Thiên thuận miệng nói ra. Cố Tiên Nhi thần sắc bất biến, nhưng gò má lại hơi có chút phát hồng. Tương truyền 3000 đạo vực bên trong, từng có một cái cổ lão chủng tộc, gọi là Phạm tộc, bọn họ trời sinh nắm giữ hoàng kim thần lực, loại thần lực này từ tín ngưỡng xen lẫn mà thành, vô cùng tín ngưỡng có thể tạo ra thần thông quảng đại chân thần, bọn họ xương tín ngưỡng bên trong sinh ra chân thần vì là Phật Đà. Nếu tín ngưỡng chi lực chưa tới, không gì làm không được Phật Đà sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng chỉ có thể co lại thành to bằng trứng gà tiểu, gọi là Xá Lợi tử. Dương Hạo Thiên thẳng thắn nói. Cố Tiên Nhi mơ hồ minh bạch. Nói cách khác, cái gọi là Xá Lợi tử, kỳ thực là Phật Đà hạt giống, chỉ cần tín ngưỡng chi lực đủ, có thể lại lần nữa tạo ra Phật Đà. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái, xanh biết cành cây cắt huyết kén, đem viên một hòn đá ký thác đến trước mắt. Quả Xá Lợi này hàm chứa nồng nặc sinh mệnh khí tức, hẳn đúng là nhiều năm đầu hạt giống, nếu như có đủ tín ngưỡng chi lực, nói không chừng thật có thể tạo ra một tôn cổ Phật. Vừa nói, hắn tiện tay đưa cho Cố Tiên Nhi. Này, lần này dọn dẹp huyết nhục nê đàm, ta đạt được không ít chỗ tốt, ngươi thu hoạch gì cũng không có, quả này cổ Phật Xá Lợi, đưa ngươi. Không quản lý mình lưu lại, vẫn là cầm đi cho thượng tầng giao nộp, đều là lựa chọn tốt. Dương Hạo Thiên xuất thủ tính toán là phi thường lớn mới, có thể tạo ra chân thần cổ Phật hạt giống, tiện tay sẽ đưa ra ngoài. Cố gia mấy vị trưởng lão nhóm, nhìn đến kia cổ Phật Xá Lợi, không nhịn được từ ngực nuốt nước miếng. Đây chính là bảo bối của ta. Trong truyền thuyết có thể thai nghén chân thần cổ Phật tồn tại. Đám trưởng lão dương mắt nhìn Cố Tiên Nhi, mong đợi nàng có thể thu xuống. Kết quả để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Cố Tiên Nhi cơ hồ là không cần nghĩ tới, liền tự tuyệt. Chương 160, Đế Tăng Khanh. Đại đến nơi chôn cất. Cố Tiên Nhi tiện tay đem cổ Phật Xá Lợi đẩy tới Dương Hạo Thiên trước mặt. Tín ngưỡng chi lực tu luyện, cùng trong truyền thuyết vận chiều tu luyện pháp tương tự, cùng ta Cố gia tu luyện hệ thống hoàn toàn bất đồng. Cổ Phật Xá Lợi đến trên tay ta, cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Ngược lại Dương thiếu chủ ngươi, nghe nói hỗn độn khí chính là thiên hạ vô số năng lượng thuộc tính khác nhau dung hợp mà thành, nói không chừng có thể dùng để bồi dưỡng cái này cổ Phật Xá Lợi. Ha ha, Tiên Nhi cô nương đối với ta hỗn độn thể, ngược lại rất có nghiên cứu a. Dương Hạo Thiên cũng không từ chối, đem cổ Phật Xá Lợi trực tiếp thu lại. Cố Tiên Nhi nói không sai, cái này cổ Phật Xá Lợi đặt vào bất kỳ chỗ nào, đều chỉ có thể là cái trang trí. Duy chỉ có trong tay hắn, có nhất định xác suất có thể nuôi dưỡng đi xuống. Hỗn độn khí là thế gian tối cao đẳng cấp năng lượng, hoàn mỹ kiêm dung bất luận cái gì thuộc tính, cũng hoàn toàn có khả năng bị cổ Phật Xá Lợi hấp thu. Ngạch. Cố gia đam trưởng lão, ngay cả ngăn trở ngừng cũng không kịp. Mắt thấy Dương Hạo Thiên thu hồi cổ Phật Xá Lợi, ánh mắt bọn họ cũng sắp trừng ra ngoài. Cái này Dương Hạo Thiên, cũng quá không khách khí đi. Thần nữ nói đưa cho ngươi, ngươi ngay cả từ chối một hồi đều không làm sao. Bọn họ không biết là, trải qua thần bí nữ thập Dương Thiên kích thảo sự kiện sau đó, Dương Hạo Thiên cùng Cố Tiên Nhi ở giữa, nhiều thêm một loại thường nhân không hiểu thân mật. Hai người sống chung, cũng sẽ không có còn lại khách sáo. Thánh mộ bí cảnh cần phải chuẩn bị gì, ngươi bất cứ lúc nào nói cho ta. Dương Hạo Thiên nói. Đối với Cố Tiên Nhi nhân phẩm, Dương Hạo Thiên xem như có tương đối nhiều lĩnh giáo. Một phen sống chung xuống, cũng không để cho hắn phản cảm cùng xem thường địa phương. Đây là cái rất thông minh nữ tử, thực lực cường đại, thiên phú kiệt xuất, bối cảnh thâm hậu. Quan trọng nhất phải, nhân phẩm dựa được. Thánh mộ bí cảnh là liên quan đến toàn bộ 3000 đạo vực đại thế lực bí cảnh. Đến lúc khắp nơi thiên tiêu, sợ rằng đều sẽ bước vào bí cảnh tranh phong. Có thể có một cái đáng giá tín nhiệm minh hữu, Dương Hạo Thiên nhạc kiến kỳ thành. Ầm ầm. Không có dấu hiệu nào, trong huyết hà đột nhiên kịch liệt quay cuồng mà lên. Cố gia đám trưởng lão thần sắc biến đổi. Dương Hạo Thiên ung dung nói: "Không cần khẩn trương, lúc trước cổ Phật xá lợi tác dụng chính là trấn áp trong huyết hà tà khí. Hiện tại cổ Phật xá lợi bị ta thu hồi, không có trấn áp chi vật, huyết hà liền bắt đầu tác loạn." Cố gia đám trưởng lão liên tục để mắt nhìn Dương Hạo Thiên. "Đừng chỉ nói a, biết do huyết hà bắt đầu tác loạn, còn không đem cổ Phật xá lợi lấy ra. Nếu đi thông tu la giới thông đạo đã đóng, huyết hà này chính là vô nguyên chi thủy, là không nổi sóng đến." Dương Hạo Thiên tiện tay vung lên, bành bành bành. Liên tục 10 đám liệt diễm bị hắn tiện tay đánh ra. Hoàng kim liệt diễm, quần quần bao phủ, bốn phương tám hướng năng lượng nhất thời tụ đến. Chỉ một thoáng, huyết hà bầu trời nhiều hơn 10 quả hoàng kim thái dương. Liệt diễm các loại bao phủ khắp nơi, điên cuồng tiêu đốt. Huyết hà cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên khô khốc. Chỉ có kia từng đoàn tà khí phụ trên mặt đất bên trên, đen kịt một màu, giống như độc xà, tứ xứ bỏ sát. Dương Hạo Thiên thở ơ đảo qua, suy suy suy. Thế giới thần thụ cành cây như từng đạo thần thương, đem các loại tà dơ bẩn bắn chúng, trong nháy mắt dọn dẹp sạch sẽ. Ồ, đó là cái gì? Cố Tiên Nhi đồng tử hơi co lại, chú ý tới huyết hà tung tâm nhất, một khối lớn chừng bàn tay phù văn, hơi chớp động. Nàng vừa muốn tới gần, bị Dương Hạo Thiên kéo lại. Có gì đó quái lạ. Phù văn kia trạng thái như long xà, hơi vặn mèo, không ngừng rung động. Nhìn như là tại cái không gian này, kỳ thực nó tại lấy cực cao tần suất, tại khác biệt không gian đứt gãy thật nhanh toát ra. Một luồng nồng nặc không gian ba động, tản ra. Cái này, Cố Tiên Nhi đầy mắt kinh hãi, lĩnh hội không gian đại đạo nàng, tự nhiên một cái nhìn ra phù văn này cổ quái. Mấy vị trưởng lão cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vậy mà ăn mặc thoi bất đồng không gian đứt gãy, nho nhỏ phù văn, rốt cuộc nắm giữ bất tử bí cảnh lực lượng. Dương Hạo Thiên cũng cảm thấy 10 phần bất ngờ. Bởi vì cảm ứng được cái này một tia phù văn trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên vang dội hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Trô đánh dấu điểm đổi mới. Trô đánh dấu, thánh mộ bí cảnh. Trô đánh dấu, đế tăng khanh. Cư nhiên có hai cái trô đánh dấu. Dương Hạo Thiên đồng tử co rụt lại, có chút bất ngờ. Đế tăng khanh là nơi nào? Thánh mộ bí cảnh bên trong một phần sao? Xem ra cần phải thu thập một ít phương diện này tư liệu. Dương Hạo Thiên nhìn về phía Cố Tiên Nhi, hiếu kỳ nàng biết sẽ không biết đế tăng khanh tư liệu. Mà đúng lúc này, cái này kỳ dị phù văn đột nhiên động. Vù vù. Nó quang mang điên cực tận rút lại, sau đó đột nhiên nổ tung. Vô tận miệng ký hiệu từ đạo phù văn này bên trong nổ tung mà ra. Kinh người khí tức trong nháy mắt bao phủ thập phương. Trang trí ký hiệu ở trên hư không tổ hợp thành một đạo đặc biệt huyết tượng. Một đạo bóng lưng đưa lưng về phía trung sinh, một đường đi về phía trước. Ở đó bóng lưng phía trước chính là một đạo hố trời chi sắc, có chân long quay quanh, thần hoàng bay lượn. Tấm lưng kia nơi đi qua, tầng không gian tầng chôn bụi, tất cả đều hóa thành hư vô. Tựa hồ tấm lưng kia trên thân có vô cùng hủy diệt chi lực một dạng. Thằng đến kia hủy diệt mọi thứ tồn tại thân ảnh, đặt vào trong hố trời. Chân long kêu thảm thiết, thần hoàng kêu gào, lần lượt vỡ lạc, rơi vào trong hố trời. Hố trời sụp đổ, đem thần bí bóng lưng, chân long, thần hoàng, toàn bộ vùi lấp. Đây là Đế Tăng Khanh. Dương Hạo Thiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vậy tòa trong hố trời chôn giấu một tôn đại đế. Soạn. Cố Tiên Nhi ánh mắt như điện, đột nhiên hướng Dương Hạo Thiên nhìn tới. Cố gia đám trưởng lão càng là trong nháy mắt thoáng hiện tại tứ phương, đem Dương Hạo Thiên bao vây. Dương thiếu chủ, ngươi làm sao biết được Đế Tăng Khanh tồn tại? Cố Tiên Nhi khiếp sợ nhìn đến Dương Hạo Thiên, trong mắt thần sắc nghi ngờ không thôi. Cố gia đám trưởng lão càng là ánh mắt tham thẳm nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên. Đế Tăng Khanh chính là Cố gia lớn nhất hoạch tâm cơ mật. Cho dù là bọn họ những trưởng lão này cũng vừa vặn biết rõ Đế Tăng Khanh ba chữ kia mà thôi. Trừ Cố gia hoạch tâm thành viên, không có bất kỳ người nào biết rõ Đế Tăng Khanh tồn tại. Dương Hạo Thiên làm sao có thể đủ hiểu rõ? Này, nếu mà ta nói, ta là nhìn thấy cái này huyễn tượng sau đó, trong đầu tự động xuất hiện ba chữ kia, các ngươi tin sao? Dương Hạo Thiên cười khổ nói, hắn tự nhiên không thể nào bại lộ hệ thống tồn tại. Ngay sau đó chỉ có thể thuận miệng biết tạo. Hắn là nhìn thấy phù văn, mới được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Liên hệ hệ thống nhắc nhở cùng huyễn tượng nội dung, rất dễ dàng là có thể xác định Đế Tăng Khanh tồn tại. Cố Tiên Nhi nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên một hồi lâu, không nhìn ra dị thường, lúc này mới quyết định mở dạng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dương thiếu chủ, lần này ta tính toán cùng ngươi hợp tác thăm dò địa phương, kỳ thực chính là thần nữ. Cố gia đam trưởng lão tính toán Cố Tiên Nhi. Cố Tiên Nhi cười khoát qua tay, không có vấn đề, huyết tượng đều cái này một dạng rõ ràng, cũng không có cái gì tốt dấu dếm. Dương thiếu chủ, Đế Tăng Khanh tích chữ ở thánh mộ bí cảnh bên trong, nghe nói hàm chứa bước lên đế lộ bí mật, ngoài ra Đế Tăng Khanh bên trong có khả năng còn có đế khí, đế khí tồn tại. Đế khí, đế khí. Dù là Dương Hạo Thiên ý chí kiên định, lúc này cũng không tránh khỏi hô hấp siết chặt. Hắn hiểu được Cố gia đám trưởng lão tại sao khẩn trương như vậy. Đế khí, đây chính là thời gian đại đế mạnh nhất, dốc hết tâm huyết sáng tạo mạnh nhất chiến khí. Thế gian mỗi một vị đại đế độc bá một đời, cũng có nó độc môn tuyệt kỹ. Lấy bọn họ thiên phú kinh người, một tay sáng tạo tuyệt kỹ, không phải chuyện đùa, tác dụng thần kỳ vô cùng, được gọi là đế kỹ. Về phần đế khí, chính là đế lộ diễn sinh tam bảo đế tọa, đế quả, đế khí một trong. Mỗi một lần đế lộ mở ra, đều sẽ diễn hóa không xuất cùng đế khí, đi qua đại đế tôi luyện, ẩn chứa kinh thiên vĩ địa cường đại thần thông. Vô luận đế kỹ, vẫn là đế khí, tùy tiện một cái đều đủ để dẫn tới toàn bộ thiên hạ tranh đoạt. Chương 161, Thánh Ngộ Bí cảnh sớm mở ra. Nguyên lai ngươi nghĩ cùng ta hợp tác, tham dò Đế Tăng Khanh. Dương Hạo Thiên minh bạch. Cố Tiên Nhi còn muốn nói điều gì, kia tầng tầng huyễn tượng đột nhiên rút lại, càng lại độ hóa làm quỷ dị kia phù văn. Không đợi Cố Tiên Nhi có chút biểu thị, xoẹt. Quỷ dị phù văn bay lên bầu trời, giống như thái dương, không ngừng lấp lóe, phóng thích kỳ dị ba động. Tiếp theo sát, ầm ầm. Phía bắc thương khung, ầm ầm biến sắc, sấm sét vang rội, quang mang vạn trượng. Một đạo di tích cổ xưa bị trong nháy mắt kích hoạt, dâng trào năng lượng cùng viễn cổ ba động, hình thành một cổ sáng, thần hoa vạn đạo, xuyên thẳng vân tiêu. Thánh Ngộ Bí cảnh sớm kích hoạt. Cố Tiên Nhi thần sắc biến đổi, kịch liệt không gian ba động khiến cho nàng sắc mặt có chút khó coi. Chỉ còn dư lại chưa tới 20 ngày, trong vòng 20 ngày, Thánh Ngộ Bí cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Một điểm này hoàn toàn ra khỏi Cố Tiên Nhi dự liệu. Nàng rất nhiều bố cục còn chưa kịp hoàn thành. Thánh Ngộ Bí cảnh, vậy mà so sánh Khai Nguyên Tiên phủ, Bản Vũ Di tàng cái này hai đại động tiên, còn muốn sớm mở ra. Xem ra, sự tình vượt quá ngươi trưởng khống. Dương Hạo Thiên cười nói, đã như thế, trấn rơi tháp liền tạm thời không có cách nào dọn dẹp. Lần này đến trước, một mặt là giúp đỡ Cố Tiên Nhi trấn áp huyết hà. Mặt khác, chính là thực hiện thứ hai lần hợp tác. Lấy Huyền Hoàng Linh Lung Tháp Huyền Hoàng khí, phối hợp thế giới thần thụ, dọn dẹp trấn giới tháp, giải quyết triệt để yêu giới xâm phạm thai hoàng ẩm. Kết quả, Thánh Ngộ Bí cảnh lập tức phải mở ra. Hắn được sớm trở về Dương gia, tiến hành một phen chuẩn bị. Thánh Ngộ Bí cảnh ẩn chứa đại lượng cơ duyên, bảo vật vô số. Cho dù là hướng về phía Đế Táng Khanh, hắn cũng phải đi vào. Huống chi, hắn còn muốn tại hai địa phương này đánh dấu đi. Dương Hạo Thiên, cẩn thận. Cố Tiên Nhi nhắc nhở nói, Thánh Ngộ Bí cảnh vị trí ở tại Trung Châu đạo vực Bắc Hải Chi Tân, trong đó là Lâm gia địa bàn. Tứ đại trường sinh thế gia Lâm gia, một tay thành lập Kiếm Đạo Cung. Lâm gia thiên tài Lâm Thiên Tuyệt, lúc trước bị Dương Hạo Thiên thu thập một trận, suýt nữa bỏ mạng. Lần này Thánh Ngộ Bí cảnh chuyến đi, Lâm gia có khả năng sinh sự. Ha ha ha, bị ta thu thập, đâu chỉ Lâm Thiên Tuyệt một người. Khổng Tước công tử, Diệp Tiêu Diêu bọn họ cũng chẳng phải mặt mày xám xịt chạy trốn. Dương Hạo Thiên cười nhạt, hồn nhiên không xem ra gì. Bọn họ nếu tới tìm phiền toái, ta không ngại triệt để diệt trừ. Lần trước bị các ngươi chạy mất, lần này muốn là đưa tới cửa, cũng sẽ không lại để cho các ngươi chạy mất. Tiên Nhi cô nương, rời khỏi Nam cảnh trước, ta còn có một ít chuyện riêng phải làm, đi trước một bước. Nếu dọn dẹp trấn giới tháp vô pháp tiến hành, Dương Hạo Thiên dứt khoát rời khỏi. Thần nữ, chúng ta. Cố gia đam trưởng lão cau mày, không nói ra lời. Chẳng ai nghĩ tới, Thánh Ngộ Bí cảnh cư nhiên sớm mở ra, khiến cho bọn họ Cố gia bố cục không kịp thi triển. Đế Táng Khanh chuyến đi, sợ rằng sẽ xuất hiện biến cố. Xem ra, chỉ có thể gửi hy vọng vào Dương Hạo Thiên thực lực, đủ đáng tin. Đám trưởng lão cười khổ. Cố Tiên Nhi lại mắt hạnh chợt lóe. Dựa vào người khác, tính toán xảy ra chuyện gì? Lập tức trở về tộc, ta phải làm chuẩn bị cuối cùng. Đế Táng Khanh một nhóm, nàng tình thế bắt buộc. Nắm giữ tiên cơ dưới tình huống, mặc kệ đế khí vẫn là đế khí, nàng ít nhất cũng muốn lấy được một cái. Ầm ầm. Phía trên trời cao, Thái Dương thần xa ầm ầm mà đi. Dương Hạo Thiên trong tay, to bằng nắm tay cổ Phật Xá Lợi, hơi tỏa ra quang hoa. Cái này cổ Phật Xá Lợi bên trên, là gắn đến chẳng chịt vạn tự phù văn, lộ ra cổ lão huyền diệu Phật ý. Dương Hạo Thiên tiện tay truyền vào một tia năng lượng, liền thấy cổ Phật Xá Lợi tỏa ra lũ lũ quang hoa, có từng đạo cổ Phật đà huyễn ảnh, lớn chừng bàn tay, vờn quanh Xá Lợi tự xoay tròn. Nhưng trong chớp mắt, năng lượng đó liền giải tán. À, cựu thành năng lượng đều hóa thành huyết tượng, căn bản không bị cái này cổ Phật Xá Lợi hấp thu. Dương Hạo Thiên trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, chỉ ngưng ra một tia hỗn độn khí. Trong nháy mắt, tia cổ Phật Xá Lợi quang mang chợt lóe, mù mịt quang hoa, hẳn là trong nháy mắt bọc quanh hỗn độn khí, đem kéo vào cổ Phật Xá Lợi bên trong. Vành, vành, vành. Cổ Phật Xá Lợi bên trong truyền đến tương tự nổi trống tiếng vang, phảng phất một khỏa thần linh trái tim ở tại bên trong khiêu động. Ồ, Dương Hạo Thiên hơi biến sắc mặt, hắn thúc dục hỗn độn thần niệm, lại cổ Phật Xá Lợi nội bộ thật dò xét đến một tia thần thánh khí tức, phảng phất dựng dục một tôn có sống mệnh thần linh. Cái này cổ Phật Xá Lợi cùng trong truyền thuyết Xá Lợi tử căn bản không phải một vật. Cổ Phật Xá Lợi chỉ là một tầng vỏ ngoài, chính thức quý báo là đồ bên trong. Dương Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, chỉ lại lần nữa ngưng tụ một tia hỗn độn khí, lập tức lại bị cổ Phật Xá Lợi hấp thu. Cổ Phật Xá Lợi bên trong có lực nhịp tim đập lại lần nữa truyền ra, hơn nữa khí tức tựa hồ cũng để bạt một tia. Nếu không Dương Hạo Thiên hỗn độn thần niệm đủ nhạy cảm, căn bản không phát hiện được cái này biến hóa vi diệu. Cái này cổ Phật Xá Lợi sẽ không thật có thể tạo ra một tôn chân thần cổ Phật đi.